người tới là một lão giả, Sở Tâm Vân nhớ mang máng thân phận đối phương, gia chủ Sở Long Sơn cùng cha khác mẹ huynh đệ Sở Long Nguyên. Bị hắn giết đến đại bại Sở Thu Thủy, giống như liền là hắn huyết mạch đích truyền. Trông thấy Sở Tâm Vân ngăn lại mình tập sát, Sở Long Nguyên hai mắt vậy hiện lên một tia kinh ngạc, cất bước hướng giữa sân đi tới. Sở Thu Thủy cùng lão buộc, vội vàng đi tới, chắp tay mà đứng. Sở Long Nguyên nhìn một chút hai người, ánh mắt nhìn về phía Sở Tâm Vân, trở nên lăng lệ. Hắn đột nhiên đưa tay, cầm qua lão buộc trường đao trong tay, vung tay chấn động, chanh. Thân đao lăng không chấn động, như bấm tay khẽ chọc đồng dạng. Sở Tâm Vân gây nên tâm một chỗ, tâm ý biết suy nghĩ ngưng tụ. Hướng trong tay đối phương trường đao nhìn lại. Một đạo mơ hồ khí tức, tại Sở Long Nguyên trường đao trong tay bên trên phát lên, từ chuôi đao hướng lên, thẳng tới mũi đao. Toàn bộ thân đao biên giới, đều có một tia mơ hồ khí lưu quanh quẩn, một lớp mỏng manh, dẫn tới xung quanh hiện lên hiện ảo giác vặn vẹo cảm giác. Dạng này dị tượng, đồng dạng chi người vô pháp trông thấy, nhưng ở Sở Tâm Vân dưới hai mắt, lại là rõ ràng. Đây chính là thối cốt cảnh thực lực chân chính. Sở Tâm Vân trong tay chỉ xéo đại địa trường kiếm, nhẹ nhàng địa giơ lên, hưu, một đạo không dễ dàng phát giác khinh âm, phảng phất nhỏ bé con muỗi bay qua. Theo hắn mũi kiếm, một đạo rất nhỏ bụi đất cho tàn, nhẹ nhàng địa giơ lên, lại nhẹ nhàng địa tiêu tán. Kiếm ngọn nguồn hất bụi, giống như không linh ảo giác, Sở Tâm Vân chân trái hướng về phía trước nửa bước, bày ra kiếm thức tư thế. Đây không phải ban sơ kiếm thức, mà là hắn từ bản nguyên trong tâm hải niên nhân nơi đó, mới được đến kiếm thức. Bộ này kiếm thức, hắn chỉ là khoa tài dưới, chưa kịp chân chính tu luyện. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không để ý tới như thế rất nhiều. Sở Long Nguyên trông thấy Sở Tâm Vân tư thế, hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá, lấy hắn lịch duyệt, tự nhiên sẽ không bị một tư thế chấn trụ, hơi khẽ giật mình, liền tật bộ công sát mà tới. Chanh chanh chanh. Giữa sân đao quang kiếm ảnh, hai đạo nhân ảnh phảng phất biến hóa đồng dạng, nào ngược dòng mê ly. Sở Thu Thủy nhìn xem giữa sân tranh đấu, một ngụm bối răng gắt gao cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi thất thủ, nàng còn cảm thấy là đối phương may mắn, hiện tại xem ra Sở Tâm Vân thực lực tuyệt đối phía trên nàng. Tóc trắng lao buộc vậy nhìn ra Sở Tâm Vân thực lực chân chính, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nếu như vừa rồi Sở Tâm Vân ra tay như thế, chính mình là người chết. Sở Tâm Vân cảm giác được vô biên áp lực hướng mình đè ép mà tới. Cũng may mình kiến thức làm đối phương có chỗ cố kỵ, mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Hô! Sở Long Nguyên đao thế biến đổi, vung tay đánh tới. Hắn đã nhìn ra Sở Tâm Vân kiến thức cũng không thuần thục, không như trong tưởng tượng lợi hại, không hề cố kỵ bắt đầu cường công. Ngâm! Trường đao bên trên khí lưu trong nháy mắt hướng mũi đao dũng mãnh lao tới, trong một chớp mắt trường đao kéo dài phảng phất nhiều ba tấc giống như. Cái này ba tấc kéo dài vô hình vô tướng, nhưng ở trong mắt Sở Tâm Vân lại là khó khăn lắm rõ ràng. Suy 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 suy, trường đao cũng không tiếp xúc đến Sở Tâm Vân thân thể, nhưng ba tấc khí lưu ngưng tụ ra vô hình đao phong, lại giống như thực chất mũi đao đồng dạng, tại áo quần hắn bên trên cắt ra mấy đạo vết nước. Liều mạng. Lúc này Sở Tâm Vân không có mơ tưởng cái khác, huyền diệu kiếm thức hướng đối phương đâm tới. Bất quá thực lực chung quy là thực lực, Sở Tâm Vân mũi kiếm khoảng cách đối phương còn có nửa thước, liền cảm giác kiệt lực, cũng đã không thể hướng về phía trước nửa thước. Sở Long Nguyên nhìn xem Sở Tâm Vân, khoe miệng sợi râu nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Giết! Sở Tâm Vân hét lớn một tiếng, trường kiếm hướng về phía trước tuột tay mà đi, rốt cục đâm vào đối phương trên quần áo, đâm ra một cái lô rách. Sở Long Nguyên nhướng mày, trường đao triệt thoái phía sau, huy trưởng hướng Sở Tâm Vân vỗ tới. Chương 43, người nhà. Sở Long Nguyên trường đao triệt thoái phía sau, huy trưởng hướng Sở Tâm Vân vỗ tới. Phanh! Sở Tâm Vân hai tay hướng về phía trước, ngăn trở đối phương công sát, thân hình lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra máu. Sở Long Nguyên một bước tiến lên, trường đao trong tay kéo ra một cái đao hoa, thẳng chém tới. Sở Tâm Vân không chỗ ở lùi lại, suy suy suy. Quần áo trên người bị chém thành từng đạo vết nứt, biến thành điều trạng vải rách, bang lang. Trên hai lưng treo vật rơi xuống đất, là Sở Tâm Vân Thanh Phong Các thân phận trúc bài. Ngươi là Thanh Phong Các học sinh, vẫn là đến trường. Sở Long Nguyên thu đao, tướng trúc bài lấy vào tay bên trong. Bình Châu Chư Hầu Vương Trì Hạ, bài danh thứ hai quan học Thanh Phong Các, không ai không biết không người không hay. Thanh Phong Các học sinh thân phận trúc bài, tại Bình Châu giới vực võ giả trong mắt, liền như là tiền trang ngân phiếu đồng dạng, phía trên mỗi một cái đồ án, mỗi một cái mảnh, đều nghe nhiều nên thuộc. Ngươi nói không sai, bản thân liền là Thanh Phong Các học sinh. Sở Tâm Vân nhìn qua đối phương, lau khỏe miệng vết máu, ngạo nghễ mà đứng. Cất kỹ thân phận của ngươi trúc bài. Sở Long Nguyên giơ tay tướng trúc bài ném trả lại đối phương, hướng bên cạnh nhìn lại, ai tại chủ sự. Đi ra nói cho lão phu, chỗ này đã xảy ra chuyện gì. bị Sở Tâm Vân đánh mặt xưng vị kia Sở gia người, vội vàng đi tới, hướng Sở Long Nguyên hành lễ, tướng sự tình nói ra, việc này có luật pháp nhưng theo, liền xem như cáo bên trên chư hầu vương phủ, chúng ta vậy chiếm lý. Sở Long Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sở Tâm Vân. Mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, muốn xem hắn nói như thế nào. Nếu là luật pháp, ta vậy không muốn nói nhiều. Dù sao Sở gia không liên quan gì đến ta, hôm nay liền hội dọn đi. Sở Tâm Vân cao giọng nói ra. Sở Long Nguyên trong lòng khẽ giật mình, nguyên lai tưởng rằng Sở Tâm Vân hội vì chính mình gia đình mà cố gắng, mình lại từ phân nhánh lực, liền có thể cải biến quan hệ, hóa giải thù hận. Sở Tâm Vân có thể tấn thăng đến Thanh Phong Các đến trường, tuyệt đối có nó chỗ hơn người, Sở gia trong hậu bối có thể cùng sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tài khó được, Sở Long Nguyên muốn vì gia tộc lưu lại Sở Tâm Vân, trước kia sự tình, có thể chậm rãi đền bù. Bất quá, Sở Tâm Vân bây giờ nói ra lời nói này, cũng chính là đã quyết định đi, không thể quay đầu. Sở Long Nguyên để chúng nhân tán đi, Sở Thu Thủy, Lão Bộc vậy chờ ở bên ngoài, sau đó tiến lên nói chuyện, Sở Tâm Vân, ta biết gia tộc trước kia đối nhà ngươi, có chút không công bằng, nhưng Lão Phu cảm thấy nhưng để bù đắp. Tạ ơn hảo ý, ta sớm cũng không phải là Sở gia nhân, mời trở về đi, không tặng. Sở Tâm Vân lạnh lùng nói. Sở Long Nguyên nhẹ gật đầu, biết không cách nào giữ lại, liền từ trong ngực lấy ra một bình thuốc chữa thương, đưa cho Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân không nhận, Sở Long Nguyên cười cười, thả ở bên cạnh trên bệ đá, thuốc chữa thương chính là Lão Phu tự tay luyện chế, mỗi ngày một hạt, ba ngày sau, nội thương liền có thể khỏi hẳn, về sau vậy không hội lưu lại ẩn thật. Sở Tâm Vân, Lão Phu xuất thủ chỉ dùng 7 phần thực lực, ngươi vạch phá nhà ta Thu Thủy y hề phục, ta vậy chạm phá ngươi quần áo, lẫn nhau không thua thiệt. Nói dứt lời, Sở Long Nguyên quay người rời đi mà đi. Sở Tâm Vân trong lòng minh bạch, Sở Long Nguyên cũng vì toàn lực xuất thủ, về sau bởi vì chính mình thân phận, lập tức thay đổi thái độ. Dù là như thế, trong lòng hắn, đối Sở Long Nguyên ấn tượng, vậy có chỗ đổi mới. Chí ít không giống cái khác tộc nhân, cùng hung cực ác, diện mục dữ tợn. Trốn ở trong phòng sở thị, Sở Linh Nhi đi ra. Sở Tâm Vân cùng mẫu thân, muội muội gặp nhau, nói cho hai người, mình còn có một chút tiền tài, có thể tại địa phương khác mua phòng đưa, thanh tĩnh địa sinh hoạt. Đúng lúc này, có người tới thăm. Sở thị nhìn thấy người tới, vội vàng lau đi nước mắt, cười nênh vào nhà bên trong. Người đến tên là Lưu Cảnh Giang, ngoài 60 tuổi, là một tên phu thương. Lúc trước Sở Tâm Vân phụ thân, đã từng đã cứu hắn một mạng, cho nên có ơn lo đáp. Sở Tâm Vân có thể đi vào Lăng Vân Các, liền là Lưu Cảnh Giang dùng lực, dùng không ít tiền tài. Lưu Cảnh Giang nói cho Sở thị, mình tiếp vào thư, liền lập tức chạy đến. Nếu như di chuyển rời đi, hắn ngược lại là có một cái nơi đến tốt đẹp. Đại Kinh Quốc Hoàng Thành, có hắn kinh doanh một nhà hiệu bơn, Sở thị cùng Sở Linh Nhi có thể tại Hoàng Thành dàn xếp lại. Tâm Vân, hiện tại cũng là Thanh Phong Các đi học, phụ thân ngươi nếu là biết, nên an ủi. Lưu Cảnh Giang vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân cười chắp tay, đại lễ cảm ơn Lưu Cảnh Giang, thương nghị cả nhà rời đi công việc, nếu như khả năng, đêm nay liền đi đi thôi, chỗ này ta một khắc cũng không muốn ở lại. Lưu Cảnh Giang gật gật đầu, kêu tùy tùng đi chuẩn bị xe ngựa. Đêm đó, Sở thị cùng Sở Linh Nhi thu thập tế nhuyễn, lên xe ngựa, ở trong màn đêm rời đi mà đi. Thổ địa là ngươi, nhưng phòng lại là ta, không có thể để lại cho các ngươi. Sở Tâm Vân một thanh đại hỏa, tướng nhà cũ nhóm lửa, tất ba bước cháy lên. Gấu hùng đại lửa chiếu rọi bầu trời, kéo dài Sở Tâm Vân thân ảnh, lộ ra đến vô cùng địa to lớn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua, bốn phía quen thuộc đồng ruộng, không có một tia quải niệm hướng nơi xa mà đi. Hơn 10 ngày về sau, Sở Tâm Vân hộ tống mẫu thân, muội muội đi vào đại đạo chỗ ngã ba. Hai đầu đại đạo, một đầu thông hướng Bình Châu chư hầu Bình Thành, một cái khác đầu thì là thì thông hướng Đại Kinh Quốc Hoàng Thành. Sở Tâm Vân ở chỗ này cùng người nhà cáo biệt, còn lại lộ trình, liền giao cho Lưu Cảnh Giang an bài. Nói lời tạm biệt về sau, Sở Tâm Vân đứng tại trạm gác cao phía trên, nhìn qua đi xa xe ngựa, không khỏi hai mắt đẫm lệ, thổn thức bắt đầu. Lần này về nhà trở về, Sở Tâm Vân liền cố ý di chuyển rời đi. Một thì không nhớ nhà người nhận khi nhục, thứ hai là bởi vì Thanh Phong Các có người hãm hại với hắn, hắn sợ đối phương hãm hại không thành, ngược lại hướng người nhà xuất thủ, cho nên nhất định phải làm ra an bài. Dưới mắt hết thảy đều có an bài, mình trở về Thanh Phong Các, cũng không có nỗi lo về sau. Hơn 20 ngày về sau, Sở Tâm Vân về tới Thanh Phong Các. Đối phương mặc dù là đánh lén, nhưng có thể một kiếm giết chết Trương Tinh Nguyệt, chí ít cũng là trúc thể cảnh viên mãn thực lực. Sở Tâm Vân muốn tự bảo đảm, dưới mắt có thể làm, cũng chỉ có tăng thực lực lên. Chỉ sợ chỉ có tấn thăng thối cốt cảnh, mới có thể ngăn ở như thế một kiếm, từ phía sau lưng tập sát. Kiếm mới thức liền là tu luyện công pháp, Sở Tâm Vân tại Tàng Thư Lâu, tìm một chút thối cốt cảnh có quan hệ điện tịch, tìm đọc nghiên cứu. Gặp gỡ không rõ địa phương, hắn liền tiến vào bản nguyên tâm hải, hướng trung niên nhân thỉnh giáo. Thối cốt cảnh tu luyện, chủ yếu là diễn hóa kinh mạch, tiến tới rèn luyện xương cốt. Trên điển tịch ghi chép, kinh mạch theo xương mà sinh, tại rèn luyện xương cốt bên trong, kinh mạch cũng sẽ nhận được cường hóa, trở nên cứng cỏi bắt đầu. Say đắm ở trong tu luyện, Sở Tâm Vân bất chi bất giác liền qua 3 tháng. Kiếm mới thức là thối cốt cảnh tu luyện công pháp, hết thảy có 7 cái đại kiếm thức, mỗi cái đại kiếm thức phía dưới có vô số biến hóa. Lấy Sở Tâm Vân thực lực bây giờ, chỉ có thể tu luyện cái thứ nhất đại kiếm thức. 3 tháng bên trong, hắn đã tu luyện hoàn thành, đợi một thời gian liền có thể thuần thục bắt đầu. Theo kiếm thức tu luyện, Sở Tâm Vân thực lực vậy có phi tốc tăng lên. Nếu như tướng trúc thể cảnh cuối cùng viên mãn giai đoạn, tính làm 10 phần, vậy hắn hiện tại đã được đến 7 phần, hoàn thành còn lại 3 phần, liền có thể tấn thăng thối cốt cảnh. Một ngày này, Sở Tâm Vân tại trong rừng trúc tu luyện hoàn tất, vừa đi ra trúc lâm, liền nghe nơi xa có người tranh chấp, cầm kiếm liều giết thanh âm. Hắn trong lòng hơi động, quay lại phương hướng đi tới. Chương 44, tu luyện chi tranh, rút kiếm. Có thể đi vào thanh phong các đến trường thành học sinh, đều là đến trường thân phận, trúc thể cảnh viên mãn thực lực. Sở Tâm Vân hiếu kỳ song phương tranh luận, tật bộ đi tới. Xa xa trông thấy hơn 10 người vây trên đồng cỏ, ở giữa hai tên học tử đang tại cầm kiếm tranh đấu. Tranh tranh tranh. Hai người phảng phất cỏ ở giữa bươm bướm, trên dưới tung bay, kiếm quang thiểm thước, hàn ý lạnh lạnh. Sở Tâm Vân nhìn thấy hai người, lập tức ngốc trệ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì hai người kiếm pháp, lại là hắn quen thuộc vô danh kiếm thức. Nhớ kỹ một bộ này kiếm thức làm trao đổi, giao cho thượng quan gia thượng quan tỉnh, làm sao xuất hiện tại thanh phong các. Nhớ đến lúc ấy Hà lão cũng ở tại chỗ, chẳng lẽ là hắn tướng kiếm thức dẫn tới thanh phong các. Ân, nhất định là như vậy. Sở Tâm Vân nhìn xem hai người tỉ thí, tướng chuyện đã xảy ra, đoán cái 8-9-0-10. Đúng lúc này, giữa sân hai người thân hình xoay quanh, vậy mà đồng thời sử xuất đồng dạng kiếm thức, bang. Kiếm tích trên không trung va chạm, bắn tung tóe ra một đạo hỏa tinh. Hai người như lúc đồng dạng động tác, quay người lượn vòng, phảng phất thái cực đồ bên trong, đầu đuôi tướng chủ gâm dương ngư đồng dạng. Phanh. Hai người đều là giống nhau tâm tư, đồng thời xuất trưởng hướng đối phương công tới. Song trưởng tương để, hai người riêng phần mình hướng về sau vọt lên, sau lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Ngừng. Hai người bất phân thắng bại, ngang tay. Lâm Thời Xung làm phán quyết học sinh, vội vàng đứng ở giữa, la lớn. Chu Vinh. Bộ này kiếm thức chờ ta thuần thục về sau, định có thể đưa ngươi giết bại. Một tên học tử nhìn về phía đối phương, một mặt khinh thường chi ý. Liêu Hồng, ngươi khác nói khoác không biết ngượng, chờ ngươi thuần thục về sau, ta vậy hội càng thêm thuần thục, chỉ sợ đến lúc đó thua người là ngươi. Đứng tại một bên khác Chu Vinh, trên mặt cũng là vẻ ngạo nhiên. Tất cả mọi người không nên tranh cãi, tóm lại bộ này kiếm thức, tuyệt đối là chấn cổ thức kim tuyệt học, chúng ta thanh phong các bí truyền. Bởi vì tu luyện bộ này kiếm thức, chúng ta mới nhanh chóng từ trúc thể cảnh đỉnh phong, tấn thăng đến viên mãn, tệ trên thân học liệt kê. Mọi người đối kiếm thức lý giải, không giống nhau, đây là không thể bình thường hơn được. Phán quyết học sinh hướng hai người khoát tay, ngừng cãi lộn, đã các ngươi song phương mời ta phán quyết, ta liền công chính địa nói chuyện. Tỷ thí lần này vẫn là ngang tay, tiền đặt cược đều mời riêng phần mình thu hồi đi, ha ha. Hai người đều có một đám người ủng hộ, mặc dù dừng tay, nhưng vẫn là lẫn nhau tranh luận. Tranh chấp thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, đều muốn áp đảo đối phương. Ngôn từ khó mà thuyết minh chỗ, có người còn đứng bắt đầu cầm kiếm khoa tay, nhu cầu thuyết phục đối phương. Sở Tâm Vân tới gần chúng nhân, một mình đứng ở một bên, nghe người liền can tranh chấp. Hắn bản ý là lấy thừa bù thiếu, nghe một chút những người khác đối kiếm thức kiến giải. Không cẩn thận nghe phía dưới, Sở Tâm Vân liền vì chi ngạc nhiên. Những người này cũng không có học xong nguyên bộ kiếm thức, chỉ hội trong đó một chút kiếm thức. Chắc là các chủ tuân thiên, còn có Hà Lao Hà Cảnh Sơn, không nỡ toàn bộ giáo sư, vụ trộm ẩn dấu tư. Với lại chúng nhân đối học hội kiến thức, cũng là kiến thức nửa đời, có chút lý giải căn bản chính là sai lầm. Sở Tâm Vân càng nghe càng cảm thấy hoang đường, nhịn không được trên mặt lộ ra ý cười, lắc đầu, ha ha địa cười ra tiếng. Song phương tranh chấp kịch liệt, Sở Tâm Vân đứng tại vòng tròn bên ngoài, mấy trượng xa, tiếng cười rất nhỏ, khó mà phát giác. Nhưng Chu Vinh cùng Liêu Hồng hai người, hết lần này tới lần khác đã nhìn thấy Sở Tâm Vân lắc đầu mà cười. Song phương vì phương pháp tu luyện, tranh luận đến tối bụi, không nhận ra cái nào ngoại nhân đứng ở đằng xa, trao phúng khuôn mặt tươi cười làm cho người đáng ghét. Chu Vinh, Liêu Hồng trong lòng hai người đều phát lên không vui, đối Sở Tâm Vân có vào trước là chủ chán ghét cảm giác. Lúc này, hai phe đội ngũ bên trong, có hai tên học tử tranh ra chân hỏa, trong cơn giận dữ tại chỗ luật bản, rút kiếm chiến tại một chỗ. Chu Vinh, Liêu Hồng thì đứng ở bên cạnh, đối người bên cạnh, bình thuật hai người tỉ thí, giảng giải kiếm thức diệu dụng. Nhìn xem trên sân hai người sơ hở trăm chỗ tỉ thí, lại nghe lấy Chu Vinh, Liêu Hồng hai người, sai lầm không chịu nổi bình thuật, Sở Tâm Vân đến cùng vẫn là nhịn không được, ha ha địa cười. Mà bắt đầu, vị này đồng tu học sinh, chắc là có khác lời bản cao kiến sao. Cao Minh kiến giải gì không nói ra, cùng chư vị đồng tu cùng một chỗ chia sẻ. Liêu Hồng trong lòng tức giận. Nhìn về phía Sở Tâm Vân lớn tiếng nói. Lời ấy có chút đạo lý, vị này đồng tu mời lại đây nói chuyện. Chu Vinh vậy đứng dậy, la lớn. Sở Tâm Vân vốn muốn sau khi cười xong, liền rời đi mà đi. Nhưng đối phương nói như vậy, cũng liền không có ý tứ rời đi, chỉ có thể cười đi tới. Không biết vị này đồng tu, đối với hai người kiếm thức, có gì bình thuật. Liêu Hồng chuẩn bị dẫn xuất Sở Tâm Vân kiến giải, bắt lấy cơ hội, nhục nhã đối phương. Đều cũng không tệ lắm, khí thế mười phần. Sở Tâm Vân không muốn nhiều chuyện, gật đầu nói. Đều cũng không tệ lắm, tính là cái gì đánh giá. Vị này đồng tu tại qua loa à, ha ha Chu Vinh lời nói bên trong có xuyên, lắc đầu cười nói. Sở Tâm Vân cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, hai người kiếm thức sơ hở trăm chỗ, hai người các ngươi bình thuật, cũng là miệng đầy sai lầm, còn muốn ta bình thuật cái gì. Nghĩ được như vậy, Sở Tâm Vân vậy liền không lại bận tâm cái gì, hai người kiếm thức có sơ hở, chủ yếu là lý giải có sai, còn có kiếm thức thiếu hụt. Về phần thực lực nha, hai người đều là trúc thể cảnh viên mãn, tuy có cao thấp, nhưng quan hệ không là rất lớn. Khẩu khí thật là lớn, lại còn nói kiếm thức có thiếu hụt. Ngươi có biết hay không, ở đây chư vị đồng tu, đều là dựa vào bộ này kiếm thức, mới có thể nhanh chóng đột phá, tấn thăng đến trường. Liêu Hồng rốt cục bắt lấy lỗ thủng, lớn tiếng chào cười lên. Cái khác hai bên người, cũng đều là đồng dạng ý nghĩ, cùng một chỗ cười. Mà bắt đầu. Kiếm này thức chính là thanh phong các bí truyền, không phải mỗi một cái học sinh, đều có tư cách nghiên tập. Liên mỗi một cái thanh phong các giáo viên, còn có các chủ đại nhân, đều là khen không dứt miệng. Ngươi chỉ là một tên học tử, nói kiếm thức có thiếu hụt, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ta cũng không phải là rèm pha kiếm thức, sở dĩ có thiếu hụt, là bởi vì bọn họ tu luyện không hoàn chỉnh, cho nên có thiếu hụt. Sở Tâm Vân ánh mắt đảo qua chúng nhân, nói ra. Dưới tay mới có thể xem hư thực, ngươi vậy mà như thế nói ngoa, vậy liền rút kiếm thử một lần, chứng minh ngươi nói không giả. Chu Vinh nói ra. Liêu Hồng nhìn Sở Tâm Vân một chút, hướng giữa sân gọi hàng, ngừng hai người luận bàn, tên này đồng tu nói các ngươi kiếm thức không được, chẳng những sơ hở nhiều hơn, còn có rất nhiều thiếu hụt, một câu liền là khó coi. Hiện tại hắn muốn cho các ngươi làm mẫu một cái, các ngươi trước dừng lại. Hai người nghe tiếng dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía Sở Tâm Vân, ánh mắt bên trong có rõ ràng để ý. Vị này đồng tu, mời đi. Liêu Hồng chỉ giữa sân, vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân trong lòng thầm mắng, trên mặt lại lộ ra ý cười. Nhìn đối phương một chút, cất bước hướng giữa sân đi đến. Các hạ muốn chỉ điểm ta hai người sao? Nam tử không có xưng hô Sở Tâm Vân đồng tu, mà là dùng các hạ hai chữ. Việc đã đến nước này, Sở Tâm Vân cũng không muốn giải thích nhiều. Hắn nhìn một chút hai người, rút kiếm nói ra, các ngươi lên đây đi. Các hạ muốn cùng ai giao thủ? Là ta vẫn là hắn, không phải là để hai người chúng ta, cùng tiến lên tới đi. Một tên khác nam tử trào phúng địa vấn đạo. Bốn phía chúng nhân cũng đều cười lên. Tất cả mọi người là trúc thể cảnh viên mãn thực lực, lấy một chọi hai, đơn giản liền là trò cười. Tuy tiện, cùng tiến lên đến, vậy chưa chắc không thể. Sở Tâm Vân cười cười, ánh mắt liếc nhìn chúng nhân, nói ra. Hai tên nam tử bị Sở Tâm Vân khinh thường, trong lòng lập tức giận dữ, nhìn lẫn nhau một cái, không hẹn mà cùng một chỗ rút kiếm, hướng Sở Tâm Vân công tới. Chương 45, lấy một địch hai, toàn thắng. Sở Tâm Vân khinh thị, chọc giận hai người không hẹn mà cùng một chỗ rút kiếm công sát. Chanh chanh chanh. Ba đạo nhân ảnh quấn quýt lấy nhau, kiếm ngân vang thanh âm quanh quẩn bốc lên, cùng gió xoáy động cỏ khô, mạn thiên phi vũ, phát ra nghẹn ngào tiếng gào. Hắn thật để cho hai người cùng nhau lên. Ta không có nhìn lầm a? Liêu Hồng giật mình vấn đạo. Cái này thuần túy liền là muốn chết. Nếu là độc thân, kẻ này sẽ thắng. Nhưng hai người liên thủ, ta đoán chừng hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 20 hơi. Đứng ở bên cạnh Chu Vinh, gật đầu nói. Ta cảm thấy 15 hơi thở thời gian, hắn liền hội người bị thương nặng, bại lui xuống tới. Liêu Hồng lắc đầu cười nói. Nếu không chúng ta đánh cược, tiền đặt cược liền là hai người chúng ta, lần trước mới vào tay đạo văn thạch. Chu Vinh nói ra. Tốt, 15 cái hô hấp thời gian, kẻ này thua chạy, ta thắng, vượt qua 15 hơi thở, tại 20 hơi bên trong, ngươi thắng. Nếu như hắn chống nổi 20 hơi, liền xem như ngang tay. Liêu Hồng nói ra. Ha ha, chống nổi 20 hơi. Thanh phong các bên trên học hữu 5.000 học sinh, hắn bất quá là một viên vô danh tiểu tốt. Ngươi coi hắn là danh liệt top 500 nhân vật. Chu Vinh ha ha một cười, lắc đầu. Đã qua 6 hơi thở, là thứ 7 hơi thở Liêu Hồng hai mắt chuyên chú giữa sân, tính toán thời gian trôi qua. Ngay tại thứ 8 hơi thở thời điểm, giữa sân đột nhiên có biến hóa, chanh chanh chanh. Mấy đạo âm vang kiếm minh, ba đạo nhân ảnh đều hướng lui về phía sau đi, riêng phần mình tách ra. Xem ra giống như là ta thắng, hắn không có chống nổi 10 hơi. A, không đúng, sao, tại sao có thể như vậy? Liêu Hồng đang tại cao hứng, coi là thắng tiền đặt cược, nhưng đảo mắt nhìn về phía giữa sân, lại trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Sở Tâm Vân đứng ở trong sân, Phong Thanh Vân đạm biểu lộ. Mà hai gã khác học sinh, lại là một mặt vẻ kinh hãi. Một người quần áo bị vạch phá, tốt tại không có thụ thường, một người khác thì là buộc tóc bị chém ra, đầu bù phát ra như lệ quỷ nhất. Đa tạ. Sở Tâm Vân cười hướng hai người chắp tay, không mất võ giả cấp bậc lễ nghĩa. Hai người thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chắp tay hoàn lễ, lui xuống dưới. Ông, chúng nhân nghẹn họng nhìn chân chối, buộc phát ra một mảnh nghị luận. Thanh Phong các học sinh ở giữa, từ trước đến nay là cường giả vi tôn, Sở Tâm Vân một người một kiếm, chiến thắng hai người liên thủ, lập tức thắng được chúng nhân tôn trọng. Sở Tâm Vân nhàn nhạt một cười, trường kiếm hướng Liêu Hồng, Chu Vinh chỉ phía xa, hai vị còn có cái gì chỉ giáo. Trước mặt mọi người, bị người dùng kiếm chỉ lấy, cái này tư vị không dễ chịu. Liêu Hồng, Chu Vinh chỉ có thể tiến lên, nói chuyện với Sở Tâm Vân. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. Liêu Hồng vấn đạo. Tại hạ Sở Tâm Vân, hai vị danh tự, ta vừa rồi đã nghe người bên ngoài nói. Sở Tâm Vân đáp. Liêu Hồng cùng Chu Vinh lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều là mờ mịt. Lực lượng một người thắng hai người liên thủ, dầu gì cũng hẳn là có chút danh tiếng, nhưng hai người xác thực chưa từng nghe qua cái tên này. Hai vị nếu có chất vấn, cũng không ngại rút kiếm tiến lên thử một lần. Đã bắt đầu, Sở Tâm Vân cũng không có khiêm tốn tất yếu, cười đối hai người nói ra. Sở huynh có thực lực, nhưng không khỏi quá mức khinh thường Thanh Phong các học sinh. Liêu Mỗ đại danh cũng đã từng là trung học trên bảng bài danh thứ 3 nhân vật, không dám tự coi nhẹ mình, hôm nay liền hướng ngươi lĩnh giáo 1-2. Liêu Hồng trong lòng oán giận, lớn tiếng nói. Tại hạ Chu Vinh, trung học bảng bài danh thứ 2, mới vừa tiến vào đến trường không đến bao lâu. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, tại hạ vậy hưu tâm hướng Sở huynh lĩnh giáo 1-2. Chu Vinh trường kỳ bị người bảo vệ, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, đột nhiên bị Sở Tâm Vân phủ định, lập tức nhẫn nhịn không được. Dễ nói, ha ha. Sở Tâm Vân gật đầu cười, nguyên lai là trung học trên bảng thứ 2, thứ 3, khó trách đi theo một đám người ủng hộ, chắc hẳn đều là bằng vào tu luyện kiếm thức, cùng một chỗ từ trung học tấn thăng đi lên. Hạ học hữu bài danh, trung học vậy có trung học bảng, nhưng cũng không thấy các hạ danh tự, đột nhiên xuất hiện, thật là làm cho người khó hiểu. Liêu Hồng rút kiếm nơi tay, chậm rãi nói ra. Hạ học bài danh, trung học bảng danh sách, cũng không phải là mạnh nhất, Sở Mỗ luôn luôn không rảnh mà để ý hội. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Các hạ đối với thực lực mình, rất là tự tin nha. Chu Mỗ tự cho là đúng cuồng quyến người, hiện tại xem ra kém xa ngươi điên cuồng, ha ha. Ngươi nên không hội vậy gọi ta hai cùng một chỗ rút kiếm A. Chu Vinh lửa giận trong lòng đốt cháy, lạnh lùng nói. Tùy tiện, cùng tiến lên đến, vậy chưa chắc không thể. Sở Tâm Vân cười cười, vẫn là vừa rồi đồng dạng nói chuyện. Chu Vinh, Liêu Hồng hai người, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cái này đã không phải là cuồng không cuồng vấn đề, mà là đối với hai người nhục nhã. Chưa bao giờ khi nào, hai người đối với người khác cũng đã nói cùng loại lời nói, dưới mắt lại là đảo ngược, đến phiên người khác nói với bọn họ. Cung kính không bằng tuân mệnh, ta hai người liền nhìn xem, ngươi có bao nhiêu năng lực, có thể chống đỡ đến khi nào. Chu Vinh rút kiếm ra khỏi vỏ, tức giận nói ra. Sở Tâm Vân cười duỗi ra hai ngón tay, hai kiếm, ta chỉ cần hai kiếm xuất thủ, liền có thể đánh bại hai người các ngươi. Ngươi muốn chết. Liêu Hồng tại mấy vạn học sinh bên trong, trèo lên trung học bảng thứ 3. Khám xương thiên tài, chưa hề bị người như thế khinh thị qua. Bây giờ bị Sở Tâm Vân hoàn toàn chọc giận. Cùng tiến lên. Chu Vinh một tiếng quát mắng, dẫn đầu rất kiếm, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Hai người đều là trải qua bách chiến, liên thủ mà công, khí thế giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng Sở Tâm Vân nghiền ép lên đi. Hô! Bốn phía hư không chấn động, khắp nơi trên đất đoạn cỏ thừa cơ mà lên, tịch lấy kiếm thức quý tích lăng không mà múa, che khuất bầu trời, lấy trợ công phạt chi thế. Sắt trong nháy mắt kia, thiên địa biến sắc, khắp thiên đoạn cỏ, sắc ý vô biên, hướng Sở Tâm Vân bao phủ lại đây. Sở Tâm Vân mũi chân điểm nhẹ, thân hình hướng về sau cực nhanh, tránh đi hai người chính diện công sát. Hiu hiu hiu. Hai người song kiếm rào sát, trong hư không phiêu linh đoạn cỏ, trong nháy mắt bị mũi kiếm, xoắn thành mảnh vỡ bụi. Sở Tâm Vân nhìn thấy hai người kiếm thức, vừa sử xuất một nửa, trước thế lực nói sắp hết, sau thế chưa đuổi theo, thân hình tẩu vị đi lên, xuất thủ. Kiếm thứ nhất. lách mình mà lên Sở Tâm Vân, trong miệng phát ra quát mắng. Bang! Sở Tâm Vân mũi kiếm, đâm vào Liêu Hồng Trường kiếm kiếm trên thân, thuận kiếm tích hướng mà đi, chanh! Mũi kiếm phát ra thanh minh, giống như đầu ngón tay tại dây đàn hoạt động thanh âm. Một cỗ lực đạo từ mũi kiếm truyền lại đến thân kiếm, lại truyền lại cho Liêu Hồng tay phải, cơ hồ làm hắn thất thủ. Nhưng hắn cố gắng khống chế trường kiếm, hướng Sở Tâm Vân đâm tới. Trong một chớp mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao thoa mà qua, hai đạo thân kiếm cơ hồ là song song, hướng về đối phương đâm tới. Sở Tâm Vân trường kiếm tới gần Liêu Hồng cổ tay, mà Liêu Hồng trường kiếm lại cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Đối với kiếm thức quen thuộc, Sở Tâm Vân vượt qua đối phương không chỉ gấp 10 lần, xùy. Trường kiếm đâm rách Liêu Hồng cổ tay ống tay áo, Sở Tâm Vân một cái tay khác, bấm tay khẽ chọc đối phương thân kiếm, keng. Phảng phất cổ tháp tiếng chuông, Liêu đỏ trường kiếm ứng thanh mà rơi, bối rối địa bay ngược về đằng sau né tránh. Kiếm thứ hai. Sở Tâm Vân thân hình tẩu vị, hướng Chu Vinh lấn người mà đi. Liêu Hồng lui lại thân hình, vừa vặn ngăn tại Chu Vinh phía trước. Chu Vinh chỉ có thể nghiêng người nửa bước, để qua Liêu Hồng, vậy vừa lúc rơi vào Sở Tâm Vân bẫy. Nếu là kiếm thứ hai, công sát rất hiển nhiên ngay tại trên thân kiếm, mỗi người đều sẽ như thế phòng bị. Nhưng Sở Tâm Vân công sát trọng điểm, lại không tại trên thân kiếm. Chương 46, hai kiếm bại hai người. Kiếm thứ hai quát mắng, là vì mê hoặc đối phương. Sở Tâm Vân công sát, không tại trên thân kiếm, mà là tại trên chân. Hắn ép lên tới thân hình, đột nhiên đi ra một cái cổ quái tư thế. Dạng này tư thế, Chu Vinh vậy giống như đã từng quen biết, chính là kiếm thức bên trong một cái tư thế. Hắn tu luyện rất lâu, mới miễn cưỡng quá quan, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, đối phương lập tức liền khiến cho đi ra. 3. Sở Tâm Vân tính toán, rất nhỏ chi gây nên, tính sẵn rồi Chu Vinh bộ pháp, một cước giẫm tại chân hắn trên lưng. Ở trong mắt người ngoài, một cước này phảng phất không phải Sở Tâm Vân muốn đạp xuống đến, mà là Chu Vinh đưa đi lên cửa, quả thực là tướng chân mình, cầm cho người khác trà đạp đồng dạng. Chu Vinh dưới chân bị ngăn trở, trên tay kiếm thức, lập tức trở nên không còn trôi chảy, hơi chậm lại. Hô! Sở Tâm Vân trường kiếm hóa thành một dải lụa, nước chảy mây trôi công giết đi qua. Mũi kiếm sát qua Chu Vinh đầu vai, đỏ thâm máu tươi, vẩy ra đi ra. Chu Vinh quát to một tiếng, vội vàng hướng bên cạnh rút đi, trong mắt lộ ra ít có vẻ sợ hãi. Hai kiếm, các ngươi đều bại. Sở Tâm Vân trường kiếm trên không trung hư bổ, thu kiếm vào vỏ, nhìn qua hai người nói ra. Hai người đứng ở trong sân, sắc mặt cực kỳ khó coi, rất khó tiếp nhận thất bại kết quả. Bốn phía quan chiến chúng nhân cũng là mờ mịt thất lạc biểu lộ, mình trong suy nghĩ cứng giả, hai người liên thủ phía dưới, lại bị Sở Tâm Vân hai kiếm kích bại, cái này sao có thể a? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chúng nhân nhìn về phía Sở Tâm Vân ánh mắt, phảng phất nhìn quái vật đồng dạng. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa mà đến, mấy cái lên xuống, đến phụ cận. Hai tên người đến Sở Tâm Vân nhận biết, là Niếp Thiên Viễn cùng Mộc Thanh. Hai người trong khoảng thời gian này, đã trải qua khảo hạch, tấn thăng đến trường. Niếp Thiên Viễn, Mộc Thanh hai người, trông thấy Sở Tâm Vân ở đây, cũng là khẽ giật mình, vội vàng, cười chắp tay, cùng hắn gặp qua. Xem ra ta bỏ qua một trận trò hay, mọi người là không đánh nhau thì không quen biết ta, ha ha. Vì hòa hoãn không khí, Niếp Thiên Viễn cười lên. Vị này Sở Tâm Vân sở huynh, mấy tháng trước đó, từng tại Thanh Phong Quốc, phía dưới học thân phận, toàn thắng Trương Tinh Nguyệt. Kinh người như thế thực lực, chính là Thiên Viễn bình sinh chỗ ít thấy, tự than thở tuyệt đối không kịp. Niếp huynh bao đẹp chi tử, quá khen rồi. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Chúng nhân không biết Sở Tâm Vân, nhưng lại biết Trương Tinh Nguyệt, trung học bảng bài danh thứ 7 nhân vật. Sở Tâm Vân có thể phía dưới học thân phận, toàn thắng Trương Tinh Nguyệt, danh thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Chu Vinh. Liêu Hồng nghe thấy Niếp Thiên Vận lời nói, trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Sở Tâm Vân hạ học thân phận, thắng Trương Tinh Nguyệt, cũng chính là vừa tấn thăng trung học thực lực, liền có thể chiến thắng trung học bảng hạng 7. Dạng này thiên phú quá kinh dị, hai người tự nghĩ không thể sánh bằng. Hàn huyên về sau, Sở Tâm Vân chuẩn bị rời đi, nơi xa lại truyền đến hét to một tiếng, ba đạo nhân ảnh hướng bên này chạy nhanh đến. Trong khoảnh khắc, ba người đến phụ cận, cầm đầu nữ tử là Hoa Nhược Nhan, lạnh lùng nhìn xem chúng nhân. Mà cái khác chúng nhân, bao quát Chu Vinh, Liêu Hồng, Niếp Thiên Vận, Mục Thanh ở bên trong, trông thấy Hoa Nhược Nhan về sau, toàn bộ cùng một chỗ ôm quyền không người, miệng nói gặp qua đại nhân. Đại nhân là Thanh Phong các học sinh, đối giáo viên trở lên người xưng hô, học sinh ở giữa thì là đồng tu tương xứng. Hoa Nhược Nhan vẫn là học sinh thân phận, cũng bị chúng nhân xưng là đại nhân, lệnh Sở Tâm Vân vì đó khẽ giật mình, cảm giác kỳ quái. Sở Tâm Vân, ngươi cũng ở nơi này. Hoa Nhược Nhan trông thấy Sở Tâm Vân, khẽ gật đầu. Chu Vinh, Liêu Hồng, Niếp Thiên Vận, Mục Thanh bốn người, trông thấy Sở Tâm Vân thế mà cùng Hoa Nhược Nhan nhận biết, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hoa Nhược Nhan là Thanh Phong Các đến trường trên bảng nhân vật, nổi danh thiên tài, vậy mà trước hướng Sở Tâm Vân chào hỏi. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, cũng cảm thấy không có cái gì kỳ quái, lấy Sở Tâm Vân thực lực kinh người, có tư cách nhận biết Hoa Nhược Nhan. Nghĩ được như vậy, Chu Vinh, Liêu Hồng, Niếp Thiên Vận, Mục Thành bốn người tâm tư, đều là một mảnh buồn bã hồng. Chớ nhìn bọn họ cũng là trung học trên bảng nhân vật, nhưng đang đi học bảng nhiệm vụ trước mặt, căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái. Thanh Phong Các bên trên học hữu hơn 5.000 người. Đến trường bảng chỉ lấy 100 người, đều là tinh anh thiên tài. Mấy người này mới là Thanh Phong Các chân chính lực lượng trung kiên, mỗi người đều có đặc quyền, chẳng những có thể lấy gặp mặt các chủ, còn có thể được hưởng tốt nhất tài nguyên tu luyện. Chỉ cần đi vào đến trường bảng, một chút dược liệu, tài nguyên tu luyện có thể miễn phí lấy dùng, binh khí cũng là định thân chế tạo. Mặc dù so ra kém thần binh lợi nhận, nhưng cũng là trên thị trường khó gặp binh khí. Cái này, ta nên xưng hô ngươi đại nhân. Sở Tâm Vân cười thi lễ, cùng Hoa Nhược Nhan gặp qua. Ta chỉ là tại bọn họ tấn thăng trong khảo hạch, đảm nhiệm một tên phán quyết người, thân phận vẫn là học sinh. Nói đến chỗ này, Hoa Nhược Nhan nhìn về phía chúng nhân, các ngươi về sau, vậy không thể coi hô ta đại nhân. Chúng nhân đáp ứng một tiếng, không người đứng ở một bên. Hôm nay ta tại chấp pháp ti, hiệp trợ tuần sát nhiệm vụ. Có người bẩm báo bên này có tiếng đánh nhau, rất là kịch liệt. Ai có thể nói cho ta biết, chỗ này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Nhược Nhan tiếp tục vấn đạo. Chu Vinh, Liêu Hồng hai người, không có ý tứ thừa nhận thất bại. Niếp Thiên Vận tiến lên, tướng chuyện đã xảy ra, đơn giản nói cho Hoa Nhược Nhan. Chu Vinh, Liêu Hồng, hai người các ngươi liên thủ, vẫn là thua ở Sở Tâm Vân thủ hạ. Hoa Nhược Nhan nhìn về phía hai người, lên tiếng vấn đạo. Hai người xấu hổ không chịu nổi, không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Các ngươi tất cả đi xuống đi, Sở Tâm Vân lưu lại, ta có lời hỏi ngươi. Hoa Nhược Nhan phất tay nói ra. Chúng nhân đáp ứng một tiếng, chắp tay ai đi đường nấy. Sở Tâm Vân trong lòng khẽ giật mình, đứng ngay tại chỗ, không rõ Hoa Nhược Nhan tìm mình chuyện gì. Hoa Nhược Nhan để hai tên hộ vệ vậy cùng một chỗ lui ra, quay người đi đến Sở Tâm Vân phụ cận, ánh mắt trên dưới liếc nhìn bắt đầu. Sở Tâm Vân trước kia còn là hoàn khố tính cách lúc, hoa trên lầu, cũng là nhìn như vậy ca sĩ nữ. Hiện tại đến phiên mình bị người nhìn, lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vốn cho rằng ngươi hội trước tiến vào trung học, tu luyện có thành tựu về sau, lại tiến vào đến trường. Không nhớ ngươi có thể nhảy qua trung học, trực tiếp tấn thăng đi lên, làm cho người khen ngợi. Hoa Nhược Nhan sắc mặt giống như hàn băng, liền xem như tán thưởng ngôn tử, nghe cũng là lạnh buốt cảm giác, giống như nói trái ý mình đồng dạng. Sở Tâm Vân đành phải cười gật đầu, cảm ơn bao tán, nhưng trong lòng một mực tại suy nghĩ, Hoa Nhược Nhan đến tột cùng muốn làm gì. Người đi theo ta. Hoa Nhược Nhan lạnh lùng nhìn Sở Tâm Vân một chút, hướng nơi xa Trúc Lâm lao đi. Sở Tâm Vân tật bộ đuổi theo, hai người tiến vào trong rừng trúc. Đi vào một vùng bình địa, Hoa Nhược Nhan dừng bước quay người, nhìn về phía Sở Tâm Vân, lạnh lùng phun ra hai chữ, rút kiếm. Rút kiếm. Sở Tâm Vân lộ ra nghi hoặc ánh mắt, không rõ Hoa Nhược Nhan ý tứ. Rút kiếm đi ra, cứ việc buông tay công sát, ta muốn nhìn thực lực ngươi. Hoa Nhược Nhan nói ra. Sở Tâm Vân bừng tỉnh đại ngộ. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ xéo đại địa, ánh mắt nhìn về phía Hoa Nhược Nhan. Hoa Nhược Nhan hướng bên cạnh Thanh Trúc, đưa tay nắm chặt, ba. Thanh Trúc ứng thanh mà gãy, đứt gãy vuông mức giống như đao tức đồng dạng. Ta lấy Trúc làm kiếm, thử một lần ngươi tu vi. Hoa Nhược Nhan giơ như kiếm đồng dạng dài ngắn Thanh Trúc, lạnh giọng nói ra. Sở Tâm Vân nhìn xem Hoa Nhược Nhan trong tay Thanh Trúc, cười lắc đầu. Chương 47, quan học tỉ thí. Hoa Nhược Nhan lấy Trúc làm kiếm, Sở Tâm Vân lắc đầu. Nếu là tỉ thí luận bàn, liền muốn công bằng. Hán tướng trường kiếm trở vào bao, đưa tay bẻ gãy Thanh Trúc, như kiếm đồng dạng nắm trong tay, chỉ phía xa Hoa Nhược Nhan. Ngươi như chỉ dùng kiếm, còn có mấy phần cơ hội. Lấy Trúc làm kiếm, ngươi nhất định phải thua. Hoa Nhược Nhan lạnh lùng nói. Đều là Thanh Phong Các đến trường người, thắng hay thua, muốn so qua sau mới biết được, mời đi. Sở Tâm Vân Trúc kiếm, tại hư không sắn một cái kiếm hoa, chắp tay mà lễ, toàn thân khí thế bắt đầu biến hóa. Hoa Nhược Nhan cảm giác được Sở Tâm Vân biến hóa, một đôi mắt đẹp ánh mắt, gắt gao khóa lại, vốn là lạnh lùng như băng tuyệt mỹ dung mạo, càng thêm lăng lệ hàn ý, giống như ngàn năm hàn băng đồng dạng. Tại đạo này hàn ý bên trong, một đạo sắc bén cảm nhận tràn ngập ra, mũi kiếm cảm giác. Sở Tâm Vân cảm giác đối phương, cả người đều là một thanh kiếm, mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, tuyên cổ cô độc băng xương chi kiếm. Dạng này cảm giác quá kinh dị, Sở Tâm Vân tâm ý biết gây nên tâm một chỗ, suy nghĩ trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc. Chân trái hướng về phía trước nửa bước, trúc kiếm bày ra công sát chi tư, kiếm thế đại thịnh. Hoa Nhược Nhan hai mắt co vào, tất cả ánh mắt, toàn bộ rơi trên người Sở Tâm Vân, toàn thân khí thế đột nhiên biến hóa. Xuyên thấu qua trúc lâm nhánh diệp dương ánh sáng, tựa hồ đột nhiên mất đi nhiệt lực. Ung tùn khí tức triệt thể phát lạnh, nhiệt độ không khí bất khả tư nghị chợt hạ xuống, hàn ý toát lên hư không. Song phương khí thế càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù cách hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng một hít một thở, đều có thể lẫn nhau rõ ràng cảm thụ. Siêu. Hoa Nhược Nhan thân hình đột nhiên lấn người mà lên, trong tay trúc kiếm, hướng Sở Tâm Vân công sát mà tới. Băng lanh kiếm thế bức nhân mà đến, Sở Tâm Vân cảm giác một tòa băng sơn áp đỉnh mà đến, giết. Trong miệng hắn một tiếng quát nhẹ, trong tay trúc kiếm hướng về phía trước liên tiếp, bang bang bang. Hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, trúc kiếm tiến công mà giết, thanh âm gấp rút như mưa rào đồng dạng. Trong một chớp mắt, hai người thân hình xê dịch vụ sáng, lẫn nhau công ra số 10 kiếm, hướng hai bên tránh ra dừng lại, tương đối mà xem. Hoa Nhược Nhan mắt lạnh nhìn Sở Tâm Vân, trúc kiếm nhẹ nhàng bình vươn đi ra, một đạo mơ hồ khí tức từ bàn tay nàng dọc theo đi, thuận trúc kiếm quanh quẩn mà lên, hình thành một tầng hơi mỏng khí lưu, bao lấy thân kiếm, trúc kiếm bày biện ra một tia vặn vẹo ảo giác. Cùng Sở Long Nguyên lúc động thủ, cũng là loại cảm giác này. Sở Tâm Vân biết, Hoa Nhược Nhan thi chiêu qua đi, lấy ra mình thực lực chân chính. Nếu như nói trúc thể cảnh viên mãn giai đoạn là 10 phần, Sở Tâm Vân đạt được 7 phần, cái kia Hoa Nhược Nhan liền là 10 phần, khoảng cách thôi cốt cảnh vẹn vẹn một đường mà thôi. Cũng chỉ có đạt tới dạng này thực lực, sử xuất kiếm chiêu bên trong, mới có thể có một tia thối cốt cảnh như thế. Sở Tâm Vân trúc kiếm nhẹ nhàng điệu giơ lên, dưới mũi kiếm, mấy khúc dài một tấc đoạn cỏ, nhẹ nhàng mà lên, giống như dường như có sinh mệnh. Trông thấy Sở Tâm Vân trúc kiếm biến hóa, Hoa Nhược Nhan lạnh lùng như băng trên mặt, vậy hiện lên một tia kinh ngạc. Hô! Sở Tâm Vân thân hình tới gần, hướng Hoa Nhược Nhan đoạt công, giết tới. Hoa Nhược Nhan một bước xông về phía trước, huy động trúc kiếm, hóa thành một đạo xanh biếc tàn ảnh, ông. Phổ thông cây trúc, khó có thể chịu đựng áp đặt ở phía trên khí tức, hiện ra từng tia vết rách, không khí thông qua khe hở, phát ra kỳ dị tiếng gào. 3. Một tiếng vỡ tan thanh âm, chấn động trúc lâm. Trong tay hai người trúc kiếm, tại lực lượng khổng lồ dưới, lập tức vỡ tan. Trong một chớp mắt, gậy trúc biến thành nhỏ đầu trúc xoát đi, tơ mỏng đồng dạng thăm trúc, hướng tứ phương mở ra. Sở Tâm Vân tối kêu không tốt, vội vàng thu tay lại, mấy căn thăm trúc sát Hoa Nhược Nhan tóc mai mà qua, không có đâm thương ra thịt. Nhưng Hoa Nhược Nhan trong tay bổng trương thăm trúc, lại lập tức đâm vào Sở Tâm Vân trên đầu buộc tóc, tướng dây cột tóc chọn lấy. Một chòm tóc cũng bị xoắn nước, theo phong giải xuống mà đi. Hai người dừng tay mà đứng, lẫn nhau nhìn đối phương, trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể nói chi ngôn. Cái này, ta thua. Sở Tâm Vân mở miệng trước, chắp tay cười nói. Ngươi vì cái gì thu tay lại, không trực tiếp xuyên lại đây? Hoa Nhược Nhan lạnh giọng chất vấn. Ân, gậy trúc đột nhiên vỡ ra, ngoài ý muốn phía dưới, dễ dàng làm bị thương người, cho nên thu tay lại. Sở Tâm Vân đáp. Nếu là thật sự thực chém giết, ngươi đã chết. Lại nói, ngươi trực tiếp xuyên lại đây, liền nhất định có thể thương tổn được ta sao? Luận bàn như là liều mạng tranh đấu, mới có thể có chỗ tăng thêm. Hoa Nhược Nhan nhìn qua Sở Tâm Vân, ngựa khí băng lãnh, chậm rãi nói ra, bất quá ngươi có thể nhường cho, cũng là một phen hảo tâm, ta phải cảm tạ ngươi. Sở Tâm Vân nghe được lời nói này, trong lòng vì đó mỉm cười. Cái này Hoa Nhược Nhan liền nói tạ lời nói, đều nói giống như lạnh như băng vấn người chi tử, thật là dị loại chi cực. Lấy ngươi thực lực bây giờ, tiến vào thối cốt cảnh ở trong tầm tay, không biết về sau có tính toán gì không? Hoa Nhược Nhan vấn đạo. Sở Tâm Vân nghe tiếng khẽ giật mình, hiện tại chỉ muốn tu hành, không có tính toán gì. Ta cảm thấy thực lực ngươi, có thể trên Thanh Phong các học sàng chọn trong tỷ thí, lấy được tốt hơn tư cách. Hoa Nhược Nhan nói ra. Đến trường sàng chọn tỷ thí, Sở Tâm Vân biết một chút, nhưng đối tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại không hiểu nhiều lắm. Hoa Nhược Nhan gặp Sở Tâm Vân không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền tướng tình hình thực tế nói cho hắn. Bình Châu chư hầu vương trì hạ, quan học gần trăm nhiều. Cách mỗi 3 năm, quan học sẽ tụ tập chư hầu thành, biểu hiện ra học sinh thực lực. Chư hầu vương hội căn cứ học sinh thực lực, phán phân thắng thua, quyết định sau 3 năm, phát cho quan học tiền tài những vật này. Mà bài danh cuối cùng quan học, thì tướng bị đào thải, học sinh nhập vào cái khác quan học. Giới ở đây, mỗi cái quan học đều anh dũng giành trước, không dám lạc hậu. Quan học bên trong, Lang Vân cấp thứ nhất, Thanh Phong cấp thứ hai, dạng này cách cục, giữ vững không sai biệt lắm mấy trăm năm. Lần này, Thanh Phong các chuẩn bị vượt qua Lăng Vân Các, đoạt được thứ nhất, chế định nghiêm cách khảo hạch quy tắc, tầng tầng sàng chọn thích hợp học sinh. Sàng chọn phân mấy cấp bậc, coi như cuối cùng không thể vì Thanh Phong Các, đi vào chư hầu thành tham gia tỷ thí. Cũng có thể đạt được phong phú ban thưởng, về sau tại Thanh Phong Các đãi ngộ, tướng cao hơn đồng dạng học sinh. Mà tại trong tỷ thí, thắng được trước 10 người, hội đại biểu Thanh Phong Các đi vào Chư Hầu Vương Bình Châu Thành, tham gia từng cái quan học ở giữa tỉ thí. Hoa Nhược Nhan cảm thấy lấy Sở Tâm Vân thực lực, mặc dù đi không đến cuối cùng, nhưng vậy nhưng cho là mình, tranh thủ đến một chút chỗ tốt. Muốn tế trên thân học bảng, cực kỳ không dễ, hàng năm chỉ có một cái cơ hội. Đến trường thành tất cả học sinh, ai cũng anh dũng đi đầu, nỗ lực phấn đấu. Đặc biệt là năm nay, bởi vì có 3 năm một lần Bình Châu Thành tỉ thí, có thể gặp mặt Chư Hầu Vương, đến trường bảng học sinh đều dùng hết toàn lực. Ta năm ngoái đang đi học bảng bài danh, là thứ 32 tên. Hoa Nhược Nhan nói ra. Sở Tâm Vân ý niệm trong lòng chuyển động, nếu như Hoa Nhược Nhan là đến trường bảng 32 tên, đến trường trên bảng nhân vật, cũng không phải trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ta đoán vừa rồi luận bàn, khiến cho ngươi đối đầu học bảng có lòng khinh thị. Hoa Nhược Nhan lạnh giọng nói ra. Sự do người làm, người khác có thể làm được, ta vậy nhất định có thể làm được. Sở Tâm Vân không có giấu giếm ý nghĩ trong lòng. Hoa Nhược Nhan nhìn xem Sở Tâm Vân, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, bang. Một đạo hàn quang tấm lụa, hướng hắn đánh tới. Chương 48, Hoa Nhược Nhan thiên phú. Bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên mà hàng, giống như rét đậm tiến đến. Hoa Nhược Nhan một kiếm nơi tay, khí thế đại biến, giống như thâm hàn trong hầm băng băng điêu đồng dạng, một đạo hàn quang tấm lụa, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Trường kiếm chưa đến, khí thế đã tới gần. Huyền diệu khí tức từ Hoa Nhược Nhan bàn tay dọc theo đi, trong nháy mắt bao khỏa trường kiếm. Trong một chớp mắt, đối phương thân kiếm xung quanh diễn hóa ra một chút rất nhỏ hàn băng hạt tròn, mặc dù mắt thường khó đạt đến, nhưng Sở Tâm Vân tâm ý biết chuyên chú vào nhất niệm, lại là rõ ràng nhìn thấy. Một thanh hảo kiếm, giống như thần binh lợi nhận đồng dạng, cùng người liền thành một khối, không có chút nào sơ hở. Sở Tâm Vân nhìn qua tập sát mà tới Hoa Nhược Nhan, hai mắt lộ ra mỉm cười, phảng phất dưới đèn thưởng thức một bức tranh. Không có một chút muốn né tránh ý tứ. Ngâm. Trường kiếm khoác lên Sở Tâm Vân trên vai, thân kiếm vẫn chấn động, minh âm từ bên thai phiêu miểu tán đi. Ngươi không sợ chết sao? Vì cái gì không xuất thủ? Hoa Nhược Nhan vấn đạo. Ngươi lại không muốn giết ta, ta tại sao phải xuất thủ? Ngươi ta không cựu không oán, ngươi sẽ không như thế làm. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Đến trường trên bảng học sinh, 30 về sau bài danh, thực lực đều tại một kiếm này phía trên. Ta rút kiếm xuất thủ, liền là để ngươi không dám xem nhẹ. Hoa Nhược Nhan thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía Sở Tâm Vân, còn có một chút, về sau tại Thanh Phong Các gặp gỡ người khác hướng ngươi xuất thủ, nhất định phải né tránh đánh trả. Ngươi không biết, Thanh Phong Các cũng không an toàn, học sinh lẫn nhau ở giữa trả thù an toán, chưa từng có ngừng qua. Không nghĩ tới Thanh Phong Các bên trong, lại có như thế hung hiểm. Sở Tâm Vân trong lòng khẽ giật mình, gật đầu nói. Thanh Phong Các danh dự, không dung bất luận cái gì lưu ngôn phỉ ngữ. Cho nên trấn an người bị hại về sau, đều xuống lệnh cấm khẩu, không cho phép chuyển ra ngoài. Tháng trước liền có hai tên học tử, bị cựu gia ám toán mà chết, tóm lại, ngươi hết thể cẩn thận. Hoa Nhược Nhan nói ra. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, cười chắp tay, cảm ơn Hoa Nhược Nhan hảo ý. Vốn cho rằng ngươi sẽ trở thành đạo văn sư, không nghĩ tới ngươi chọn vũ đạo, để cho người ta có chút khó hiểu, tự giải quyết cho tốt ta. Hoa Nhược Nhan nhẹ gật đầu, hướng nơi xa mà đi. Sở Tâm Vân nhìn xem Hoa Nhược Nhan tiêu thất bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ, vậy quay người rời đi mà đi. 3 tháng về sau, liền là Thanh Phong Các sàng chọn tỉ thí, rất nhiều học sinh đều lựa chọn bế quan khổ tu. Sở Tâm Vân cũng không ngoại lệ, gia tăng mình tu luyện. Hoa Nhược Nhan lời nói không phải không có lý, đến trường bảng nhân vật, đều là Thanh Phong Các tinh anh thiên tài, lấy hắn thực lực bây giờ, khó mà đưa thân trong đó. Nhưng Hoa Nhược Nhan cảm thấy hắn chỉ có thể tranh thủ một chút chỗ tốt, vậy liền quá coi thường hắn. Sở Tâm Vân chuẩn bị đưa thân trước 10 phân liệt, đoạt được Chư Hầu Thành tư cách dự thi. Gia tộc mang cho hắn sỉ nhục, khắc cốt minh tâm, chỉ có thực lực mình tấn thăng, đạt được địa vị, mới có thể giải quyết chuyện gia tộc. Hoa Nhược Nhan cũng không tấn thăng thối cốt cảnh, nói cách khác, chỉ cần tấn thăng đến thối cốt cảnh, liền có hy vọng. Sở Tâm Vân mỗi ngày tu luyện, so bình thường càng thêm đầu nhập. Bản nguyên trong tâm hải niêm nhân, trở thành hắn luyện tập đối tượng. Bắt đầu thời điểm, Sở Tâm Vân vẫn là một chiêu liền thua, ngất sau nửa canh giờ mới chậm rãi tỉnh lại. Chậm rãi, hắn có tăng lên, mặc dù vẫn thua, nhưng lại không hội hôn mê. Trung niên nhân thực lực không thay đổi, Sở Tâm Vân lại tại từ từ tiến bộ, rốt cục có thể trèo chống một cái hô hấp thời gian. Ngay sau đó, Sở Tâm Vân trèo chống 2 hơi thời gian. Thời gian 3 cái hô hấp. 4 hơi thở thời gian. Kiên trì thời gian càng ngày càng dài, Sở Tâm Vân mỗi lần đều bị trung niên nhân đánh bại, cường lực nổ tung, đuổi ra bản thân bản nguyên tâm hải, tựa như hành hạ đến chết đồng dạng. Nhưng chính là gần đây giống như cực hình tra tấn, làm Sở Tâm Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu như tướng viên mãn giai đoạn chia 10 phần, hắn nguyên lai là 7 phần, hiện tại đã đạt đến 9 phần, khoảng cách tấn thăng thối cốt cảnh, chỉ có một điểm xa. Vô danh kiếm thức hết thể có 7 cái đại kiếm thức, Sở Tâm Vân tướng kiếm thứ nhất thức tu luyện thuần thục, tất cả biến hóa không rõ ràng trong lòng. Điều khiển như cánh tay đồng dạng. Hắn thử lĩnh hội kiếm thứ hai thức, mặc dù thu hoạch, nhưng lại không đủ sức, vô danh kiếm thức là thối cốt cảnh tu luyện công pháp, kiếm thứ hai thức mặc dù biết rõ tại ngực, nhưng không có thực lực thi triển, miễn cưỡng vì đó, uy lực cũng chỉ có 3 thành. Muốn tấn thăng thối cốt cảnh, kém một cái đột phá cơ duyên. Càng là tiếp cận tấn thăng điểm tới hạn, tu luyện càng là gian nan. Đến cuối cùng cửa này, Sở Tâm Vân rõ ràng cảm giác, thực lực tăng trưởng quá chậm xuống tới. Lúc này, Thanh Phong Các sàng chọn tỉ thí, rốt cục tiến đến. Sàng chọn tỉ thí mỗi 3 năm một lần, chỉ có đến trường thân phận học sinh mới có thể tham gia. Sở Tâm Vân đi vào nghị sự đường, xem tỉ thí tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tỉ thí lần này hết thể có 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là Hắc Thủy Cốc. Sơn cốc chật hẹp, cây cối thưa thớt, vách đá nham thạch đen kịt như than, có tiểu hà tên là Hắc Thủy, tên cổ Hắc Thủy Cốc. Tỉ thí vô cùng đơn giản, học sinh bằng lấy thực lực thân thủ, đi ra miệng hang, coi như thông qua được giai đoạn thứ nhất. Cấp thứ 2 đoạn vân sương mù trạch, sương mù phong tỏa, hung hiểm vạn phần. Thực lực không đủ học sinh, Thanh Phong Các xin khuyên không cần thiết tiến vào. Đương nhiên, nếu như gượng chống lấy muốn đi vào, Thanh Phong Các vậy không hội ngăn cản. Giai đoạn thứ 3 là Thiên Tuyệt Lĩnh, trong đó ma thú đông đảo. Tham dự tỉ thí học sinh, vượt qua Thiên Tuyệt Lĩnh, liền là điểm cuối cùng. 3 cái giai đoạn tỉ thí, nửa đường không có nghỉ ngơi, thực lực người đều có thể nhất cổ tác khí, thẳng tới điểm cuối cùng. Nhưng thứ nhất, giai đoạn thứ 2 kết thúc địa điểm, hội có người chuyên thủ hộ. Nguyện ý nghỉ ngơi học sinh, có thể dừng lại nghỉ ngơi, tự nghĩ không tốt học sinh, có thể lùi lại từ đây tỉ thí. Mặt khác, tỉ thí thời gian chỉ có 3 thiên, đi đến điểm cuối cùng học sinh, có thể tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí. 3 ngày thời gian không có đi đến điểm cuối cùng học sinh, tướng bị đào thải bị loại. Nói ngắn gọn, liền là xem ai chạy nhanh. Sở Tâm Vân xem hết tỉ thí quy tắc chi tiết, đang muốn quay người rời đi, ba. Một tay nắm nặng nề mà đập vào trên vai hắn. Không cần nghĩ cũng biết là ai, Sở Tâm Vân xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy Yến Trương, Yến Linh hai người. Hai vị vậy tấn thăng đi học, chúc mừng, ha ha. Sở Tâm Vân cười ôm quyền nói ra. Hơn nửa năm này thời gian, chúng ta đều đang bế quan khổ tu, đơn giản liền là vô cùng thê thảm a, rốt cục thu hoạch được đến trường thân phận. Yến Trương nhớ tới thống khổ tu luyện, mãnh liệt lắc đầu. Nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Khắc mất mặt xấu hổ. Ta không buộc ngươi một điểm, thực lực làm sao có thể đột phá, toại nguyện tấn thăng đến trường. Yến Linh ở bên cạnh trận nhìn Yến Trương một chút, cười cùng Sở Tâm Vân gặp qua. Cái này 2 tỷ đệ vậy không tầm thường người, có mình tu luyện bí mật, cũng không phải là khổ tu đơn giản như vậy. Sở Tâm Vân dò xét hai người, trong lòng âm thầm chấn động. Hai người tu luyện mặc dù so với chính mình chậm một chút, nhưng so với cái khác học sinh, cũng là siêu quần bạt tụy hiếm thấy. Tự nguyện tham gia tỉ thí học sinh, cần ghi chép danh sách, nhận lấy mình số sắp xếp. Sở Tâm Vân 3 người xử lý xong sau, lẫn nhau đều nhớ lấy mình tu luyện, liền riêng phần mình chia tay chuẩn bị đi. Sở Tâm Vân dọc theo đường đá mà đi, đối diện bị một người ngăn lại. Hắn dương mắt xem xét, người đến đúng là mập mạp Tiền Tam Đa. Chương 49, thua, liền đào đi con mắt. Sở Tâm Vân dương mắt nhìn thấy người tới, đúng là mập mạp Tiền Tam Đa. Tiền Tam Đa tấn thăng đến trường về sau, một mực tại bế quan tu luyện. Cùng Sở Tâm Vân không sai biệt lắm gần một năm, không có gặp mặt. Ta nhìn thấy Sở Huynh thân ảnh, kém chút cho là mình hoa mắt. Đến gần xem xét, nguyên lai thật là Sở Huynh, không nghĩ tới à, ngươi vậy mà tấn thăng đến đi học. Tiền Tam Đa cười ha hả nói ra. Tiền Huynh tu luyện có thành tựu, nhìn qua so với ban đầu gầy rất nhiều, ha ha. Sở Tâm Vân trêu ghẹo nói ra. Tiền Tam Đa ha ha một cười, cùng Sở Tâm Vân nói chuyện với nhau, chủ đề tự nhiên cách bất khai tỉ thí lần này. Chính đang lúc nói chuyện. Đường đi phía trước bên trên đi tới 6 người, đều là Thanh Phong Các đến trường học sinh, dẫn trước có 2 người, một người trong đó chính là Lý Thiên Hạo. Tiền Tam Đa, còn thật là hoàn gia ngõ hẹp A. Nghe nói ngươi tấn thăng đến trường, đi đi tìm ngươi mấy lần, nhưng không thấy ngươi bóng người. Ta còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới lúc này lại bật đi ra. Lý Thiên Hạo lớn tiếng cười nói. Coi như ngươi chết, tiền gia còn sống được thật tốt, ha ha. Tiền Tam Đa ánh mắt khinh miệt, ha ha nói. Lý Thiên Hạo lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Sở Tâm Vân, cười lạnh nói, Sở Tâm Vân, ngươi thế mà vậy tấn thăng đến trường, còn thật là gặp vận may. Vận khí ta như thế nào, không nhọc các hạ quan tâm. Các hạ vẫn là coi trọng ngươi Hoàng Kim Trâm, thua có thể chuộc về, nếu như làm mất rồi, liền rốt cuộc không cầm về được. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Bị đâm bên trong chỗ đau, Lý Thiên Hạo lập tức đổi sắc mặt, Sở Tâm Vân, ngươi khác quá đắc ý. Đứng tại Lý Thiên Hạo bên cạnh nam tử, tiến lên một bước, nhìn về phía Sở Tâm Vân. đến trường thành học sinh hơn 5.000 chúng, Sở Tâm Vân cái tên này, không có danh tiếng gì à. Bất quá là vô danh tiểu tốt mà thôi. Lý Huynh Thiên Hạo đang đi học thành bài danh, là thứ 159 tên. Ngươi có tư cách gì, tại Lý Huynh trước mặt nói chuyện. Sau lưng đi theo học sinh, vậy đi theo chào cười lên. Sở Tâm Vân cái tên này rất lạ lẫm a, bài danh bên trong không có cái tên này. Ngay cả bài danh đều không có, còn dám nói khoác không biết ngượng, thật là rác rưởi. Sở Tâm Vân. Chỗ nào tới cậu tạp chủng? Nam tử đưa tay, ngừng chúng nhân ồn ào, Lý Huynh bài danh phía trước, có thể miễn trừ tỉ thí, trực tiếp sau khi tiến vào mặt sàng chọn. Xem ra ngươi cũng là tham gia tỉ thí, ta nhìn ngươi vĩnh viễn vậy đi không đến điểm cuối cùng, ha ha. Ngươi là ai? Ta tại trong tỉ thí như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Sở Tâm Vân lắc đầu cười nói. Quên giới thiệu, kẻ hèn này Khâu Minh, đến trường thành bài danh thứ 234 vị. Khâu bên ngoài đối Sở Tâm Vân chất vấn, không giận phản cười, ta cảm thấy ngươi đi không đến điểm cuối cùng, liền nhất định đi không đến điểm cuối cùng, nếu như không tin có thể đánh cược thử một chút. Tiền Tam Đa đang muốn tiến lên tranh luận, bị Sở Tâm Vân ngăn lại, tốt, ta liền cùng ngươi đánh cái này cược, không biết ngươi muốn đánh cược gì. Ta và ngươi cược 10.000 điểm công lao số, cược ngươi đi không đến điểm cuối cùng. Khâu Minh lớn tiếng nói, tốt, ta đón lấy ngươi tiền đặt cược, nói miệng không bằng chứng, chúng ta ở bên trong phụ thi, ở trước mặt lập xuống chứng tử. Sở Tâm Vân nhìn qua đối phương, nói ra, châm đã, 10.000 công vân quá ít, lại thêm ngươi một đôi mắt. Thua, liền đào đi con mắt, đưa ngươi một đôi mắt móc ra cho chó ăn. Lý Thiên Hạo tiến lên một bước, sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, nếu là ngươi thua, liền đào đi ngươi một đôi mắt, cũng là hợp lý. Sở Tâm Vân nhìn về phía Lý Thiên Hạo, chậm rãi nói ra, cho cười, ngươi một đôi mắt, sao cùng Lý Huynh con mắt? Ngươi là một đôi, Lý Huynh một cái này mới xem như công bằng. Khâu Minh lắc đầu nói ra, thả ngươi cầu thí. Lý Thiên Hạo tính là gì? Tiền Tam Đa giận dữ, tiến lên chửi ầm lên, lại bị Sở Tâm Vân ngừng. Ha ha, Lý Thiên Hạo, ánh mắt ngươi rất chân quý a. Cũng tốt, ngươi cái này một con mắt hạt châu, Sở Mỗ là chắc chắn phải có được. Sở Tâm Vân một mặt phong thanh vân đạm, chậm rãi nói ra. Tiền Tam Đa trên mặt lộ ra lo lắng. Sở Huynh, ngươi không cần thiết như thế. Ý ta đã quyết, cứ làm như thế. Sở Tâm Vân ngừng Tiền Tam Đa, vừa cười vừa nói. Thật can đảm, chúng ta đi nội phủ ti, ký giấy sinh tử. Khâu Minh giữ tợn cười gật đầu, đi thẳng về phía trước. Thanh Phong các học sinh ở giữa, thường có đánh cược phát sinh, Thanh Phong các vậy không hội ngăn cản. Nội phủ ti vì lấy đó công bằng, chuyên môn sắp đặt giấy sinh tử, để song phương ký tên đồng ý, coi là công chứng. Cái gọi là giấy sinh tử, cũng không phải là đơn chỉ có phạm là tử tướng đọ sức, chỉ cần là đánh cược, đều có thể để nội phủ ti công chứng. Có nội phủ ti công chứng, song phương đều yên tâm, sẽ không có người quỵt nợ. Đương nhiên, nội phủ ti sẽ ở tiền đặt cược bên trong, rút ra nhất định số định mức, làm trả thù lao. Mọi người đi tới nội phủ ti, xin giấy sinh tử. Một tên quản sự lên tiếng hỏi nguyên do, bắt đầu chấp bút viết điều khoản. Đây là nói rõ muốn thắng đánh cược A, ta cũng tốt muốn thêm chú. Có thể hay không thêm chú. Ta chỗ này còn có một số công vân. Sở Tâm Vân, còn có gan lượng tiếp nhận tiền đặt cược. Đối phương mấy tên tùy tùng, đều cố ý gật gù đắc ý, luân phiên thở dài bắt đầu. Có người muốn đưa điểm công lao số, ta làm sao hội cự tuyệt. Sở Tâm Vân mỉm cười một cười, để bọn họ cứ việc đặt cược. Mấy người vui mừng, vội vàng báo lên thêm chú công vân, để quản sự viết lên. Giờ phút này, bốn phía học sinh đều vây xem lại đây, đối phần này đổ ước nghị luận ầm ĩ. Lý Thiên Hạo bài danh thứ 159 tên, Khâu Minh bài danh thứ 234 tên, mà Sở Tâm Vân lại là không có bài danh. Sở Tâm Vân danh tự này chưa nghe nói qua a, không có danh tiếng gì. Cái này ngồi ở bên cạnh mập mạp, cũng là hạng người vô danh, hai người nhất định phải thua. Chúng nhân nghị luận nghe vào trong tai, Tiền Tam Đa nhẫn nhịn không được, cái chán buốc lên gân xanh, đứng dậy gầm thét, các ngươi đều đưa tiền ra nói rõ ràng chút, người nào thua. Tiền ra lần này đại sát tứ phương, thắng chắc. Mập mạp, ngươi cho ai xưng hô ra. Quá phách lối. Vị này bàn ca, thanh âm lớn, không có nghĩa là có thể thắng. Chẳng lẽ các ngươi đổ ước là tỉ thí thanh âm to sao? Tiểu bàn, ngươi nói ngươi có thể thắng, ta thêm chú, ngươi dám tiếp không? Thanh Phong các học sinh ở giữa, thực lực vi tôn, bài danh đại biểu thực lực, tất cả mọi người xem trọng Lý Thiên Hạo, Khâu Minh, khinh bị Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa. Mà Tiền Tam Đa trong cơn giận dữ nói chuyện, càng thêm làm cho người phản cảm. Trong lúc nhất thời, bốn phía học sinh đều mở miệng trêu chọc, nhao nhao ồn ào, yêu cầu thêm chú. Ha ha, muốn thêm chú người thỉnh tùy ý. Sở Mô ai đến cũng không có cự tuyệt. Sở Tâm Vân ánh mắt liếc nhìn chúng nhân, vừa cười vừa nói. bốn phía chúng nhân ồn ào thêm chú, vốn là trêu chọc nói đùa, không nghĩ tới Sở Tâm Vân vậy mà đáp ứng, vui mừng, đều hướng chấp bút quản sự vây đi qua, nhao nhao yêu cầu thêm chú. Không lâu sau, bốn phía học sinh chỗ thêm tiền đặt cược, vượt qua 30.000 công vân. Sở Tâm Vân nguyên bản có 100.000 công vân, nhưng hắn trong tu luyện, hối đoái cần thiết dược vật từ không tiết rẻ. Chỉ tiêu mà không kiếm phía dưới, chỉ còn xuống 30.000 công vân, cũng chính là không thể lại thêm rót. Không có thể thêm chú học sinh, đều phát ra tiếc nuối thanh âm. Động tác chậm một bước, đáng tiếc. Chỉ có 30.000 công vân, nhiều người như vậy làm sao đủ phân. Tiểu bàn có chút thua không nổi. Nói hiệu nói vượng. Ta chỗ này còn có 30.000 công vân, thua chết các ngươi. Thiền Tam Đa vô bàn đứng dậy, vung tay hô to. Bốn phía chúng nhân tiếng hoan hô bên trong, tiếp tục thêm chú xuống dưới. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa, các ngươi đây là đang tìm chết trên đường, vung lấy hoan địa phi nước đại xuống dưới à. Ha ha, Lý Thiên Hạo cười. Mà bắt đầu. Bốn phía chúng nhân đi theo một trận hướng cười. Đúng lúc này, đám người bên ngoài, có một thanh âm truyền đến. Ta cũng tới đặt cược, cực Sở Tâm Vân nhất định sẽ tới đạt cuối cùng điểm cuối cùng. Chương 50, tỷ thí bắt đầu. Tất cả mọi người tại hướng cười thời điểm, đám người bên ngoài, một đạo ngoại ý muốn thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này giống như băng sơn đồng dạng, khiến người ta cảm thấy không hiểu hàn ý. Tất cả mọi người dừng lại tiếng cười, hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Hoa Nhược Nhan đi đến. Hoa Nhược Nhan, tuyệt thế dung mạo, lạnh như băng sương, thanh phong các thiên tài. Hoa Nhược Nhan là đến trường bảng thứ 32 tên. Theo trên phố lời đồn đại, nàng tại trong tỷ thí bị người ám toán thất thủ, thực lực chân thật tuyệt đối tại 15 tên bên trong. Mạnh như vậy người, thế mà đứng tại Sở Tâm Vân một bên. Chúng nhân xì xào bàn tán, lập tức tránh ra một con đường. Hoa Nhược Nhan ánh mắt liếc nhìn chúng nhân, cất bước đi vào. Nhược Nhan tiểu thư tới, ha ha, Lý Thiên Hạo đứng lên, mặt mũi tràn đầy trổng cười bộ dáng. Khâu Minh cùng những người khác, vậy cùng một chỗ cười chắp tay. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa vậy đứng dậy, chắp tay hướng Hoa Nhược Nhan gặp qua. Ta chỗ này còn có một số điểm công lao số, cực Sở Tâm Vân có thể tại quy định trong vòng 3 ngày, đi đến điểm cuối cùng. Các ngươi cược Sở Tâm Vân thất bại, xin cứ việc đặt cược, mặc kệ bao nhiêu đều có thể. Hoa Nhược Nhan thanh âm lạnh như hàn băng, chậm rãi nói ra. Trông thấy Hoa Nhược Nhan đứng tại Sở Tâm Vân nhất phương, bốn phía học sinh đều lộ ra vẻ do dự. Nguyên lai tưởng rằng Sở Tâm Vân tất thua không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ tình hình lịch chuyển, Hoa Nhược Nhan xem trọng Sở Tâm Vân, việc này khó mà dự liệu. Không còn có người thêm chú, Sở Tâm Vân cùng Lý Thiên Hạo tại giấy sinh tử bên trên, ký lên mình đại danh. Hoa Nhược Nhan nhìn một chút tiền đặt cược, vậy mà đánh cược hai mắt vậy hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi mà đi. Ông, chúng nhân trông thấy Hoa Nhược Nhan rời đi, lại bắt đầu nghị luận lên. Sở Tâm Vân có thể được đến Hoa Nhược Nhan ủng hộ, địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Chúng nhân nhìn về phía hắn trong ánh mắt, không có vừa rồi khinh thị, đều đang suy đoán phán đoán hắn cùng Hoa Nhược Nhan ở giữa quan hệ. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa hai người, cầm một phần giấy sinh tử về sau, quay người rời đi mà đi. Sở Huynh, thật là tốt ánh mắt, thế mà có thể được đến Nhược Nhan tiểu thư ưu ái. Ha ha, Tiền Tam Đa nháy mắt ra hiệu, cười ha hả trên mặt, rõ ràng ngậm lấy thâm ý. Chớ nói lung tung, không phải ngươi muốn cái kia chuyện. Sở Tâm Vân lắc đầu, rời đi chủ đề, vừa rồi Khâu nói rõ đến học sinh bài danh, cái này là chuyện gì xảy ra. Sở Huynh, ngươi không phải không biết cái này a? Tiền Tam Đa kinh ngạc bắt đầu. Sở Tâm Vân lắc đầu, hắn quá bận rộn tu luyện, đối với cái này chút cũng không biết rõ tình hình. Tiền Tam Đa nói cho hắn biết, Thanh Phong các tấn thăng đến trường học sinh, chỉ có 500 người đứng đầu, mới có thể có đến thứ tự. Mà xếp tại trước nhất 200 người, không cần tham gia sàng chọn thi vòng đầu. Nói cách khác, đến trường trên bảng 100 người, bảng sau 100 người, đều không cần tham gia tỷ thí, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo sàng chọn. Cho nên nói đâu, Lý Thiên Hạo bài danh thứ 159 tên, không hội tham gia tỷ thí lần này. Khâu Minh bài danh thứ 234 tên, vậy tham gia tỷ thí lần này. Tiền Tam Đa nói ra. Sở Tâm Vân minh bạch lại đây, lại hỏi một chút tỉ thí sự tình, Tiền Tam Đa đều nhất nhất giải đáp, nói cho hắn. Hai người lại nói chuyện một trận, nhớ tỉ thí chuẩn bị, liền riêng phần mình chia tay, rời đi mà đi. Lúc này, Lý Thiên Hạo, Khâu Minh hai người, còn có mấy tên đồng bọn chính ngồi cùng một chỗ, nói đánh cược sự tình. Không nghĩ tới a, Hoa Nhược Nhan hội đứng ra giúp Sở Tâm Vân, ngoài ý liệu. Ta mấy lần mời nàng, đều bị cự tuyệt. Sở Tâm Vân lại có thể được đến ưu ái. Lý Thiên Hạo ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý, hận không thể lập tức chém giết Sở Tâm Vân, cái này không dễ làm. Hoa Nhược Nhan xem trọng Sở Tâm Vân, nói rõ Sở Tâm Vân có thực lực, tỷ thí lần này có thể đi đến điểm cuối cùng. Ta có biện pháp ngăn cản Sở Tâm Vân, nhất định không cho hắn đi đến cuối cùng. Ta sẽ ra khá cao giá, tìm người giữa đường ngăn lại hắn. Khâu Minh trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Biện pháp này tốt. Chỉ cần không chết người, Thanh Phong các đồng dạng không hội truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này. Lý Thiên Hạo cười nói. Vì vạn vô nhất thất, ta muốn chuẩn bị thêm nhân thủ, đại khái cần mười mấy người. Khâu Minh đứng gật đầu nói. Lý Thiên Hạo nhẹ gật đầu, hai người tụ cùng một chỗ, thấp giọng thương nghị. Sau năm ngày, liền là tỉ thí thời gian, Sở Tâm Vân tích cực chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức. Yến Linh, Yến Trương tìm tới cửa, muốn cùng Sở Tâm Vân liên thủ, cùng một chỗ vượt quan. Sở Tâm Vân tướng Tiền Tam Đa dẫn tiến cho hai người, bốn người quyết định liên thủ. Hắc Thủy Cốc, Mây Mù Trạch, Vạn Tuyệt Lĩnh, ba cái địa phương đều là tiểu bí cảnh. Cái gọi là tiểu bí cảnh, liền là vốn chỉ là hiểm sơn ác thủy, không tính chân chính bí cảnh. Đi qua nhân công tu sửa bố trí, trở thành huấn luyện học sinh bí cảnh. Tiểu bí cảnh mặc dù so ra kém chân chính bí cảnh, nhưng bởi vì đi qua bố trí, nó chúng bấy dập cơ quan, lại là càng thêm hố người. Bốn người đều riêng phần mình chuẩn bị một phần địa đồ, nếu như đi rời ra, vậy không hội mất phương hướng. Huyền Sâm hoàn bổ sung thể lực, nhất định phải chuẩn bị. Mặt khác chữa thương, khu thú, thuốc giải độc hoàn, mọi người vậy chuẩn bị một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vượt qua Vạn Tuyệt Lĩnh, sẽ gặp phải vách núi treo leo, cần vượt qua khí giới. Còn có dây thừng, binh khí các loại, bốn người suy tính chỗ có khả năng, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sau năm ngày, bốn người cùng lúc xuất phát, đi tới Hắc Thủy Cốc bên ngoài. Thanh Phong các đến trường, tổng cộng có hơn 5.000 tên học tử. Trừ bỏ không cần tỉ thí, không cách nào tham gia tỉ thí học sinh, tổng cộng có hơn 4.500 người, đi tới Hắc Thủy Cốc bên ngoài. Thả mắt nhìn đi, chật hẹp miệng hang đầu người giật dây, giống như phiên chợ đồng dạng. Thanh Phong các đối với tỉ thí, luôn luôn là giữ kín không nói ra, để học sinh tại trong tỉ thí, tự nghĩ biện pháp ứng đối hết thể ngoài ý muốn. Tỉ thí lần này, cũng không ngoại lệ, mỗi cái học sinh đều đang nghị luận suy đoán, trong tỉ thí phong hiểm. Hắc Thủy Thung Lũng hình tất cả mọi người quen thuộc, địa đồ bất luận kẻ nào đều có thể đạt được, phía trên nhất mục liễu nhiên. Nhưng mấy tháng trước đó, Thanh Phong các liền phong tỏa sơn cốc, không cho phép bất luận cái gì nhìn trộm. Cũng không biết bên trong bố xuống bao nhiêu bẫy dập, chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy lạnh buốt hàn ý còn có đằng sau Mây Mù Trạch, Vạn Tuyệt Lĩnh, đoán chừng cũng là các loại hố người bố trí. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa, Yến Linh, Yến Trương, bốn người tập hợp một chỗ, vậy đang suy đoán Thanh Phong các căn bài. Mọi người đàm luận say sưa, nơi xa truyền đến một tiếng kim trung huýt dài, keng. Dư âm chấn động, tại hư không quanh quẩn, liên tục không dứt. Hiện trường 4.500 tên học tử, đều yên tĩnh trở lại. Một tên giáo viên đứng tại chỗ cao, đem so với thử chú ý công việc, lại nói một lần. Người này tu luyện thanh âm công pháp, nhưng ở bản tỷ trong mắt, còn chưa đáng kể. Yến Linh đối với những khác người, nhỏ giọng nói ra. Sở Tâm Vân rất tán thành, Yến Linh thanh âm dễ nghe êm tai, liền là một loại thanh âm thiên phú. Võ giả tu luyện, đều là lần theo mình thiên phú mà tu. Yến Linh mặc dù không có nói, nhưng Sở Tâm Vân biết, nàng tu luyện tuyệt đối cùng thanh âm có quan hệ. Lúc này, kim trung vang lên lần nữa, chúng nhân bắt đầu tiến về phía trước nhập Hắc Thủy Cốc, tỉ thí sắp bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, mưa tên. Sở Tâm Vân bọn bốn người theo dòng người, tiến nhập Hắc Thủy Cốc. Thả mắt nhìn đi, miệng hang chỉ có hơn 60 trượng, hướng bên trong đi, muốn hơi cởi mở một chút. Hai bên vách núi đều là thẳng đứng dốc đứng, nham thạch đen như gỗ than đồng dạng. Trên vách núi đá có không ít động quật, cửa hang cởi mở, một cái tiếp theo một cái, có thể mơ hồ trông thấy người bên trong ảnh lay động. Cũng không biết những người này, trốn ở vách núi động quật bên trong, đến tuột cùng muốn làm gì. Yến Trương nhịn không được vấn đạo. Sở Tâm Vân lắc đầu, vậy không biết rõ, tóm lại Thanh Phong các bố trí như vậy, dĩ nhiên là có tác dụng ý. Ta xem qua bài binh bố trận điện tịch, hai bên đều có động quật. Nếu như quân địch từ đó mà qua, hai bên mai phục ném gô lăn cự thạch, giết hết quân địch. Yến Linh nói ra. Yến tỷ, ngươi đừng dọa ta có được hay không? Cái này Hắc Thủy Cốc trên bản đồ có đánh dấu, hởi mở nhất địa phương, cũng bất quá khoảng trăm trượng. Nếu như hai bên ném tảng đá, còn để cho người ta làm sao vượt qua? Thiền Tam Đa giật nảy mình, vội vàng chen vào nói đi qua. Yến Linh luôn luôn ưa thích tự xưng bản tỷ, Thiền Tam Đa mặc dù năm lâu một chút, nhưng vậy thuận theo tâm ý, xưng là Yến tỷ. Thiên Trinh, ta chỉ nói là nói mà thôi, đừng coi là thật. Yến Linh cười nói. Ui ui, Yến tỷ, ngươi về sau đừng gọi ta tiền lẻ. Hai chữ này nghe vào, không có phát tài khí thế. Ngươi về sau gọi ta đồng tiền lớn, lao tiễn đều có thể, tuyệt đối đừng gọi Thiên Trinh. Thiên Tam Đa vội vàng nói. Biết, tiểu. Lao tiễn, ha ha, Yến Linh cười nói. Thiên Tam Đa lắc đầu, đành phải không nói thêm gì nữa. Lúc này, phía trước có người hô lên tỉ thí người số sắp xếp, to thanh âm truyền đến, mỗi người đều có thể nghe thấy. 300 hào đến 400 hào, tiến lên chỗ đứng. 1.500 hào, đến 1.600 hào, tiến lên chỗ đứng. Chúng nhân nghe được mình số sắp xếp, liền đi ra phía trước, bị giáo viên an bài tại tương ứng vị trí. Miệng hang chật hẹp, hơn 4.500 người không thể triển khai, chỉ có thể căn cứ số sắp xếp, an bài vị trí. An bài tại phía trước nhất người, có thể chiếm được một chút tiên cơ. Bất quá như loại này cần 3 ngày thời gian, mới có thể hoàn thành tỉ thí, một chút xíu tiên cơ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hoàng Bét, chúng ta 4 người muốn tách ra. Yến Trương nói ra. Sở Tâm Vân, Yến Linh, Yến Trương, là cùng một chỗ nhận lấy số sắp xếp, cho nên bị cùng một chỗ gọi vào, an bài tại một chỗ. Tạm thời chia tay, tỉ thí sau khi bắt đầu, chúng ta lại hội hợp. Thiền Tam Đa đối 3 người nói. Sở Tâm Vân vỗ vỗ Tiền Tam Đa bả vai, cùng Yến Linh, Yến Trương cùng một chỗ đi về phía trước. Chốc lát, tất cả tỉ thí người, đều an trí thỏa đáng, đứng ở vị trí của mình. Lúc này, bên trái vách núi truyền đến tiếng chuông, bên phải vách núi truyền đến tiếng trống, trung cổ tế minh, tỉ thí chính thức bắt đầu. Tất cả học sinh đã sớm vận sức chờ phát động, nghe thấy hiệu lệnh, hưu hưu hưu. Như mũi tên đồng dạng địa liền xông ra ngoài. Sở Tâm Vân một bên chạy, một bên quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm Tiền Tam Đa tung tích. Ta giống như trông thấy Tam Đa huynh đệ. Yến Trương cự nhân giống như, cái đầu cao Sở Tâm Vân hai cái đầu, tự nhiên nhìn càng thêm thanh một chút. Ngươi quá ngu ngốc, đưa ngươi đại thiết phủ dơ lên, tiểu. Lao tiễn tự nhiên có thể trông thấy. Yến Linh nói ra. Yến Trương vội vàng dơ lên lưỡi búa, mục tiêu lập tức rõ ràng. Tiền Tam Đa quả nhiên nhìn thấy đại thiết phủ, hướng 3 người dựa sát vào lại đây. Ha ha, chúng ta rốt cục lại ở cùng một chỗ. Tiền Tam Đa nhìn thấy 3 người thân hình, cười ha hả chạy tới. Đúng lúc này, Yến Linh cũng là giống nhau động tác, hướng lên bầu trời nhìn lại, đôi mắt đều là sợ hãi chi sắc. Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, Sở Tâm Vân cũng nghe thấy trên không trung luôn luôn, ngẩng đầu nhìn lên. Tiền Tam Đa, Yến Trương cũng nghe thấy trên không trung, vội vã mà tới tiếng xé gió. Tất cả học sinh đều nghe thấy được, trong hư không xảy ra bất ngờ tiếng vang, như phòng, như mưa, như thành đàn chim bay cấp tốc lướt qua. Là mưa tên, vạn tên cùng bắn mưa tên. Sở Tâm Vân gây nên tầm một chỗ. Suy nghĩ theo hai mắt ánh mắt dọc theo đi, so Yến Linh trước một bước, trông thấy không trùng rơi xuống điểm đen. Mưa tên cũng không đáng sợ, chúc thể cảnh viên mãn thực lực, cơ bắp da thịt bền bỉ, trải qua được mưa tên bắn giết. Tiến vào thanh phong các đến trường khảo hạch tiêu chuẩn, liền là bảo vệ đầu các loại bộ vị yếu hại, không thuận theo bất kỳ cái gì công pháp, cũng không thể tránh né, tại mưa tên chủ ủ nhìn thụ một khắc thời gian. Nhưng là, Sở Tâm Vân giờ phút này trong lòng, lại ẩn ẩn cảm thấy không lành. Yến Linh hai mắt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, mọi người mau tránh tránh, mưa tên này thanh âm, tuyệt không tầm thường. Mọi người lưng tựa vách núi phòng ngự. Sở Tâm Vân vội vàng hướng bên cạnh lách mình, dựa lưng vào vách núi, cảnh giác nhìn qua rơi xuống mưa tên. Lưng tựa vách núi dù sao cũng so đứng ở chính giữa, chịu đựng bốn phương tám hướng mưa tên cường. 3 người khác hiểu ý, cùng một chỗ hướng vách núi tới gần. 4 phía học sinh, vậy có người nhìn ra mưa tên bất phàm, vội vàng tìm kiếm tranh né chỗ. Nhưng càng nhiều học sinh thì là một mảnh mờ mịt. Hiu 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 hiu. Vạn tiễn chạy xuống dòng dòng, một mảnh đen kịt, giống như châu chấu đồng dạng. Lít nha lít nhít đám người bên trong, không biết có bao nhiêu học sinh bị mũi tên bắn trúng. Dù sao kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên liên miên. Mũi tên này mũi tên uy lực là trúc thể cảnh sơ kỳ võ giả bắn ra mũi tên. Tiền Tam Đa phất tay ngăn trở mũi tên, la lớn, đáng chết, không phải gỗ lăn đá rơi, mà là mưa tên ngăn cản. Động quật bên trong cất giấu vô số cung tiễn thủ, xem bộ dáng là muốn cho chúng ta đỉnh lấy mưa tên đi tới. Nếu như là người bình thường bắn ra mũi tên, tự nhiên là có thể không hề cố kỵ địa vượt qua. Nhưng trúc thể cảnh sơ kỳ thực lực võ giả, bắn ra mũi tên, nhất định phải một mực vận chuyển công pháp, mới có thể ngăn cản. Tiểu Sở, phía dưới chúng ta làm sao bây giờ? Yến Linh phất tay ngăn trở mũi tên, hướng Sở Tâm Vân vấn đạo. Sở Tâm Vân hướng bên cạnh nhìn lại, bốn phía có người bị mũi tên bắn trúng. Bất quá học sinh đều là trúc thể cảnh viên mãn thực lực, cơ bắp da thịt mạnh mềm dai, mặc dù bị mũi tên bắn trúng, cũng là râu ria vết thương nhẹ, rách da đổ máu mà thôi. Một đợt tiễn hết mưa, hư không lập tức minh lãng, mọi người cũng đều ngừng tay đến, thở dốc một hơi. Đúng lúc này, hư không lại chuyển tới mũi tên phi hành thanh âm, đợt tiếp theo mưa tên tập sát mà tới. Không thể ngừng ở chỗ này, các loại cái này đợt tiễn hết mưa, chúng ta liền hướng về phía trước rời đi. Sở Tâm Vân nhìn ra trong đó mấu chốt, lớn tiếng nói với chúng nhân. Một chút học sinh vậy nhìn ra mấu chốt, cùng Sở Tâm Vân phát lên đồng dạng ý nghĩ. Mỗi lần mưa tên muốn khoảng cách 2, thời gian 3 cái hô hấp, có thể lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách, nhanh chóng rời đi. Chờ lần sau mưa tên đột kích thời điểm, lại dừng bước phòng thủ. Đợt thứ hai tiễn hết mưa, một chút học sinh đi thẳng về phía trước. Không nghĩ minh bạch học sinh, trông thấy buôn tẩu người, vậy bừng tỉnh đại ngộ, học theo, hướng về phía trước mà đi. Sở Tâm Vân bốn người ngừng ngừng đi đi, chỉ chốc lát sau, liền vọt ra bên ngoài hai, ba dặm. Lúc này, một chút có thực lực học sinh, cảm thấy mũi tên không gì hơn cái này, liền một bên ngăn cản phòng ngự, một bên xông về phía trước. Còn có một số học sinh, mặc trên người hộ giáp, cũng không để ý mưa tên rơi xuống, hướng về phía trước mà đi. Sở Tâm Vân còn trông thấy mấy tên học tử, chỗ làm binh khí liền là tâm chắn, cái này tự nhiên là chiếm thiên đại tiện nghi. Bọn họ giơ tâm chắn bảo vệ toàn thân, đắc ý cùng tiếu, từ bên người mọi người lao vùn vụt mà qua. Ta quyết định về sau không để đao kiếm, bắt đầu tu luyện tâm chắn võ kỹ. Thiền Tam Đa tức hồn hển nói. Sở Tâm Vân trong lòng cũng là lo lắng, bởi vì đã đi ra xa như vậy, nhưng mưa tên vẫn là như thường lệ rơi xuống, có trời mới biết Thanh Phong các chuẩn bị bao nhiêu tiễn thủ. Với lại hắn còn phát hiện, mỗi lần mưa tên khoảng cách thời gian, tại từ từ rút ngắn. Muốn xông qua Hắc Thủy Cốc, đến muốn một cái càng dễ làm hơn pháp. Chương 52, đào hố nghỉ ngơi. Hắc Thủy Cốc hết thể có hơn 20 dặm, hai bên trên vách núi đá, hang ở giữa, sạn đạo tương liên. Vô số tiễn thủ thò người ra đi ra, tùy ý địa mở cung dẫn tiễn, mưa tên càng không ngừng rơi xuống. Nguyên lai mỗi lần mưa tên rơi xuống về sau, còn có 2, 3 hơi thở dốc thời gian, bây giờ lại chỉ có một hơi khoảng cách. Ta đầu hàng. Nhận thua rời khỏi tỉ thí. Một tên học tử tâm lực lao lực quá độ, không chịu nổi tra tấn, ủ rũ cúi đầu hướng trên vách núi đá hang hô to. Một sợi dây thừng từ phía trên ném rủ xuống, nhận thua học sinh bắt lấy dây thừng, hệ tại trên thân, bị kéo đi lên. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, số tên học tử vội vàng nhận thua, bị vách núi hang rủ xuống dây thừng, kéo đi lên, thối lui ra khỏi tỉ thí. Những học sinh này đều là mới tấn thăng đến trường, có thể kiên trì đến nơi này, cũng coi là tận lực. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa, nhìn về phía bên cạnh Yến Linh, Yến Trương. Hai người bọn hắn cũng là mới tấn thăng đến trường, không đến một tháng thời gian, hiện tại cũng là cái chán đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập bộ dáng. Nhìn ta làm gì? Nói cho các ngươi biết, tỷ là tuyệt đối không hội nhận thua. Bất kể như thế nào, cũng muốn đi đến điểm cuối cùng. Yến Linh vuốt một cái đổ mồ hôi, trừng mắt hai người nói ra. Tỷ, nếu không ta có ngươi đi. Yến Trương nhân cao mã đại, thể lực mạnh hơn Yến Linh rất nhiều. Đây là một biện pháp tốt, Yến Trương công tỷ ngươi, ta cùng lao tiễn một trái một phải che chở các ngươi, nhanh hướng về phía trước rời đi chỗ này. Sở Tâm Vân nói ra. Yến Trương tướng Yến Linh phản lưng tại sau lưng, hai người phía sau lưng tương để, dùng dây thừng trói cùng một chỗ, thuận tiện Yến Linh xuất thủ, ngăn trở rơi xuống mưa tên. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa thì tả hữu tương hộ, bốn người cùng một chỗ chạy về phía trước. Hiu hiu hiu. Mưa tên càng không ngừng rơi xuống, tiếng xe gió vang lên liên miên. Yến Linh nhắm ngay mũi tên rơi xuống quy tích, rơi xuống huy động bạc búa, đinh đinh đinh. Tướng mũi tên cản lại. Sở Tâm Vân trường kiếm huy động, xoắn thành từng cái kiếm hoa, tướng rơi xuống mũi tên, xoắn thành hai đoạn. Tiền Tam Đa cũng là đồng dạng, cổ tay chuyển động trường đao, bảo vệ toàn thân, mũi tên chưa cập thân, liền bị đánh rơi xuống đất bên trên. Tìm được cách đối phó, bốn người nhất thời cảm giác rất là nhẹ nhõm, bộ pháp vậy nhanh hơn rất nhiều. Bộ pháp tăng tốc về sau, hướng bọn họ phóng tới mũi tên. Vậy mà ít đi rất nhiều. Tiểu sở, ngươi có hay không phát hiện, bắn về phía chúng ta mũi tên, ít một chút. Yến Linh huy động bạc búa, gọi mũi tên, nói với Sở Tâm Vân. Bởi vì chúng ta chạy tăng tốc, cung tiễn thủ không dễ dàng nhắm chuẩn, cho nên liền dứt khoát từ bỏ, hướng cái kia chút dễ dàng nhắm chuẩn người bắn tên. Với lại loạn tiễn chỉ hội hướng đám người phát xạ, chúng ta cách xa đám người, vậy dễ dàng rất nhiều. Sở Tâm Vân đáp. Xem ra ta nói không sai, Thanh Phong cắt mắt. Liền là để học sinh tại mưa tên bên trong phi nước đại, sau đó khôn sống ngông chết. Thiền Tam Đa nói ra. Hắc Thủy Cốc hết thể hơn 20 dặm, nên không hội trên đường đi, đều an trí cùng tiễn thủ à. Yến Linh vấn đạo. Sở Tâm Vân, Thiền Tam Đa không có lên tiếng, trong lòng bọn họ đã ẩn ẩn đoán được, cái này 20 dặm ven đường, đoán chừng đều có cùng tiễn thủ ngăn giết. Một đường bay chạy, đại sau nửa canh giờ, bốn người rốt cục đi ra một nửa. Hướng về phía trước kiên trì, lại đi 3 dặm. Yến Trương rốt cục cảm giác kiệt lực, mồ hôi đầm địa, thở hừng hộp. Sở Tâm Vân thả mắt nhìn đi, nơi xa duy nhất mấy cái cây, bị tới trước học sinh chặn ngang chặt đứt, làm thành giản dị che chắn. Số tên học tử ngồi xổm ở vách núi bên cạnh, thân thể cuộn mình đến nhỏ nhất, phía trước dùng cây cối ngăn trở, rốt cục có thể an toàn rồi, đạt được một điểm thở dốc cơ hội. Lúc này, một tên học tử thở dốc hoàn tất, rời đi ẩn nút vị trí, hướng về phía trước chạy như bay. Một tên vừa vặn đi qua học sinh, vội vàng chiếm không vị, cuộn mình đi vào, rốt cục có thể dừng lại, thở một ngụm. Bên cạnh hai tên học tử bản muốn tiến lên, nhưng trông thấy không vị bị khác người lấy được, chỉ có thể lắc đầu thở dài, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nơi đó thổ chất suốt, đều là một chút mảnh vụn thạch, dán vách núi đào hố, có thể ẩn thân nghỉ ngơi. Sở Tâm Vân đạt được dẫn dắt, nghĩ đến chú ý. Đây là một cái có thể đi biện pháp tốt, bốn người nghe tiếng, nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng chạy tới. Tiến Trương giải khai dây thừng, vung xuống Yến Linh, hai người không để ý tới thở dốc, vung lên thiết phủ, bạc búa, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhanh chóng đào hố. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa hai người, thì song song cản ở phía trước, vì hai người ngăn lại phóng tới mũi tên. Tiến Trương đại thiết phủ như cái xẻng đồng dạng, đào đất chính áp dụng. Tiến Linh bạc đúa giống như thần binh lợi nhận, lớn một chút nham thạch, không không theo tiếng mà nát. Chỉ chốc lát sau, hố đào xong, bốn người không để ý tới giảng cứu, cùng một chỗ chen vào. Phía trước chống chỗ, dùng mọi người binh khí tương hộ đỡ cùng một chỗ trèo trống, phía trên để lên một chút đại tảng đá, miễn cưỡng có thể che chắn mũi tên. Bốn người ở trong hố chen thành một đoàn, rốt cục có thể thở dốc, vung lỏng một hơi. Trên đường đi uống liền nước cơ hội đều không có, khát chết ta rồi. Tiến Trương lấy ra túi nước, lộc cộc địa uống trọn vẹn. Nhờ có tiểu sở thông minh, nghĩ đến biện pháp này, không phải chúng ta phải tươi sống mệt chết tại trong cốc này. Cái này Thanh Phong Các có thể thiết kế ra cái này hố người tỉ thí, đơn giản liền là phát rổ. Ta nhìn về sau không gọi Thanh Phong Các, đổi làm hố người các tính toán. Yến Linh mặc dù cũng là hô hấp dồn dập, nhưng một đường bị Yến Trương cõng, thể lực tiêu hao rõ ràng so ba người ít, nói chuyện vậy có chút lớn tiếng. Yến Trương huynh đệ, ta bị dồn chặt, không bỏ ra nổi túi nước, ngươi giúp ta một chút. Tiền Tam Đa bị chen lấn toàn thân không cách nào động đậy, khó khăn nói ra. Lao Tiễn, không cần lấy ngươi túi nước, ta chỗ này có. Yến Trương tướng túi nước đưa tới. Quá chật, rồi không xuất thủ tới. Tiền Tam Đa thử một chút, không cách nào đưa tay, đành phải từ bỏ. Ta có thể xê dịch cánh tay, ta giúp ngươi tốt. Yến Trương rỗi ra một cái tay, giải khai túi nước, ngả vào Tiền Tam Đa bên miệng. Quá cảm tạ. Tiền Tam Đa đại hỉ, liền túi nước uống. Mà bắt đầu. Tiểu Sở, ngươi là không là vậy không động được. Yến Linh một cái đầu, cơ hồ dán tại Sở Tâm Vân trong ngực, không động được nói một tiếng, tỉ giúp ngươi. Làm phiền, trong ngực có bổ sung thể lực huyền xâm hoàn, giúp ta lấy một hạt đi ra. Sở Tâm Vân toàn thân không cách nào động đậy, thở dốc gấp rút, giống như cũ nát ống bê đồng dạng. Hô hấp tướng suỵt ở giữa, Yến Linh mùi thơm cơ thể chui vào hắn lỗ mũi, làm hắn phát lên dị dạng, cảm giác không quá tự tại. Yến Linh lấy ra huyền xâm hoàn, đưa vào Sở Tâm Vân miệng bên trong, sau đó tướng túi nước ngả vào bên miệng hắn. Sở Tâm Vân nói tiếng cảm ơn, há mồm liền túi nước uống từng ngụm lớn nước, khát khô làm dịu về sau, vậy thở ra hơi. Ước chừng một khắc thời gian về sau, bốn người khôi phục một chút thể lực, cùng một chỗ đứng lên đến, hướng nơi xa chạy đi. Có không ít học sinh trông thấy bốn người đào hố nghỉ ngơi, vậy đi theo tại vách núi trước đào tán hố, thân thể chôn tại bên trong, rốt cục đạt được một điểm thở dốc cơ hội. Đều là chúng ta tưởng chủ ý, bị bọn họ học. Thiền Tam Đa nhịn không được nói ra. Mưa tên dưới áp lực, phương pháp này sớm muộn sẽ bị người nghĩ ra được, chúng ta chỉ bất quá trước hết nhất nghĩ ra được thôi. Sở Tâm Vân không có nhiều như vậy ý nghĩ, nói với Tiền Tam Đa. Đúng lúc này, một đạo mũi tên bay tới, Yến Trương một tiếng ôi, trên mông chúng một tiễn. Chương 53, tranh đấu. Một đạo mũi tên bay tới, Yến Trương không có tránh thoát, trong mông đít một tiễn. Yến Linh ngừng lại, rút ra mũi tên, vẫn còn may không phải là độc tiễn, vết thương đắp lên một điểm kim sang dược, liền vạn sự đại cát. Độc tiễn. Đây chỉ là sơ tuyển tỉ thí mà thôi, không phải giết người. Nếu như dùng độc tiễn, ta dám nói không có bao nhiêu người có thể đi đến điểm cuối cùng. Tiền Tam Đa vừa nói chuyện, một bên vung đao bảo vệ hai người, diễn hóa ra một mảnh tàn ảnh, tướng mũi tên đánh rơi xuống mặt đất. Sở Tâm Vân cũng là đồng dạng, trường kiếm huy động, gọi bay vụt mà tới mũi tên, đông dừng. Hắn đột nhiên sắc mặt run lên, keng. Một đạo mũi tên rơi đến, bị trường kiếm ngăn lại. Mũi tên này mũi tên lực nói không giống bình thường, vượt qua cái khác mũi tên. Không tốt. Phóng tới mũi tên lực đạo khác thường, tựa như là trúc thể cảnh trung kỳ thực lực. Sở Tâm Vân lớn tiếng nói với chúng nhân. Phảng phất là vì chứng thực Sở Tâm Vân nói chuyện, lại là mấy mũi tên gào thét bay tới. Sở Tâm Vân huy kiếm cản lại, Tiền Tam Đa lại là không có đề phòng, kém chút ăn thiệt thòi, bị mũi tên gây thương tích. Xem ra Thanh Phong Các bắt đầu gia tăng độ khó. Trúc thể cảnh trung kỳ thực lực phóng tới mũi tên, dù cho là trúc thể cảnh viên mãn thực lực, sơ ý một chút, liền sẽ chết người. Thương Thiên ở trên A, Thanh Phong Các muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Tiền Tam Đa một mặt kinh hãi, đều to lên. Đúng lúc này, từ phía sau chạy tới ba tên học tử, không có đề phòng phía dưới, cũng bị mũi tên bắn bị thương, kêu thảm lăn qua một bên. Ngay sau đó lại có mấy người, bị mũi tên tập kích, hướng bên cạnh tránh né. Lui lại 10 trượng, nhanh. Sở Tâm Vân nhìn ra trong đó mánh khỏe, mang theo 3 người lui về phía sau. A, chỗ này phóng tới mưa tên, lực đạo nhỏ rất nhiều. Thiền Tam Đa kinh ngạc nói ra. Phía trước khối kia cự đầu, chỉ phải đi qua vị trí kia, liền là trung kỳ lực đạo mũi tên, chỗ này mũi tên là sơ kỳ lực đạo. Sở Tâm Vân chỉ vào phía trước, đối 3 người nói. Cái khác học sinh trông thấy Sở Tâm Vân 4 người lui lại, vậy minh bạch lại đây, vội vàng lui lại 10 trượng tránh né. Trong lúc nhất thời, hiện trường hơn 20 người học sinh đều bị áp chế lại, không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Lúc này, đằng sau lại có học sinh chạy tới, trong đó một tên học sinh giơ tấm chắn, đắc ý xông về phía trước. Phanh! Bên cạnh một tên học tử vọt ra, tướng giơ tấm chắn học sinh, hất tung ở mặt đất. Trực tiếp đoạt tấm chắn, nâng trên đầu, hướng về phía trước cực nhanh mà đi. Ngươi dám cướp ta tấm chắn? Ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng, Thanh Phong các tự có chuẩn mực, tỉ thí về sau muốn ngươi đẹp mặt. Ngã trên mặt đất học sinh, xoay người đứng lên, kêu to đuổi theo. Sở Tâm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lẫn nhau tranh đấu tràng diện rốt cục xuất hiện. Không sai, đoạt người khác tấm chắn, là trái với Thanh Phong các chuẩn mực, cần tiền phi pháp điểm công lao số. Nhưng đạt được tấm chắn người, lại có thể thông qua hát thủy cốc. Chỉ cần đi qua giai đoạn thứ nhất, về sau đạt được tài nguyên tu luyện, còn có cái khác đãi ngộ, đều hội cao hơn thất bại học sinh. Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng mỗi người suy nghĩ một chút, liền biết. Thanh Phong các cũng không nói toạc cái này chút, để học sinh mình châm trước, làm ra lựa chọn, đây cũng là một loại khảo hạch thủ đoạn. Có thể đi vào Thanh Phong các đến trường người, đều không phải là đồ đần, gặp tình hình này, trong lòng có so đo. Hiện tại chẳng những muốn ngăn cản mưa tên, còn muốn phòng hộ bên người những người khác cám toán. Mọi người động tác phải nhanh, mới có thể không bị tiễn thủ chú ý, Yến Trương có thể đi không? Sở Tâm Vân vấn đạo. Yến Trương biểu thị không có vấn đề, một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Hành tẩu tự nhiên không có gì đáng ngại. Tỷ, vẫn là ta có ngươi đi, khí lực ta có, còn thừa lại 7 dặm lộ trình, có thể nhất cổ tác khí chạy xong. Với lại ngươi ở phía sau, có thể ngăn trở mũi tên, ta không có nỗi lo về sau. Yến Trương nói ra. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa 2 người, cũng cảm thấy biện pháp này bất việc. Yến Trương lập tức trên lưng Yến Linh, buộc lên dây thừng, 4 người cùng một chỗ xông về phía trước. Hiu 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 hiu. Chúc thể cảnh trung kỳ lực đạo mũi tên. Không ngừng mà bắn xuống dưới. Tất cả mọi người biết mũi tên uy lực, trên tay vậy tăng lớn lực đạo. Binh khí trong lúc huy động. Một mảnh đinh đinh thanh âm, tướng mũi tên toàn bộ cản lại. Một trận phi nước đại phía dưới, chúng nhân lại đi ra 4 dặm, còn có 3 dặm liền là miệng hang. Nơi xa hát thủy sông giống như một đạo dây lưng màu đen, dựa vào thế núi vốn lượn mà đến, chặn lại chúng nhân đường đi. Thông qua hát thủy sông liền là điểm cuối cùng, trên sông 3 tòa cầu cũng còn tại. Thanh Phong các cuối cùng là lương tâm phát hiện. Không có ra tay độc ác hủy đi cầu. Thiền Tam Đa hưng phấn mà nói ra. Rốt cục muốn xông qua cửa ải này. Thanh Phong các tỉ thí, đơn giản liền là hố người. Yến Linh cao hứng nói ra. Sở Tâm Vân vậy lộ ra vẻ mừng rỡ, miệng hang điểm cuối cùng đang ở trước mắt, lập tức liền có thể thông qua cửa ải này. Ngay tại 4 người cao hứng thời khắc, một tiếng ầm vang, hát thủy trên sông một cây cầu lương, phảng phất không chịu nổi gánh nặng giống như, trong nháy mắt sụp đổ. Cầu thượng nhân cùng một chỗ phát ra kêu sợ hãi. Rơi vào sơn hắc hà trong nước. Đây tuyệt đối là cố ý thiết hạ bẫy dập. Tiền Tam Đa kinh hô lên, một cái không chú ý, một mũi tên xuyên thấu áo quần hắn mà qua, sắc bén mũi tên lôi ra một vết thương, máu tươi lập tức chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Không có gì đáng ngại, chúng ta đi mau, nếu như cầu toàn bộ sụp đổ, cũng chỉ có bơi qua sông. Tiền Tam Đa sờ soạn một cái vết thương, đối 3 người nói. Sở Tâm Vân vậy nhìn thấy, muốn bơi qua sông, độ khó rất lớn. Bởi vì phía trước bờ bên kia là một đạo dốc đứng vách núi, cơ hồ liền là thẳng đứng độ dốc, ước chừng cao hơn 30 trượng. Tù vượt qua về sau, muốn một bên vượt qua vách núi, một bên phòng hộ mũi tên, cần tương đương thực lực. Hắn cùng Tiền Tam Đa có thể làm được, nhưng Yến Linh, Yến Trương 2 người, sẽ rất khó nói. Bên này bờ sông lại là đi qua nhân công tu sửa, độ dốc hỏa hoãn chỗ nước cạn. Lúc này rơi vào trong sông học sinh, đều nổi lên mặt nước, hướng bên bờ tới gần. Số ít không biết bơi học sinh. Vậy bằng vào mình chúc thể cảnh viên mãn thực lực, dãy rủa lấy về tới bên bờ. Hiu 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 hiu. Lúc này phóng tới mưa tên, trở nên càng thêm dày đặc. Gào thét tiếng xe gió, thẳng lên vân tiêu, chấn động tứ phương, làm cho người vì đó hoảng sợ. Mưa tên uy lực tăng cường, phong tỏa mặt cầu. Không khôi phục thể lực, chỉ sợ khó mà thông qua, chúng ta vẫn là trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Sở Tâm Vân nói ra. Nếu như cầu sụp đổ mất làm sao bây giờ? Thiền Tam Đa vấn đạo. Như ta thấy, ba tòa cầu không có khả năng toàn bộ đều sụp đổ mất, Thanh Phong Các sẽ không làm đến như thế tuyệt. Sở Tâm Vân đáp. Bên bờ sông Sơn Dốc, tất cả đều là màu đen hạt cát. Không ít học sinh đào hố ẩn thân, phía trên dùng binh khí chèo trống, đắp lên tảng đá, ngăn trở mưa tên. Sở Tâm Vân bốn người vận khí không tệ, trông thấy một cái không người hố cát, vội vàng chạy tới. Lúc này, hai tên học tử chạy lại đây, một người la lớn, đều cút ra đây cho ta, cái này hố là chúng ta. Một người khác thì tiến lên xuất thủ, một phát bắt được Yến Trương hướng bên cạnh đẩy đi. Yến Trương còn đeo Yến Linh, thân thể mất thăng bằng, lại bị đẩy ngã trên mặt đất. Đáng chết cẩu tạp chủng. Tiền Tam Đa nổi giận xuất thủ, trường đao kích động mặt đất đống cát đen, hướng đối phương trên mặt vẩy tới. Đối phương xử trí không kịp đề phòng, con mắt bị cắt miệng tiến vào, gấp vội vươn tay lau. Sở Tâm Vân thuận tay nắm lấy đối phương, lăng không hướng bên cạnh ném ra ngoài. Người muốn chết. Đối phương đồng bạn hướng Sở Tâm Vân huy kiếm đánh tới. Sở Tâm Vân trường kiếm xuất thủ, bang. Hai kiếm va chạm, thân kiếm thuận thế mà đi, lần theo đối phương sơ hở vươn về trước, điểm tại đối phương trên ngực. Ngươi, đối phương hoảng hốt, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng chết rắc rưởi, bại hoại. Tiền Tam Đa tiến lên, trong tay một thanh cắt mịn, hung hăng ném tại đối phương trên mặt. A. Đối phương một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, lật lăn đi. Phi. Một năm cắt liền để ngươi dạng này, vô dụng phế vật. Tiền Tam Đa mắng. Lao tiễn không phải hạt cát, là mũi tên. Sở Tâm Vân nghe âm thanh phân biệt khí, vội vàng nằm xuống đất, hưu hưu hưu. Mũi tên tật bắn đi. Ôi, cánh tay trúng một tiễn. Đáng chết, đây là mũi tên thứ hai, Thiền gia bị ai gây người nào. Tiền Tam Đa kêu thảm thiết, đột nhiên kinh ngạc bắt đầu. A, làm sao vết thương không quá đau nhức, ngược lại có chút ngứa. Cái này, mũi tên này lại là độc tiễn. Chương 54, độc tiễn, phía sau ám toán. Thiền Tam Đa trúng tên. Lại là độc tiễn. Sở Tâm Vân cũng là bất ngờ. Lúc này, Yến Trương, Yến Linh hai người, đã đem hố cắt mở rộng, la lên hai người tiến hố tránh né. Sở Tâm Vân một thanh ngăn chặn Tiền Tam Đa, bỏ mấy bước, lan nhập cắt trong hầm. Đây không phải độc tiễn, mà là một loại cây tùng mủ nhựa cây, luyện chế tê liệt thuốc. Quê nhà ta đi săn thời điểm, trên đầu tên dính vào loại cây này tường, có thể tê liệt con mồi, đem bắt sống lại đây. Yến Trương cầm qua mũi tên ngửi ngửi, vừa cười vừa nói. Từ trên đầu tên mùi phán đoán dự tính, lấy Lao Tiễn huynh đệ thực lực, một khắc thời gian liền có thể khôi phục bình thường. Yên tâm, ta ở quê hương thường xuyên đi săn, loại này thuốc tê ta rất quen thuộc. Yến Trương huynh đệ, ngươi không nên gạt ta cảm giác cái cánh tay này đều nhanh biến mất, cực kỳ khó chịu. Tiền Tam Đa một trương mặt khổ qua, một cái tay khác vuốt ve không cảm giác cánh tay, trong lòng tương đương địa lo lắng. Yên tâm đi, một khắc thời gian nếu không thể khôi phục lại đây, ta cái cánh tay này bồi thường cho ngươi. Yến Trương nghiêm túc gật đầu nói. Nghe thầy Yến Trương cam đoan, Tiền Tam Đa vậy yên lòng, đáng chết vương bắt đạn, Tiền gia sau khi đi ra ngoài, nhất định vận dụng chỗ có quan hệ, điều tra chỗ này tiễn thủ đến tột cùng là ai. Dám đối Tiền gia bàn lén, nhất định phải trả thù lại. Giờ khắc này thời gian, chúng ta vừa lúc nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá muốn cảnh giác một điểm, phòng ngừa lại bị mũi tên gây thương tích. Không phải tất cả mũi tên, đều là thoa lên dược vật. Sở Tâm Vân hai mắt thông qua khe hở. Xem bên ngoài tình hình, thuận tay đưa ra ngoài, cầm lại phụ cận hai mũi tên, các ngươi nhìn xem, cái này hai mũi tên liền không có dược vật hương vị, là phổ thông mũi tên. Tiền Tam Đa cầm qua một mũi tên, đặt ở chóp mũi hít hà, thở dài nói ra, quả là thế, cái này mũi tên bên trên không có dược vật, đáng chết Lao Thiên cố ý cùng Tiền gia không qua được. Nếu như Thanh Phong Các phát rồ, tướng tất cả mũi tên đều lên thuốc, ta đoán chừng tham gia tỉ thí hơn 4.500 người, không ai có thể đi đến điểm cuối cùng. Sở Tâm Vân cười lắc đầu, Thanh Phong Các mặc dù tỉ thí nghiêm cách, có thể xưng tàn khốc, nhưng cũng phải cấp học sinh lưu lại một con đường sống. Dù sao đây chỉ là tỉ thí, không phải cố ý tra tấn người, nhìn mình học sinh trò cười. Hán tử khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, quan sát cầu bên trên tình hình. Hai tòa cầu đều là cầu treo bằng dây cáp, mặt cầu trải tấm ván gỗ, đại khái có rộng 2 trượng, chiều dài đại chừng 100 trượng. Không ít học sinh đứng tại lay động trên cầu, liều chết hướng bờ bên kia mà đi. Mũi tên gào thét mà xuống, có thực lực học sinh, huy động binh khí ngăn lại mũi tên, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn là bình yên thông qua, hướng điểm cuối cùng mà đi. Có khác hai tên lực lượng sở trường học sinh, giơ cự thạch bảo vệ đỉnh đầu, vậy mạo hiểm vọt tới. Có tấm chắn học sinh, hoàn toàn đụng đại vận, trực tiếp giơ tấm chắn vọt tới. Còn có mấy tên học tử vận khí không tệ, trốn ở bên cạnh bò lồm lồm, lại cũng thuận lợi địa bỏ qua. Nhưng càng nhiều học sinh bị mưa tên ngăn cản lại đến, chỉ có thể tránh ở một bên. Chờ thích hợp cơ hội. Yến Linh, Yến Trương, Tiền Tam Đa vậy từ khe hở hướng nhìn ra ngoài. Mưa tên tập sát phía dưới, Tiền Tam Đa bằng vào thực lực, cẩn thận một chút vẫn là có thể thông qua mặt cầu. Yến Linh, Yến Trương tỷ đệ hai người, muốn thông qua mặt cầu, chỉ có cầu nguyện vận khí trợ giúp. Ta có một kế, nếu như nửa đường bị ngăn cản, có thể theo kế hoạch mà làm. Sở Tâm Vân nói ra bản thân biện pháp, ba người khác nhãn tỉnh sáng lên, đều lộ ra nét mừng. Một khắc thời gian trôi qua rất nhanh, Tiền Tam Đa cánh tay rốt cục có chi giác, khôi phục bình thường, bốn người cùng một chỗ hướng đầu cầu đi đến. Sở huynh, ta ở chỗ này. Mới vừa đi tới đầu cầu, Sở Tâm Vân chỉ nghe thấy có người hô tên hắn, là Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh hai người. Hai người trốn ở đầu cầu, chính tùy thời vượt quan, trông thấy Sở Tâm Vân, vội vàng vất tay hô. Mà bắt đầu. Sở Tâm Vân vẫy vây tay, ra hiệu này mà không thể ở lâu, liền hướng mặt cầu mà đi. Thiên Viễn ca, chúng ta đuổi theo, cùng một chỗ vượt qua. Mục Thanh nói ra. Vậy thì tốt. Chúng ta liền liều mạng lần này. Niếp Thiên Viễn cắn răng một cái, đứng lên, cùng Mục Thanh tương hộ phối hợp, phóng tới mặt cầu. Trốn ở một bên khác Chu Vinh, Liêu Hồng, cùng mấy tên đồng bọn, trông thấy Sở Tâm Vân, Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh đều hướng mặt cầu đi đến, vậy đi theo hướng cầu treo bằng dây cắp phóng đi. Nhiều chút người cùng một chỗ vượt quan, nhiều chút người cùng một chỗ tiếp nhận mưa tên, thông qua mặt cầu cơ hội càng lớn. Trông thấy có người dẫn đầu đi hướng mặt cầu, lại có hơn 10 tên học sinh xông lại đây, chuẩn bị cùng một chỗ vượt quan. Ước chừng có hơn 40 người, cùng một chỗ xông lên cầu treo bằng dây cáp, Sở Tâm Vân bốn người đi tại phía trước nhất. Mưa tên cuồng phong đồng dạng, hướng cầu bên trên rơi xuống, đang đang đang. Mũi tên đính tại dày đặc trên ván gỗ, phát ra một mảnh nột ngạt thanh âm. Có yếu ớt tấm ván gỗ, lại bị mũi tên xuyên thấu, hiện ra vết rách. Càng đợi đến đằng sau, cầu treo bằng dây cáp càng không tốt thông qua, như thế lực đạo mũi tên, tấm ván gỗ chi chống đỡ không được bao lâu, liền hội đứt gãy vỡ vụn. Sở Tâm Vân nhìn trước mắt mưa tên, cùng ba người khác tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt, đã đến cầu treo bằng dây cáp trung ương. Sau lưng bọn họ, có một nhóm lớn người đi theo, Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh, Chu Vinh, Liêu Hồng bọn người theo ở phía sau. Phía trước còn lại cuối cùng 40 trượng, Sở Tâm Vân bọn người lộ ra mừng rỡ, thuận lợi như vậy liền xông đến đây. Đột nhiên, Sở Tâm Vân cảm thấy đùi đau xót, có bén nhọn chi vật xuyên vào. Một cỗ ngứa tê liệt cảm giác, từ vết thương tràn ra khắp nơi, khuyết tán mà đi. Không tốt. Ta chúng thuốc tiễn. Mọi người y kế hành sự. Sở Tâm Vân hô to, thân thể dựa vào buôn tẩu quán tính, không bị khống chế hướng về phía trước buộc mặt ngã xuống. Siêu. Lại là một đạo mũi tên, từ Sở Tâm Vân trên đầu, vút không mà qua, tiêu thất ở phía xa. Mũi tên này mũi tên. T.E.G. Sở Tâm Vân từ mũi tên phương hướng phân biệt, đây cũng không phải là Thanh Phong các tiễn thủ bắn ra mũi tên, mà là có người ở sau lưng an toán. Hắn cấp tốc xoay người, hướng về sau xem xét. Không có trông thấy tay cầm cung tiễn người, liền thuận thế hướng cầu treo bằng dây cắp biên giới lan đi. Bang! Lại là một mũi tên phóng tới, hiểm lại càng hiểm địa sượt qua người, rơi vào xích sắt bên trên, tóe lên một viên hỏa tinh. Mũi tên là cắm ở trên ván gỗ mũi tên, lấy trên tay lực đạo ném mạnh lại đây, thuốc tiễn liền là đối phương ám toán. Có thể một bên chống cự mưa tên rơi xuống, còn có thể dành thời gian ám toán tại ta, người đến thực lực bất phàm. Sở Tâm Vân đùi tê liệt, không có chút nào chi giác. Hai tay của hắn thuận thế đeo lên một đôi leo lên tinh hổ thép chảo, xoay người lăn xuống mặt cầu, hổ chảo câu ở tấm ván gỗ, ẩn thân dưới cầu treo mặt, cực nhanh hướng bờ bên kia mà đi. Tiền Tam Đa, Yến Linh, Yến Trương ba người, cũng là giống nhau động tác, ẩn thân tại dưới cầu, hai tay mang theo leo lên móng vuốt thép, vị tấm ván gỗ hướng bờ bên kia nhanh chóng mà đi. Đây chính là Sở Tâm Vân biện pháp, mặt cầu không tốt thông qua, sao không từ dưới cầu mà qua. Đổi một loại ý nghĩ, kỳ thật thông qua cầu treo bằng dây cáp cũng không tính khó. Những người khác trông thấy Sở Tâm Vân bốn người cử động, lập tức hiểu ra, đơn giản như vậy biện pháp, mình thật là ngu quá mức, vậy mà không nghĩ tới. Chúng nhân toàn bộ rời đi mặt cầu, trốn ở cầu bên trên, leo lên lấy hướng bờ bên kia mà đi. Bất quá, cái này chút theo ở phía sau người, nhưng không có Sở Tâm Vân bốn người may mắn. Chương 55, thứ hai quan nhắc nhở. Tránh dưới cầu treo phương, tránh đi mũi tên, hai tay kéo lại tấm ván gỗ, vượt qua đến bờ bên kia. Sở Tâm Vân mặc dù một cái đùi không cảm giác, nhưng theo dựa vào hai tay leo trèo, tốc độ không có chút nào ảnh hưởng. Yến Linh, Yến Trương, Tiền Tam Đa thì đi theo phía sau hắn, bốn người cùng một chỗ hướng bờ bên kia mà đi. Trốn ở đầu cầu do dự học sinh, trông thấy Sở Tâm Vân biện pháp, toàn bộ học theo. Xoay người tránh dưới cầu treo mặt, hai tay càng không ngừng trao đổi, chế trụ tấm ván gỗ hướng bờ bên kia mà tới. Từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít leo trèo người, phảng phất hắc ám trong sân động, treo ngược đằng rơi. Nhưng mà, cái này chút theo ở phía sau người, nhưng không có Sở Tâm Vân bọn người may mắn. Mũi tên như mưa rông gió bao rơi xuống, bạch 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 địa cắm ở trên ván gỗ, phảng phất một căn căn thiết chủy tử, hung hăng chen vào. Cầu treo bằng dây cắp tả hữu lay động, một chút tấm ván gỗ bắt đầu đứt gãy. Một tên tỉ thí người chộp vào nhanh đứt gãy trên ván gỗ, xoạt một tiếng, người cùng tấm ván gỗ cùng một chỗ rơi xuống giang trung. Lại là một tiếng hét thảm, một tên nam tử bị sỏ xuyên tấm ván gỗ mũi tên bắn trúng, bịch một tiếng, rơi xuống ở trong nước. Loạn tiễn không ngừng mà bay tới, vượt qua học sinh, liên tiếp địa tử trên cầu treo rớt xuống. Liêu Hồng vận khí tướng không đảm đương nổi, mũi tên từ tấm ván gỗ khe hở mà vào, cắm ở cánh tay hắn bên trên. Một tiếng kinh hô về sau, hắn không chút huyền niệm địa rớt xuống. Oeng! Lại là một trận mưa tên bay vụt mà đến, phảng phất vô số lao rơi xuống. Trải tại khóa sắt bên trên tấm ván gỗ, chịu đựng không được cự lực, lập tức đứt gãy vỡ vụn. Dưới cầu leo lên học sinh, ước chừng hơn 10 người, theo gỗ vụn rơi xuống, cùng một chỗ rơi xuống giang trung. Đi mau! Còn có hơn 10 trượng, liền là điểm cuối cùng. Sở Tâm Vân nghe thấy sau lưng tiếng vang, quay đầu trông thấy tấm ván gỗ đứt gãy, đối ba người la lớn. Đúng lúc này, một mũi tên bay vụt mà đến, xuyên qua tấm ván gỗ khe hở, xuyên vào Yến Trương thân thể. Yến Trương kêu to một tiếng, dưới thân thể rơi, ra sức huy động thiết phủ, phanh. Thiết phủ xuyên thủng tấm ván gỗ, câu ở xích sắt, treo tại không trung. Nhanh cứu người. Sở Tâm Vân trông thấy Yến Trương nguy hiểm, vội vàng xoay người hướng về sau. Ngươi trúng thuốc tiễn, chiếu cố tốt mình, cứu người giao cho ta. Tiền Tam đang ngừng Sở Tâm Vân, xoay người sang chỗ khác, cùng Yến Linh cùng một chỗ, tướng Yến Trương níu lại, kéo tới. Yến Trương huynh đệ, ngươi vận khí tốt, không phải thuốc tiễn, mọi người đi mau a. Tiền Tam đa la lớn. Bốn người ra sức hướng về phía trước leo trèo mà đi, cuối cùng đã tới bờ bên kia. Thiếu điều a, lại có người muốn ám toán tại ta, đến cùng là ai? Sở Tâm Vân thở hổn hển, ghé vào nham thạch bên trên, quay đầu đằng sau leo lên đám người, ai ở trong tối coi như ta. Lần này cùng người đánh cược, đoán chừng là Lý Thiên Hạo, Khâu Minh một đám người. Lý Thiên Hạo không có tham dự tỉ thí, cái kia chính là Khâu Sáng Tỏ. Xuất thủ ám toán người, 89 phần 10 liền là Khâu Minh đồng bọn. Nghĩ thông suốt đây, Sở Tâm Vân nhẹ nhõm không ít, hướng một tòa khác thạch củng tiểu nhìn lại. Một tòa khác là thạch củng tiểu, so cầu treo bằng dây cắp càng kiên cố, trốn ở dưới cầu rất khó bị cung tiễn làm bị thương. Nhưng thạch củng tiểu là cự thạch xây thành, không có leo trèo chỗ, ngược lại không như sắt cầu dây dễ dàng. Đây cũng là Sở Tâm Vân từ bỏ thạch củng tiểu, lựa chọn cầu treo bằng dây cắp nguyên nhân. Bất quá hiện trên cầu treo, trải tấm ván gỗ, bị mũi tên bắn ra thất linh bắt lạc, muốn thông qua, không có vừa rồi dễ dàng. Như vậy cũng tốt so làm ăn đồng dạng, ra tay phải nhanh. Đi ở phía trước có thể ăn thịt, tốc độ chậm, chỉ có thể kinh ngạc. Thiền Tam Đa cũng mệt mỏi đến nằm trên mặt đất, vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân trên đùi thuốc tiễn, chỉ là da thịt vết thương nhẹ, bôi thuốc băng bó liền có thể vô sự. Yến Trương lần này thương thế nặng hơn, đoán chừng là muốn tu dưỡng mấy thiên, mới có thể khôi phục. Niếp Thiên Viễn cùng Mục Thanh hai người, vậy leo lên lại đây, hai người hướng Sở Tâm Vân chắp tay. Sở huynh, ta có một chuyện nói cho ngươi, chỉ có thể cho một mình ngươi nói. Mục Thanh vừa cười vừa nói. Ngồi ở bên cạnh Tiền Tam Đa, nhìn một chút hai người, trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi. Mục Thanh đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống xích lại gần Sở Tâm Vân bên hai, lặng lẽ nói mấy câu. Sau đó mới đứng dậy. Nguyên lai là dạng này a, đa tạ. Sở Tâm Vân cười chắp tay. Mục Thanh cười gật đầu, cùng Niếp Thiên Viễn cùng một chỗ, đi thẳng về phía trước. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này nữ tử, coi như mình bạn lữ mặt, cùng khác nam tử nói thì thầm. Yến Linh rất không cao hứng, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, lẩm bẩm trong miệng. Sở Tâm Vân mỉm cười một cười, chỉ về đằng trước nói ra, phía trước 30 trượng liền là lối ra, cuối cùng không nhận mưa tên tập kích, chúng ta đi thôi, đến điểm cuối cùng lại nghỉ ngơi. Tiền Tam Đa đỡ dậy Sở Tâm Vân, Yến Linh vậy giúp đỡ Yến Trường, bốn người cùng đi ra khỏi miệng hang, đi vào một mảnh trên đất trống. Đất trống bên cạnh, một đầu nhàn nhạt khe nước chảy tràn mà qua, nước chất mát lạnh. Không ít đến điểm cuối học sinh, đều ngồi xổm ở dòng suối một bên, gột rửa trên thân dơ bẩn. Ở trên không địa một bên khác, là một mặt dốc đứng đá xanh sườn dốc, hướng lên xâm nhập trong mây mù. Sườn dốc phía trước, đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết chữ dấu vết. Hơn 20 người học sinh đứng tại tấm bảng gỗ dưới, nhìn xem phía trên chữ viết, trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Nơi xa trên tảng đá, ngồi một tên tóc đen láo giả, là Thanh Phong các giáo viên, đứng bên cạnh mấy tên thị vệ. Ngoài ra còn có một chút đeo phán quyết đánh dấu người, ở bên cạnh bận rộn, vì thụ thương học sinh bôi thuốc băng vết thương. Tẩy đi trên thân dơ bẩn về sau, Sở Tâm Vân tê liệt vậy khôi phục lại đây, bốn người cùng đi đến tấm bảng gỗ phụ cận. Tấm bảng gỗ bên trên viết tỉ thí tin tức, đại ý là mây mù trạch bên trong hung hiểm, vượt qua hắc thủy cốc. Đá xanh sườn dốc phía trên, có mây mù trạch điểm cuối cùng nhắc nhở, dấu ở cao nhất chỗ. Có năng lực leo trèo sườn dốc mà lên, trông thấy điểm cuối cùng nhắc nhở, có thể tiến vào mây mù trạch. Không có năng lực lên tới chỗ cao, được nhắc nhở, liền là thực lực không đủ, xin khuyên chớ muốn đi vào. Thanh Phong các không hội cương ép ngăn cản học sinh tiến vào, nếu như cảm thấy mình vận khí nghịch thiên, cũng có thể thử một lần. Nếu như mất mạng, cùng người không càng, chỉ có thể trách mình gieo gió gặt bão. Mặt khác, không muốn tiếp tục học sinh, nhưng từ lối rẽ rời đi. Thụ thương người có thể hướng đeo phán quyết đánh dấu học sinh xin giúp đỡ, đạt được chữa thương chữa trị. Yến Linh nhìn tấm bảng gỗ nâng lên bày ra, quay đầu nhìn một chút thụ thương Yến Trường, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hai người sau khi thương lượng, quyết định từ bỏ phía dưới tỷ thí. Tỷ cũng không phải hữu dung vô mưu hạng người, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tiểu Trương thụ thương, ta cũng muốn lưu lại chiếu cố hắn. Bất quá, đạo này vách đá sơn dốc, ta ngược lại thật ra muốn thử một lần. Yến Linh đối Sở Tâm Vân, Thiền Tam Đa nói ra. Vách đá sơn dốc hướng lên hơn 20 trượng, liền biến mất tại nồng đậm trong sương mù. Yến Linh hướng lao giả chắp tay, thả người mà lên, hướng vách đá leo trèo mà đi. Mấy hơi thở ở giữa, liền chui vào trong sương mù dày đặc. Sở Tâm Vân ở trong lòng mặc niệm, tính toán Yến Linh tiến vào sương mù dày đặc thời gian. Mười mấy, hai mười mấy, mai cho đến 28 số, đông dừng. Trong mây mù truyền đến Yến Linh một tiếng kinh hô, một cỗ bùn cắt tuôn rơi xuống. Có vật nặng thuận vách đá trượt xuống dưới rơi, thanh âm rõ ràng, hiện trường mỗi người đều nghe thấy được. Chương 56, leo trèo vách đá. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Yến Linh leo trèo bị ngăn trở, rớt xuống. Yến Trương trên mặt lộ ra lo lắng, che vết thương, vội vàng muốn đứng lên tới. Sở Tâm Vân ở bên cạnh, vội vàng ra hiệu hắn an tâm, dưới mắt cũng không phải là chân chính tỷ thí trận, Yến Linh sẽ không xảy ra chuyện. Dầm dầm, Yến Linh từ vách đá sườn dốc bên trên, lăn xuống xuống. Sở Tâm Vân vội vàng tiến lên một bước, hai tay tiếp được Yến Linh rơi xuống thân thể, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì, trên vách đá có dấu giếm cơ quan, kém chút bị làm bị thương, không có trông thấy điểm cuối cùng nhắc nhở. Yến Linh đứng trên mặt đất, nói với Sở Tâm Vân. Ta tới thử một lần. Một tên học tử đi ra, nhìn một chút Yến Linh, hướng vách đá sườn dốc leo lên mà đi, rất nhanh liền tiêu thất tại trong sương mù dày đặc. Sở Tâm Vân âm thầm tính toán, thời gian qua ba mười mấy, sau đó là bốn mười mấy, năm mươi số. Thế mà so tỷ còn có thể kiên trì. Có phải hay không ghé vào trên vách đá, không dám núp ních, cố lộng huyền hư nha. Yến Linh gặp người khác vượt qua nàng, trong lòng rất không dễ chịu. 57 số, mây mù chỗ cao, chuyển đến lăn xuống thanh âm. Leo lên học sinh thân thể, giống như gỗ lăn đồng dạng, thuận vách đá sần dốc mà xuống, bịch một tiếng, nặng nề mà đập xuống đất. Ngồi ở trên tảng đá lao giả, hướng bên cạnh phất tay ra hiệu. Thị vệ đi tới, kiểm tra rơi xuống người thương thế, sau đó đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Lại một tên học tử đi ra, nhìn một chút vách đá sần dốc, đi hướng lao giả chắp tay vấn đạo, xin hỏi giáo viên đại nhân, có phải hay không một mực hướng lên, liền có thể đạt được điểm cuối cùng nhắc nhở. Trước đó có bao nhiêu người thành công? Không sai, điểm cuối cùng nhắc nhở, ngay tại vách đá chỗ cao nhất. Chỉ cần ra sức leo về phía trước, cuối cùng đều có thể trông thấy. Tại ngươi trước đó có người thành công, bao nhiêu người không thể nói cho ngươi. Lao giả đáp. Học sinh cảm ơn giáo viên, xoay người lại đến vách đá sườn dốc trước, thả người mà lên, chui vào trong sương mù dày đặc. Không biết người này, có thể thành công hay không? Sở Tâm Vân trong lòng suy nghĩ, yên lặng tính toán thời gian. Kết quả lệnh Sở Tâm Vân thất vọng, 63 số về sau. Cái này tên học tử rất xuống, trên thân mang thương, ngất xỉu đi. Bên cạnh biên thị vệ đi lại đây, đem nhấc xuống dưới. Vây xem học sinh càng ngày càng nhiều, nhưng trông thấy ba người liên tiếp thất bại, cũng không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Tránh hết ra, không được là không được, vây ở chỗ này cũng không hề dùng. Một tên nam tử gạt mở đám người, phía trước mở đường, mấy người sau lưng đi đến. Tỷ thí học sinh nghe tiếng trong lòng phản cảm, ghé mắt nhìn lại, nhưng không có lên tiếng, mà là hướng bên cạnh tránh ra. Sở Tâm Vân tướng mắt nhìn đi, người đến cầm đầu người, chính là cùng hắn định ra đổ ước Khâu Minh. Khâu Minh đang đi học thành bài danh thứ 234 tên, tại tất cả tham dự tỷ thí học sinh bên trong, thực lực thuộc về đỉnh tiêm nhân vật. Khó trách cái khác học sinh trông thấy hắn tới, đều không lên tiếng, tránh ra một con đường để hắn đi vào bên trong. Sở Tâm Vân, ngươi cũng ở nơi này a? Nên sẽ không bị cái này ngăn cản đi, ha ha. Khâu Minh lắc đầu đại cười, quay người đối đồng bọn nói ra. Các ngươi ai nguyện ý giúp ta đi lên xem một chút? Minh ca, để cho ta tới. Một tên đồng bọn đi ra, nhìn một chút vách đá sườn dốc, thả người leo trèo mà đi. 93 số thời gian, trong mây mù chuyển đến trượt xuống thanh âm. nhanh như vậy liền thấy rõ điểm cuối cùng nhắc nhở, xem ra trong khoảng thời gian này, hắn đều đang dụng công, thực lực hơi dài một chút. Khâu Minh cười đối Tả Hưu nói ra. Vâng! Một đạo thân thể từ bên trên rơi xuống, nện ở vách đá sườn dốc bên trên, bị bắn ngược ra ngoài. Hai tên đồng bọn vội vàng tiến lên, cùng một chỗ đưa tay ra ngoài, cuối cùng tiếp nhận rơi xuống đồng bạn, không có trực tiếp đập xuống đất. Ha ha, ngất đi, không có bản lãnh, đi ra xính, cái gì có thể. Thiền Tam Đa ha ha một cười, đại giao động ngẩng đầu lên. Khâu Minh thần sắc kinh ngạc, tiến tới tức giận, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Minh ca, để cho ta tới. Lại một tên đồng bọn đứng dậy. Không cần, ta tự mình tới, không cần ở chỗ này chỉ hoãn tỉ thí thời gian. Khâu Minh nhìn Sở Tâm Vân một chút, hướng vách đá leo trèo mà đi. Sở Tâm Vân rõ ràng, lấy Khâu Minh thực lực, nhất định có thể đạt được điểm cuối cùng nhắc nhở. Quả nhiên, 256 số thời gian, không trung truyền đến trượt xuống thanh âm, Khâu Minh chui ra mây mù, thuận lợi địa rơi trên mặt đất. 256 số. Ta một mực tại lưu vào trí nhớ, tuyệt đối không sai. Minh ca chỉ dùng 256 số thời gian, đã nhìn thấy điểm cuối cùng nhắc nhở, thật là lợi hại. Không ai có thể vượt qua thời gian này, Minh ca mạnh nhất. Bên cạnh đồng bọn vội vàng xung tới, các loại tụng tán chi tử, bên thai không dứt. Các ngươi nếu như không phục, cũng tới thử một lần. Khâu Minh trong lòng đắc ý, khinh miệt ánh mắt nhìn về phía hai người. Tiền Tam Đa hừ lạnh một tiếng, đi hướng vách đá sườn dốc, thả người hướng đi lên. 312 số thời gian, Tiền Tam Đa từ chỗ cao trở xuống, mặc dù đạt được điểm cuối cùng nhắc nhở, nhưng lại lạc hậu đối phương. So ta kém đến quá xa, cái này 56 hơi thở chênh lệch, đủ ngươi luyện bên trên 3 năm. Khâu Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường, lắc đầu cười nói. Tiền Tam Đa biết mình không bằng Khâu Minh, nhưng không ngờ rằng hội chênh lệch nhiều như vậy, trong lòng không khỏi có chút nhục chí. Tiến Linh trông thấy phe mình ăn thiệt thòi, lập tức lông mày đứng đấy, muốn tiến lên cùng Khâu Minh tranh chấp. Sở Tâm Vân giơ tay Tiến Linh, ánh mắt đảo qua đối phương chúng nhân, 256 số, cũng không tính là gì, để Sở Mộ thử cho người xem. Nói dứt lời, Sở Tâm Vân đi hướng vách đá sườn dốc, hai chân đạp đạp vách đá, từng bước cao thăng mà lên, tiêu thất tại trong mây mù. Chu Vi xem học sinh, trông thấy hai bên tranh chấp, cả đám đều xì xào bàn tán. Sở Tâm Vân, cái tên này rất lạ lẫm a. Có thể cùng Khâu Minh tranh chấp người, há có thể khinh thường, tất nhiên có chỗ đặc biệt. Có thể vượt qua Khâu Minh người, đều là bài danh trước liệt nhân, bọn họ đã sớm đi ở phía trước đi. Liền đang nghị luận thời điểm, vách đá sườn dốc phía trên truyền đến tiếng vang, Sở Tâm Vân bay thấp mà xuống, đứng ở mặt đất. Lúc này, ngồi ở phía xa lão giả, vậy mở mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Không có bất kỳ người nào lưu ý lão giả, Chu Vi xem học sinh mặc dù cũng là kinh ngạc, nhưng lại cầm mặt khác cái nhìn. Lúc này mới 165 số thời gian, hắn liền xuống. Chẳng lẽ là nửa đường bị ngăn trở, không thành công. Đáng tiếc ta không vui một trận, còn tưởng rằng có thể nhìn trận cho hay. Ta nói qua, có thể vượt qua Khâu Minh người, chỉ có bài danh tại lúc trước hắn người, đáng tiếc bọn họ sớm liền đi tới trước mặt. Chúng nhân một trận xôn xao, nhao nhao lắc đầu, quăng tới chảo phúng ánh mắt. Khâu Minh trên mặt cười đến nở hoa giống như, Sở Tâm Vân, ta còn coi ngươi là cái nhân vật, không nghĩ tới như thế không tốt. Không sao, ta có thể đợi nhất đẳng, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Sở Tâm Vân có chút một người, trông thấy Khâu Minh bên người một tên đồng bọn, trong tay cầm mây mù trạch địa đồ, thân hình lóe lên mà tới, đưa tay cầm lại đây. Đồng bọn chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, trong tay không còn, địa đồ đã đến Sở Tâm Vân trong tay, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Chương 57, tiến vào mây mù trạch. Sở Tâm Vân, muốn làm gì? Khâu Minh tiến lên một bước, trầm giọng quát. Địa đồ trước mượn dùng một chút, lập tức liền trả lại cho ngươi. Sở Tâm Vân cười cười, tại trên địa đồ một điểm, điểm cuối cùng liền ở cái địa phương này, ta nói đúng không đúng? Khâu Minh sắc mặt khẽ giật mình, lập tức trợn mắt hốt mồm, giống như tượng bùn đồng dạng. Sở Tâm Vân làm sao có thể biết điểm cuối cùng vị trí? Chẳng lẽ nói hắn chỉ dùng 165 số, liền đã đều đến thông suốt chỗ cao nhất? Sở Tâm Vân ánh mắt liếc nhìn Khâu Minh người liên can, ha ha một cười, tướng địa đồ trả lại đối phương, quay người rời đi. Chậm rãi. Ngươi là tại dọa người. Khâu Minh cản ở phía trước, chỉ vào Tiền Tam Đa nói ra, ngươi căn bản cũng không có lên tới chỗ cao nhất, mà là hắn tướng vị đưa nói cho ngươi. Ha ha, Sở Tâm Vân, ngươi muốn trước mặt người khác khoe khoang, đều nhanh muốn điên rồi a. Thế mà dùng loại này ngu xuẩn biện pháp. Thả ngươi cầu thí. Tỷ nhìn qua phát rồ người, nhưng là giống như ngươi phát rồ, miệng đầy nói bậy người, còn là lần đầu tiên trông thấy. Yến Linh tức sôi ruột, rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương. Khâu Minh, rõ ràng là ngươi thua, lại muốn cưỡng từ đoạt lý. Mặc dù ngươi thứ hạng không tệ, nhưng tiền gia vĩnh viễn xem thường ngươi. Thiền Tam Đa vậy nổi giận, lớn tiếng mắng. Mà bắt đầu. Sở Tâm Vân ngừng Yến Linh, Thiền Tam Đa, lắc đầu cười nói, chuyện này không có tiền đặt cược, tùy tiện bọn họ nói thế nào cũng không đáng kể, chúng ta cũng đừng cùng bọn họ đồng dạng so đo. Khâu Minh vậy không lại dây dưa, hừ một tiếng mang theo đồng bọn, đi qua một bên. Lần này tiến vào mây mù trạch, hung hiểm vượt qua Hắc Thủy Cốc, mấy người các ngươi thực lực không đủ, liền ở lại chỗ này tốt. Mây mù trạch sương mù quá lớn, khó mà truy tung chặt đường. Chúng ta y theo trước đó ước định, đuổi tới Vạn Tuyệt Lĩnh, cầm xuống cái này đáng chết Sở Tâm Vân. Khâu Minh nhìn về phía trong đó một tên đồng bọn, những người khác liên hệ tốt, không có vấn đề chứ. Minh ca yên tâm đi, ta khi tiến vào Hắc Thủy Cốc trước đó, đều nhất nhất dặn dò qua bọn họ. Lần này Minh ca xuất ra như thế phong phú thù lao, bọn họ không có lý do cự tuyệt, nhất định hội tuân mệnh mà đi. Đồng bọn đáp. Ân, lần này cản lại Sở Tâm Vân, nhất định phải hoàn toàn chinh phục hắn, đem hắn biến thành ta một con chó. Về sau để hắn đớp cất ăn nước tiểu, vậy hội ngoan ngoãn làm theo. Khâu Minh trên mặt lộ ra tàn nhẫn lệ sắc, lưu lại mấy tên thực lực không đủ người, mang theo 5 tên đồng bọn đi thẳng về phía trước. Một bên khác, Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, cùng Yến Linh, Yến Trương chia tay, dọc theo đường núi hướng về phía trước mà đi. Tiểu Sở, ngươi thật tại 165 số, liền đi tới sườn dốc chỗ cao nhất. Tiền Tam Đa một bên đi đường, một bên vấn đạo. Làm sao? Ngươi vậy không tin ta? Sở Tâm Vân cười nói. Ta khẳng định tin tưởng ngươi, nhưng ngắn như vậy thời gian, cảm giác ngươi tại gian lận giống như. Thiền Tam Đa gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là ta tu luyện bí truyền, một vị cao nhân chỗ thụ, ha ha. Sở Tâm Vân cười nói. Võ giả đều có mình bí truyền tuyệt kỹ, thuộc về mình sâu nhất bí mật, từ không nói cho người khác biết, bao quát trí thân người, cũng là như thế. Thiền Tam Đa nghe thấy Sở Tâm Vân nói như vậy, cũng liền nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, không hỏi thêm nữa. Kỳ thật việc này rất đơn giản, Sở Tâm Vân tâm ý biết suy nghĩ, theo hai mắt ánh mắt mà đi, có thể xem thấu mê vụ. Vách đá sườn dốc bên trên cơ quan, bị Sở Tâm Vân đi đầu khám phá, sau đó đi vòng, tự nhiên rất nhanh tới đạt chỗ cao nhất. Sau nửa canh giờ, Sở Tâm Vân hai người, đi vào một mảnh sương mù lượn lờ khu vực, đây chính là mây mù trạch. Mây mù trạch bên ngoài là rừng cây nhỏ, tiến vào ba dặm về sau, liền là đầm lầy khu vực. Chẳng những vũng bùn khó đi, còn có trường xà, cá sấu các loại thú loại nghỉ lại. Lấy Sở Tâm Vân ra địa đồ, cùng Tiền Tam Đa thương nghị một trận, liền cùng đi vào trong sương mù. Ngay tại Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa đi vào mây mù trạch khu vực thời điểm, Thanh Phong các chủ Tuân Thiên, cũng biết Khâu Minh bọn người, muốn tại Vạn Tuyệt Lĩnh chặn đường Sở Tâm Vân tin tức. Việc này thiên chân vạn xác, là một tên học tử bẩm báo lên. Khâu Minh dùng phong phú thủ lao kéo hắn nhập bọn, hắn lo lắng làm ra vi phạm chuẩn mực sự tình, cho nên cân nhắc liên tục, vẫn là hướng chấp pháp ti bẩm báo việc này. Một tên chấp pháp ti hộ vệ, chắp tay nói ra. Tuân Thiên sau khi nghe xong, phất tay để hộ vệ dưới đi, sau đó nhìn chung quanh người, việc này, chư vị nghĩ như thế nào? Vi phạm Thanh Phong các chuẩn mực sự tình, lại nhưng đã biết, đương nhiên là muốn xuất thủ ngăn lại. Một lão giả nói ra, chúng ta Thanh Phong các đối những việc này, bình thường đều là không thêm ngăn lại. Mặc dù tỉ thí lần này rất trọng yếu, nhưng lấy lão phu xem ra, vẫn là không thêm can thiệp cho thỏa đáng. Từ vây khốn bên trong chém giết đi ra học sinh, mới thật sự là cường giả, dạng này học sinh, mới có thể vượt qua Lăng Vân các. Đây cũng là chúng ta Thanh Phong các nhất quán chủ trương. Một tên lão giả khác nói ra, Cảnh Sơn, ngươi nghĩ như thế nào? Tuân Thiên cười vấn đạo. Ngồi tại công đường Hà lão Hà Cảnh Sơn, vây râu một cười, chư vị có chỗ không biết, Sở Tâm Vân là lão phu đề cử, tiến vào Thanh Phong các. Ta cảm thấy hắn có thực lực, xông phá Khâu Minh vòng đây, cuối cùng hoàn thành tỷ thí, đến điểm cuối. Hà lão, Khâu Minh tại ta tọa hạ nghe qua truyền thụ, ta có chút ấn tượng, thực lực bài danh thứ 234 tên. Mà Sở Tâm Vân không có danh tiếng gì, căn bản không có bài danh, chỉ sợ ăn thiệt thòi. Một lão giả vừa cười vừa nói. Tôn lão, đã ngươi nói như vậy, chúng ta đánh cược như thế nào? Hà Cảnh Sơn vừa cười vừa nói. Hà lão, ngươi cần phải hiểu rõ, cái này không là một đối một lôi đài đỏ sức, mà là Khâu Minh mời hơn 10 người, vòng vây Sở Tâm Vân một người, thắng bại nhất mục liễu nhiên. Tôn lão nói ra. Người là sống, sẽ nghĩ biện pháp. Chưa hẳn Sở Tâm Vân hội đứng ở đằng kia, tùy ý Khâu Minh vây quanh. Hà Cảnh Sơn vê râu một cười, dù sao ta cảm thấy Sở Tâm Vân sẽ thắng, ngươi như là không tin, chúng ta liền đánh cược tốt. Lúc này, một gã hộ vệ đi lên bẩm báo, Khâu Minh chặn đường Sở Tâm Vân nguyên nhân, đã điều tra rõ. Bởi vì hai người trước khi tỉ thí, xuống tiền đặt cược, cũng ở bên trong phủ ti làm công chứng. Vậy mà xuống nhiều như vậy tiền đặt cược, thua từ đào hai mắt. Tuân Thiên cầm qua văn thư triển khai xem xét, nhíu mày, khó trách Khâu Minh mời hơn 10 người, nhất định phải ngăn lại Sở Tâm Vân, không cho hắn quá quan. Hà Lao tiếp nhận văn thư nhìn một chút, vậy nhíu mày, nhưng hắn vẫn tin tưởng Sở Tâm Vân, có thể tránh thoát Khâu Minh chặn đường. Hà Lao đã như vậy xem trọng Sở Tâm Vân, lão phu liền cùng cược một ván trước. Tôn lão cười gật đầu, quay người hướng Tuân Thiên chắp tay, các chủ đại nhân, ngươi xem trọng cái kia nhất phương. Chuyện này, ta liền không đúng vào. Hiện tại ta cân nhắc nên phái người nhìn chằm chằm điểm, để tránh sự tình náo đến không cách nào thu thập. Tuân Thiên vây dâu hơi cười, gọi đến hai người, ban hạ mệnh lệnh. Hai người lĩnh mệnh, cùng một chỗ chắp tay mà đi. Nửa canh giờ đi nhanh, Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, đã tiến vào mây mù trạch chỗ sâu. Bốn phía sương mù, nồng đậm như nước cháo đồng dạng. Dưới chân là mục nát lạc diệp, đạp lên mềm nhũn, phát ra một cỗ khó ngửi mùi. Hai người y theo trên bản đồ lộ tuyến, ở trong sương mù đi một canh giờ, rốt cục phát hiện lạc đường. Chương 58, rối loạn con đường, đầm lầy hung hiểm. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, trong mê vụ đi khoảng một canh giờ, rốt cục phát giác lạc đường. Ta chỉ có thể khóc, Tiền gia trong lòng không có phục qua ai, nhưng lần này thực tình là phục Thanh Phong Các. Thế mà tại trên địa đồ làm bộ, đánh dấu con đường phương hướng hoàn toàn không đúng. Tiền Tam Đa lửa giận đốt tâm, mệt mỏi ngồi dưới đất, thiên địa lương tâm, chúng ta chỉ là cầu học học sinh, không có thâm cửu đại hận, cần phải chơi như vậy chúng ta sao? Ta nhìn a, Thanh Phong Các muốn ra cái này khảo đề người, liền là một cái mười phần tên điên. Chúng ta sớm tối sẽ bị hắn đùa chơi chết. Xem ra ta cũng là chủ quan. Sở Tâm Vân vậy nhíu mày. Hắn vốn cho rằng có thể thẳng đến điểm cuối cùng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, trên bản đồ con đường phương hướng, vậy mà hoàn toàn không đúng, cho tới đã mất đi phương hướng. Địa đồ là nội phủ ti khắc mô bản, lặp lại ấn chế mà thành, với lại một mực như thế, cho nên cầu không có sai. Nếu như ta không có đoán sai, là Thanh Phong Các phong bế mây mù trạch, cải biến con đường phân biệt tiêu chí. Sở Tâm Vân vừa nói, một bên cẩn thận tra nhìn địa đồ, Thanh Phong Các không có khả năng cải biến toàn bộ con đường, chỉ có thể thay đổi một chút mấu chốt địa phương. Nếu như là mấy tháng gần đây cải biến con đường, hẳn là lưu lại một chút đào móc vết tích, tỉ như mới rễ bùn đất. Chúng ta chỉ cần lưu tâm, không khó tìm ra sơ hở. Tiểu Sở, ngươi nói đúng, chúng ta cẩn thận tìm một chút. Chúng ta dù sao cũng là Thanh Phong Các người, nhưng bực này ác độc thủ đoạn, đơn giản tựa như đùa giỡn. Đùa giỡn kế phụ lão tử đồng dạng, hoàn toàn không làm là người một nhà. Tiền Tam Đa buông xuống túi nước, thở dài nói ra. Sở Tâm Vân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mỉm cười một cười, cái gì loạn thất bát tao đùa giỡn kế phụ. Loại này ví von tôn ti hoàn toàn biến mất, thật đúng là không phải thường nhân có thể nghĩ ra được. Hắn trên mặt ý cười nhìn về phía Tiền Tam Đa, đột nhiên biến sắc, phảng phất gặp gỡ địch nhân giống như. Tiền Tam Đa giật mình, đang muốn đứng dậy, lại bị Sở Tâm Vân ra hiệu, không nên di động. Bang! Sở Tâm Vân huy kiếm, một đạo hàn quang hiện lên, đâm vào Tiền Tam Đa sau lưng thân cây, tướng một đầu dài hơn 6 thước độc xà, đính tại trên đại thụ. Bảy bước đầu bạc. Mây mù trạch bên trong đặc biệt có độc xà. Tiền Tam Đa nhanh chóng đứng dậy, nhìn xem bị trường kiếm đinh trụ độc xà, giật mình nói ra. Bảy bước đầu bạc rắn, đầu một điểm màu trắng, độc tính kinh người, bị cắn về sau bảy bước hẳn phải chết. Loại trình độ này độc xà lực cắn, khó mà xuyên thấu trúc thể cảnh viên mãn thực lực ra thịt, nhưng đầu mềm mại bộ vị bị cắn trúng, vậy thì phiền toái. Tiểu Sở, đa tạ ngươi. Tiền Tam Đa rút ra dao găm vung đi, tướng đầu rắn chém xuống, một phát bắt được thân rắn, xé ra bụng rắn, gạt ra một viên mật rắn. Mật rắn thanh nhiệt mắt sáng, lập tức ăn vào, hiệu quả tốt nhất. Máu rắn có thể tráng dương, không thể lãng phí, thiện nghi ta. Tiền Tam Đa vừa nói, một bên tướng nhúc nhích thân rắn đặt ở bên miệng, ngụm lớn địa hút máu rắn, không có chút cảm giác nào mùi tanh khó chịu. Trông thấy Tiền Tam Đa thôn vệ bộ dáng, Sở Tâm Vân lắc đầu, chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ, Thanh Phong Các cải biến con đường, không hội hao phí quá nhiều nhân lực vật lực. Chỉ có thể là tại dễ dàng lẫn lộn địa phương, tiến hành cải biến, mê hoặc mọi người. Chúng ta đến nơi này nhìn xem, có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối. Có đạo lý. Đây chính là làm ăn bí quyết, một văn tiền phải có một văn tiền tác dụng, không thể lãng phí chi phí. Tiền Tam Đa bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói. Hai khắc thời gian về sau, hai người tới địa đồ vị trí. Như Sở Tâm Vân sở liệu, hai người tìm được mới đào móc vết tích. Thanh Phong Các cải biến con đường, tướng chân thực lộ tuyến trốn dấu, cũng rời đi trên bản đồ ghi chú rõ phân biệt đánh dấu. Tỷ thí học sinh vì mau chóng đi đến điểm cuối cùng, đều là vội vàng mà qua, mắc lừa bị lừa không thể tránh được. Một đường lục soát đi qua, Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa, rốt cục đi lên đường ngay. Tại lục soát quá trình bên trong, hai người tao ngộ một lần cá sấu vây công, hai lần lâm vào đầm lầy. Phổ thông dã thú thông qua thôn vệ kỳ hoa dị quả, hoặc là cái khác dị vật, diễn hóa thành hung tàn ma thú. 5 con cá sấu không biết ăn cái gì, diễn hóa thành 5, dài 6 trượng ma thú. Thực lực kinh người, hướng Sở Tâm Vân, Thiền Tam Đa đánh tới. Hai người mắt thấy không địch lại, nhanh chóng trốn xa, thoát đi mà đi. VN lần thứ nhất lâm vào đầm lầy, hai người bằng vào thực lực, thuận lợi địa đảo thoát nguy hiểm. Lần thứ hai lâm vào đầm lầy, lại là tương đương mà mạo hiểm. Tiền Tam Đa chạy trốn tới an toàn vị trí, Sở Tâm Vân một chân, lại bị bùn nhão bên trong một vật cuốn lấy, hướng vũng bùn chỗ sâu kéo đi. Sở Tâm Vân vội vàng xuất kiếm đánh tới, chặt đứt quấn ở trên chân chi vật, bắt lấy Tiền Tam Đa ném tới dây thừng, mới chạy trốn ra ngoài. Đến chỗ an toàn, hai người trông thấy trên chân quấn quanh chi vật, là một căn tính bền dẻo cực mạnh gân thịt, phía trên mang theo xương chất nhọn xuyên, răng sắc đồng dạng. Cũng may Sở Tâm Vân ra thịt bền bỉ, cuối cùng là không có có thụ thương. Về phần đến cùng là vật gì tập kích, hai người vô pháp xác định, đều là lòng còn sợ hãi. Lúc này, mây mù trạch màn đêm buông xuống, sương mù sắc càng đậm, hàn khí bức người. Các loại ma thú quái khiếu, xa xa truyền đến, khiến người ta run sợ phát sợ. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, tìm một chỗ khô ráo địa phương nghỉ ngơi. Đống lửa có thể xua tan ma thú, nhưng vậy có khả năng bại lộ mình. Sở Tâm Vân đào hố sâu, bốn phía dùng tảng đá ngăn trở, lộ ra lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hổng, coi như động gió chất dẫn cháy. Đống lửa đốt tại trong hầm, người ngồi tại động gió trước, ngăn trở ánh lửa, lại thêm sương mù dày đặc tràn ngập, tuyệt không hội bạo lộ ra. Tiền Tam Đa tại bốn phía tung xuống một chút khu thú dự tán, nơi xa bố trí xuống một chút cảnh khô cảnh cáo, hết thảy đều vạn vô nhất thất. Đêm đó, sương mù nồng đậm như nước, nhẹ nhàng trôi nổi mà đến, tới gần người thân, liền có thể thấm ướt y phục. Hai người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi, nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng ken két âm, Sở Tâm Vân tỉnh táo lại đây. Hắn duỗi tay cầm lên một cái nhánh cây, thọc ngồi tại đống lửa đối diện Tiền Tam Đa. Tiền Tam Đa tỉnh lại đây, Sở Tâm Vân hướng hắn ra hiệu, chỉ sương mù tràn ngập đen kịt nơi xa. Giờ phút này, Tiền Tam Đa cũng nghe thấy tiếng ken két, là vật nặng đặt ở cảnh khô thượng thanh âm. Xoạt xoạt xoạt, thanh âm từ xa đến gần, hướng hai người mà tới. Nghe thanh âm phán đoán, đối phương chuyển động bước chân, nhưng vẫn là đạp ở cảnh khô bên trên. Nếu như tới là người, lúc này cũng hẳn là phát hiện, dưới chân cảnh khô là cảnh báo chi dụng. Nhưng đối phương không có cái này giác ngộ, vẫn là dẫm tại cảnh khô bên trên, Sở Tâm Vân đoán chừng hẳn là ma thú. Một cái không sợ khu thú dược tán ma thú, nên là thực lực cỡ nào. Sở Tâm Vân ngồi không có di động, một cái tay lại bắt lấy chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiền Tam Đa cũng là đồng dạng, tay phải nắm chặt trường đao, vận sức chờ phát động. Xoạt 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 xoạt, một trận ngắn ngủi thanh âm, từ một phương hướng khác chuyển đến, bố trí xuống cảnh khô bị vật nặng nghiền ép mà qua. Đây cũng là một con cự xà. Sở Tâm Vân trong lòng phán đoán, có chân ma thú đặt ở cảnh khô bên trên, không phải như vậy thanh âm, rõ ràng là cự xà du tẩu mà qua. Nga ô! Một tiếng nổi giận kêu gào, trong nháy mắt chấn động bầu trời đêm, sương mù dày đặc lan lộn, như sóng lớn quét sạch đồng dạng. Tới hai con ma thú, một cái là cự xà, một cái khác không biết, lẫn nhau ở giữa chém giết. Sở Tâm Vân nói với Tiền Tam Đa. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Đoán chừng là ma thú muốn tập kích chúng ta, lại bị cự xà tùy thời đánh lén. Tiền Tam Đa nhìn thoáng qua ma thú chém giết phương hướng, quay đầu lại phát hiện Sở Tâm Vân một đôi mắt nhìn về phía nơi xa, lộ ra thật sâu kinh ý. Chương 59, thép tinh con rối hình người. Sở Tâm Vân một đôi mắt, nhìn về phía hắc ám nơi xa, lộ ra thật sâu kinh ý. Tiểu Sở, ngươi trông thấy cái gì? Tiền Tam Đa quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, đen kịt một màu, ngoại trừ sương mù bên ngoài, cái gì vậy nhìn không thấy? Ngươi là người hay quỷ? Sở Tâm Vân trầm giọng vấn đạo. Đêm tối trong sương mù, ngoại trừ hai con ma thú cắn xé thanh âm, không có bất kỳ cái gì trả lời. Bang! Sở Tâm Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, xông vào đêm tối sương mù sắc bên trong, chanh chanh chanh. Mấy đạo kiếm âm truyền đến, Sở Tâm Vân cùng người động thủ chém giết. Tiểu Sở, ta tới giúp ngươi. Tiền Tam Đa xoay người đứng lên, xách đao liền xông ra ngoài. Sương mù dày đặc che đậy, phía trước một đạo hắc ảnh. Tiền Tam Đa một tiếng kêu gào, hung ác xuất đao, phá không chẳng giết, keng. Bóng đen hướng bên cạnh tránh ra, trường kiếm trong tay chống chọi trường đao. Lao tiễn, là ta. Sở Tâm Vân trường kiếm ngăn trở trường đao, nói với Tiền Tam Đa. Tiểu Sở, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiền Tam Đa thu đao, vấn đạo. Hai cái chém giết ma thú đã rời đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Sở Tâm Vân kéo một cái Tiền Tam Đa, trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Vừa rồi ta nhìn thấy trong sương mù dày đặc, có một bóng người phiêu hốt mà đến, cho nên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đối phương mặc dù dừng lại, lại một mực tại chỗ, không hề rời đi. Ta rút kiếm giết tới, đối phương xuất thủ ngăn cản mấy lần, liền viễn thệ mà đi, sau đó ngươi liền đến. Ngươi đem hắn giết lùi. Thiền Tam Đa vấn đạo. Sở Tâm Vân lắc đầu, người đến thực lực kỳ cao, quả thực là không thể tưởng tượng, liền xem như hai ta chung vào một chỗ, lại gia tăng gấp đôi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hắn là không nguyện ý động thủ, mình trốn xa rời đi. Ta hiểu được, nhất định là Thanh Phong các giáo viên. Bọn họ ẩn thân ở mây mù trạch bên trong, cố ý đánh lén chúng ta, đều là tỉ thí an bài. Tiền Tam Đa mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu điệu kêu khổ, dạng này tỉ thí vậy quá khó khăn. Thanh Phong các an bài như vậy, đơn giản liền là phát rổ, còn muốn hay không người quá quan A. Sở Tâm Vân lắc đầu, hắn cảm giác đối phương không giống, cũng không phải là tỉ thí an bài. Nhưng người đến lại không có ác ý, mắt thật là khó mà suy đoán. Lúc này, nơi xa trong rừng cây nhỏ, một bóng người cực nhanh mà qua, đứng trên mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe thấy có ma thú chém giết? Một đạo dáng người hơi thấp bóng người, từ phía sau cây đứng dậy, lên tiếng vấn đạo. Không cẩn thận kinh động đến một con ma thú, truy đuổi ta mà tới. Lại vừa lúc gặp gỡ một con cự mãng, ta tướng hai con ma thú dẫn cùng một chỗ, chém giết bắt đầu. Bóng người trả lời. Tìm tới Sở Tâm Vân không có. Hơi thấp bóng người vấn đạo. Đã tìm được, người còn là người sống, cuối cùng không có nhục các chủ đại nhân chi mệnh. Bóng người đi tới, đáp, bất quá kẻ này coi là thật có chút kỳ lạ, có thể tại trong sương mù dày đặc phát hiện ta. Ta đã rất cẩn thận, thật không biết hắn là làm sao làm được. Còn có hắn xuất thủ mấy chiêu kiếm thức, quả thực là huyền diệu vô cùng, để cho ta kém chút thất thủ. Ha ha, rất ít nhìn ngươi như thế khen người. Hơi thấp bóng người cười nói. Hẳn là các chủ đại nhân có ánh mắt, cho nên mới để chúng ta chạy đến, bảo vệ hắn an toàn. Bóng người đáp. Hơi thấp bóng người gật đầu nói, các chủ đại nhân mệnh lệnh, hay là chúng ta thờ ơ lạnh nhạt, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại phải nhanh một chút tìm tới Khâu Minh bọn người, tiếp cận bọn họ nhất cử nhất động. Ngươi giữ vững Sở Tâm Vân, ta một người đi là có thể. Vẫn là cùng đi chứ, dạng này có thể mau mau tìm đến Khâu Minh bọn người. Sở Tâm Vân không cần ta thủ hộ, lấy hắn thực lực, ngày mai buổi trưa về sau, liền có thể đi ra mây mù trạch. Ta có thể đến lối ra chờ, không cần một đường đi theo. Bóng người nói ra. Hơi thấp bóng người gật gật đầu, hai người cùng rời đi, tiêu thất tại đêm trong sương mù. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, đi qua như thế nháo trò, vậy không dám khinh thường chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Cũng may sau nửa đêm vô sự, hai người bình an địa chờ đến thiên minh. Sáng sớm mây mù trạch, sương mù khí tiêu tán rất nhiều, hai người chuẩn bị mà đi, tiếp tục hướng phía trước lục soát mà đi. Lục soát địa phương càng nhiều, thì càng phát hiện sơ hở, rốt cục mò tới một ít quy luật. Xem ra Thanh Phong các gia để một người, vậy không hoàn toàn phát rổ, trong đó lưu xuống rất nhiều manh mối. Chỉ cần so sánh địa đồ so sánh, không khó tìm tới chân thực lộ tuyến. Thiền Tam đã cười. Mà bắt đầu. Đây vốn chính là cần muốn khảo hạch nội dung, tại bí cảnh phân biệt phương hướng, tìm kiếm sinh lộ, vốn là học sinh hẳn là tu luyện kỹ năng thứ nhất. Nếu như Thanh Phong các thật nghĩ vây chết chúng nhân, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Dùng tới phù văn pháp trận, sinh diệt chết giết kỳ môn chi thuật, ai chạy không thoát đi. Sở Tâm Vân nói ra. Tiểu sở, đây chỉ là thi vòng đầu, cần phải phù văn chi thuật. Nếu như dùng tới, cái kia chính là chân chính lòng dạ gián giết, phát rổ. Thiền Tam Đa lắc đầu nói ra. Một đường xuôi do xuôi nước, hai người tại buổi trưa về sau, rốt cục đi vào mây mù trạch lối ra. Đi đến điểm cuối cùng, dọc theo con đường này cũng là đã trải qua phong hiểm, không dễ dàng a. Tiền Tam Đa nhìn qua phía trước lối ra, cảm khái nói ra, cửa ra này không có bao nhiêu người a. Có thể đi đến nơi này người, đều là tương đối có thực lực cường giả. Tham gia tỉ thí hết thể có hơn 4.500 người, không biết đi ở đây, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Sở Tâm Vân ánh mắt đảo qua phụ cận, học sinh nhân số bất quá hơn 30 người, đoán chừng có thể đi đến nơi này học sinh, sẽ không vượt qua 1.000 tên. Mà tại cái này trong 1.000 người, đại bộ phận đều hội dừng bước ở đây, nguyện ý tiếp tục vượt qua vạn tuyệt lĩnh người, ít càng thêm ít. Hai người vừa nói chuyện, một bên đi thẳng về phía trước. Chuyển qua một ngã rẽ, liền đi ra mây mù trạch. Thuận vuông bước đá xanh lộ diện, Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa, đi vào một chỗ bằng phẳng bãi cỏ. Bãi cỏ cuối cùng là ba gian mẫu, nhà tranh bốn phía là một vòng hàng rào trúc. Sở Tâm Vân từ mở rộng trong cửa lớn, trông thấy bên trong một chút thụ thương học sinh, đang tiếp thụ cứu trợ, đoán chừng là không thể tiếp tục phía dưới tỉ thí. Hàng rào trúc bên ngoài, trên tảng đá ngồi một người trung niên văn sĩ, trên người có Thanh Phong các giáo viên tiêu chí, trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, 16,5cm râu đẹp theo phong phiêu dở, rất có nhà tranh nhận sĩ chi phong. Văn sĩ trung niên phía trước, có một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết chữ dấu vết. 16,5m bên ngoài hoang trên đồng cỏ, đứng tại 6 cỗ con rối hình người, tất cả đều là đen nhánh tinh sắt chế tạo, có chút làm người khác chú ý. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa đi ra phía trước, hướng văn sĩ trung niên chắp tay thi lễ, sau đó đi tới tấm bảng gỗ trước đó. Tấm bảng gỗ bên trên dán Vạn Tuyệt Lĩnh địa đồ, phía trên có cuối điểm vị trí. Bên cạnh văn tự, viết vượt qua Vạn Tuyệt Lĩnh thực lực yêu cầu. Hướng con rối hình người xuất thủ, một kích phía dưới, có thể đem phía sau lui 3 bước người, mới có thể xem như hợp cách. Đằng sau một chút văn tự là khuyến cáo chi ngôn, nhìn các vị học sinh từ thẩm, thực lực không đủ người, không cần thiết tiến vào Vạn Tuyệt Lĩnh. Thép tinh con rối hình người trước mặt, vây quanh hơn 40 tên học sinh, chính đang sôi nổi nghị luận. Ta tới thử một lần, thép tinh con rối hình người thực lực. Một tên thân hình cao lớn học sinh đi ra, hướng văn sĩ trung niên xa xa vừa chắp tay, đứng ở con rối hình người trước mặt. Chương 60, lực lượng khảo thí. Cái này tên học tử thân hình cao lớn, lưng hùn vai gấu, vừa nhìn liền biết là lấy lực lượng sở trường. Hắn đi đến con rối hình người trước đó, túi lưng kéo cánh tay, hét lớn một tiếng, phanh. Nắm đấm rơi vào khôi lỗi trên thân, khôi lỗi lung lay lui lại hai bước, lại ngừng lại. Nguyên lai khôi lỗi sẽ không xuất thủ ngăn cản, ta còn tưởng rằng muốn tranh đấu một trận. Tiền Tam Đa thấp giọng nói ra. Tranh đấu một trận tốn thời gian quá lâu, mỗi người tất cả lên kiểm tra một chút, 3 ngày thời gian còn thiếu rất nhiều. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Giữa sân học sinh đỏ bừng cả khuôn mặt, lui về phía sau mấy bước, thân hình bội sông, thuận thế một quyền đảo đi, phanh. Con rối hình người lung lay hướng lui về phía sau đi, lần này hết thể lui về sau 3 bước. Cuối cùng đạt đến quy định tiêu chuẩn, học sinh thần sắc trầm tĩnh lại, chuẩn bị rời đi, lại bị văn sĩ trung niên gọi lại, vị này học sinh, ngươi thắng đến miễn cưỡng, vẫn là không nên tiến vào Vạn Tuyệt Lĩnh. Đương nhiên, những khôi lỗi này chỉ là giúp đỡ bọn ngươi bản thân cân nhắc, quyết định lấy hay bỏ, nếu như cảm thấy mình còn có thể, ta vậy không hội ngăn cản. Học sinh nghe tiếng ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, do dự mãi. Cuối cùng vẫn là nghe theo khuyến cáo, không lại tiếp tục đằng sau tỉ thí. Một tên khác học sinh đi tới, dáng người nhỏ gầy, không kịp vừa rồi học sinh. Hắn đi đến khôi lỗi trước mặt, trên hai mắt hạ nhìn một chút, duỗi ra một tay nằm dán tại khôi lỗi lồng ngực, sau đó nhắm mắt ngưng thần. Người này giả vờ giả vịt, sợ là cố lộng huyền hư, đoán chừng tối đa cũng là 2 bước mà thôi. Thiền Tam Đa nói ra. Sở Tâm Vân lắc đầu, bởi vì hắn phát giác được cái này tên học tử trên thân. Vậy mà quanh quẩn một tia mắt thường khó mà cảm thấy khí tức. Phanh. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, giữa sân học sinh bàn tay huy động, đột nhiên phát lực, khôi lỗi hướng lui về phía sau đi, bạch 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 địa lui lại 3 bước về sau, chân phải lại hướng về sau bước ra, cái này mới ngừng lại được. Khôi lỗi lui về sau 3 bước nữa. Giữa sân học sinh trên mặt lộ ra ý cười, đi đến văn sĩ trung niên trước mặt chắp tay thi lễ, quay người dọc theo đại đạo hướng Vạn Tuyệt Lĩnh mà đi. Cái này. Thiền ra thế mà nhìn lầm. Thiền Tam Đa hai mắt trợn lên, vẫn không tin bộ dáng. Bực này thông dong tụ lực, chỉ sợ quyết đấu thời điểm, đối thủ không sẽ cho hắn cơ hội. Sở Tâm Vân lắc đầu, cũng không thèm để ý. Lúc này, cái khác học sinh đều đi ra phía trước, đối 6 cỗ khôi lỗi riêng phần mình xuất thủ, tiếng đánh đập vang lên liên miên. Một tên học tử tiến lên, thân hình vọt trên không trung xoay chuyển, một cước lăng không đá vào, phanh. Khôi lỗi hướng lui về phía sau ra 4 bước, thuận lợi quá quan. Cương lực xác định vững chắc cao hơn lực quyền, có thể đánh lui khôi lỗi 4 bước, miễn cưỡng hợp cách. Văn sĩ trung niên lời bình nói ra. Học sinh hướng văn sĩ trung niên không người chắp tay, hướng Vạn Tuyệt Lĩnh mà đi. Một tên khác học sinh thân hình xông lên, song quyền đều xuất hiện, cùng một chỗ đảo tại khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi hướng lui về phía sau ra 5 bước, mới ngừng lại được. Song quyền chi lực khẳng định lớn hơn một quyền, bất quá có thể đem khôi lỗi đánh lui 5 bước, coi như hợp cách ra. Văn sĩ trung niên nói ra. Học sinh nghe tiếng, hướng văn sĩ trung niên chắp tay, rời đi mà đi. Một hồi về sau, hiện trường hơn 40 người đều xuất thủ hoàn tất, chỉ có 19 người hợp cách, cái khác hơn 20 người đều dừng bước nơi này. Ta đi thử một lần. Tiền Tam Đa xem hết chúng nhân xuất thủ, kéo tay áo, tự tin hơn gấp 100 lần địa đi tới. Phanh. Tiền Tam Đa toàn lực xuất thủ, một quyền đảo đi. Khôi lỗi hướng lui về phía sau đi 7 bước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Thế mà có thể đánh lui 7 bước. Quá lợi hại. Khôi lỗi lui về phía sau 7 bước. Tất cả mọi người bên trong, đây là mạnh nhất. 4 phía học sinh trông thấy Tiền Tam Đa ra quyền, đều xông tới, phát ra kinh ngạc thanh âm. Tiền Tam Đa vòng nhìn trái phải, lộ ra nụ cười đắc ý. Đánh lui khôi lỗi 7 bước, hợp cách. Văn sĩ trung niên bình tĩnh nói. Lúc này, lại có 10 nhiều tên học tử đến điểm cuối, đều tật bộ đi lại đây. Tướng khôi lỗi đánh lui 7 bước, cũng đã rất giỏi sao. Một tên học tử thần thái kiêu ngạo, đi lại đây. Tiền Tam Đa nhìn về phía người này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi chi sắc. Thấp giọng nói với Sở Tâm Vân, Đường Giám, Thanh Phong Các đến trường bài danh, thứ 211 tên, còn tại Khâu Minh phía trên. Sở Tâm Vân gật gật đầu, không lộ nửa điểm thanh sắc, hướng giữa sân nhìn lại. Giữa sân Đường Giám, cánh tay phải bàng nhẹ nhàng đong đưa, giống như phi cầm giãn ra cánh chim tư thế. Đột nhiên, hắn tăng thêm tốc độ, thân hình lóe lên mà tới, ra quyền. Phanh! Khôi Lỗi ứng thanh rút lui, liên tiếp lui ra phía sau 10 bước, cái này mới ngừng lại được. Khôi Lỗi bị lui lại 10 bước, dạng này thực lực, vượt qua chúng nhân quá nhiều, đơn giản không thể đánh đồng. Chu Vi xem học sinh, bộc phát ra từng đợt tiếng than thở. Ta nhận ra, hắn liền là Đường Giám. Ta nhớ được đến trường bài danh bên trong, Đường Giám danh tự tại 211 vị trí. Đây là trùng kích đến trường bảng thực lực A. Bốn phía chúng nhân sợ hãi thán phục sau khi, trong mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Lao Tiễn, nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, có thể đem Khôi Lỗi đánh lui 8 bước A. Sở Tâm Vân thấp giọng vấn đạo. 8 bước nữa, có thể đạt tới 8 bước nữa. Thiên Tam Đa chậm rãi đáp. Liên tại chúng nhân trong tiếng than thở kinh ngạc, bên cạnh truyền đến không hài hòa thanh âm, bén nhọn ngữ khí, phảng phất một căn cương châm đâm rách hiện trường gieo họ, ngươi chính là bài danh thứ 211 tên Đường Giám. Xem ra đến trường bài danh vậy không gì hơn cái này, ha ha. Chúng nhân ngừng danh vọng đi, chỉ gặp một tên nam tử đi đến. Các hạ người nào? Đường Giám không cần đồng tu xưng hô, mà là trực tiếp xưng hô các hạ, hiển nhiên là có địch ý. Tại hạ Phù Sông. Nam tử đáp. Phù Sông. Tốt lạ lắm danh tự, các ngươi nghe nói qua chưa? Đường Giám quay người, hướng bốn phía học sinh vấn đạo. Chu Vi xem học sinh, đều lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói qua cái tên này. Lúc này, đứng tại Sở Tâm Vân bên cạnh Tiền Tam Đa, lại là biến sắc, tiểu sở, ta nhớ ra rồi, hắn lại chính là Phù Sông. Lao Tiễn, ngươi nghe nói cái tên này. Sở Tâm Vân thấp giọng vấn đạo. Lực Vương Phù Sông, trung học trên bảng hạng nhất. Tiền Tam Đa gật đầu đáp. Trung học bảng. Không đến mức một cái trung học bảng nhân vật, liền đem ngươi làm thành như vậy đi. Đứng ở chỗ này học sinh, toàn bộ đều là đến trường. Sở Tâm Vân kinh ngạc vấn đạo. Phù Sông người này, ta cũng là chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy qua một thân. Trung học bảng từ trước đến nay là thông qua tỉ thí bài danh, Phù Sông từ không tham gia tỉ thí, nhưng danh tự vẫn xếp ở vị trí thứ nhất, thời gian 3 năm, mỗi năm như thế. Tiền Tam Đa trên mặt ngưng trọng không giảm, nghe nói cái này hạng nhất vị trí, là các chủ đại nhân chính miệng chỗ hứa. Phải biết Thanh Phong Các làm việc, từ trước đến nay công chứng, nhưng việc này lại không có người đứng ra phản đối. Nói cách khác, Thanh Phong Các thực lực nhân vật, đều công nhận Phù Sông có thực lực này, hoàn toàn xứng đáng. Lại có bực này chuyện lạ. Sở Tâm Vân cũng cảm thấy trong lòng khẽ giật mình. Lực Vương Phù Sông, nghe nói Lực Vương cái danh xưng này, cũng là các chủ chính miệng kêu đi ra. Tiền Tam Đa gật đầu nói, người này làm việc luôn luôn điệu thấp, gần như không lộ diện, gặp qua hắn người ít càng thêm ít, lại không tham gia tỉ thí, chúng nhân cũng đã rất ít nói đến hắn. Mau nhìn, hắn chuẩn bị xuất thủ. Phù Sông cất bước đi hướng giữa sân, đang chuẩn bị xuất thủ. Chương 61, Vạn Tuyệt Lĩnh. Đến trường thành học sinh, tự nhiên sẽ không chú ý trung học bảng, cho nên đối Phù Giang cái tên này, cảm giác lạ lẫm. Phù Giang đứng ở trong sân, ngắm nhìn bốn phía có chút một người, tiến lên đưa tay. Một phát bắt được một cỗ Khôi Lỗi xách lên, đặt ở một cái khác cỗ Khôi Lỗi bên cạnh. Bốn phía học sinh đều biết Khôi Lỗi trọng lượng, trông thấy Phù Giang một tay nhấc lên, không khỏi trên mặt biến sắc. Liền ngay cả Đường Giám cũng theo đó run lên, nhíu mày. Phù Giang nhìn một chút đặt song song hai cái Khôi Lỗi, lui lại mấy bước, một đôi tay chậm rãi nâng lên, phảng phất nâng vô hình vật nặng đồng dạng. Bốn phía học sinh hai mặt nhìn nhau, không rõ Phù Giang dụng ý, tướng hai cái Khôi Lỗi bày cùng một chỗ, muốn làm gì? Liền ngay cả Đường Giám hai mắt, vậy hiện lên một tia khốn vẻ nghi hoặc, Tiền Tam Đa càng là gãi gãi đầu, không hiểu chút nào. Hiện trường tất cả học sinh bên trong, chỉ có Sở Tâm Vân tướng ý niệm thuận hai mắt ánh mắt nhìn lại, thấy được bên cạnh người vô pháp nhìn gặp tình hình. Phù Giang hai tay quanh quẩn lấy dây tóc đồng dạng khí tức, hoa nhược nhan xuất kiếm thời điểm, kiếm trên thân vậy quanh quẩn lấy cùng loại khí tức. Mà mình kiếm chiêu bên trong, vậy có đại thể giống nhau khí tức. Cất bước tiến lên một bước, Phù Giang song quyền đều xuất hiện. Phân biệt rơi vào hai cỗ Khôi Lỗi bên trên, phanh. Hai tiếng rung mạnh đồng thời vang lên, hai cỗ Khôi Lỗi cùng một chỗ lui lại, bên trái Khôi Lỗi rời khỏi 9 bước nữa, bên phải Khôi Lỗi rời khỏi 10 nửa bước, cái này mới ngừng lại được. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh về sau, bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Tất cả mọi người bị Phù Giang thần lực chấn kinh, song quyền đều xuất hiện, có thể đạt tới trình độ như vậy, có thể nói kinh người thần lực thiên phú, so Đường Giám lại phải cao hơn rất nhiều. Đường Giám cảm giác mặt mũi bị tổn hại, sắc mặt tương đương khó coi, lạnh hừ một tiếng, quay đầu hướng nơi xa đi đến. Tiểu sở, nếu như ta đoán được không sai, Phù Giang bế quan kết thúc, tu luyện có thành tựu, muốn bắt đầu bộc lộ tài năng. Thiền Tam Đa cũng là kinh thán không thôi, nói với Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân mỉm cười một cười, đi thẳng về phía trước. Phù Giang đứng ở trong sân, đang muốn đi ra, đột nhiên nghe thấy bên cạnh thanh âm truyền đến, Lực Vương Phù Giang, quả nhiên không hổ là Lực Vương xưng hảo. Phù Giang nghe thấy thanh âm, từ phía sau bên trái truyền đến, quay thân nhìn lại lại không thấy bóng dáng. Lúc này, thanh âm nhưng từ bên phải truyền đến, mờ ảo như khói đồng dạng, không hổ là các chủ đại nhân tán thưởng có thừa nhân vật. Hô! Phù Giang thân hình hướng bên cạnh đi ra ba bước, rốt cục nhìn thấy sượn qua người, đứng tại khôi lỗi bên cạnh Sở Tâm Vân. Trong lòng của hắn vì đó châm xuống, phát lên cảnh giác, lại không luận thực lực đối phương như thế nào, chỉ bằng cái này thần hồ kỳ thần thân pháp, liền tuyệt không phải hạng người bình thường. Sở Tâm Vân đứng tại khôi lỗi bên cạnh, đưa tay tùy ý ra quyền, phanh. Khôi lỗi lui về phía sau, liên tiếp rút đi ba bước, chân phải lại hướng về sau nửa bước, cái này mới ngừng lại được. Ha ha, chỉ có ba bước nữa, miễn cưỡng có thể hướng Vạn Tuyệt Lĩnh mà đi. Sở Tâm Vân nhìn một chút khôi lỗi cười nói. Chỉ sợ ba bước nữa, không phải huynh đài thực lực a. Phù Giang đứng ở một bên, nói với Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân khẽ gật đầu một cười, không có trả lời đối phương tra hỏi, thân hình đi đến văn sĩ trung niên trước mặt, chắp tay thi lễ. Giống như nhập định văn sĩ trung niên, mở ra hơi khép hai mắt, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Xin hỏi vị huynh đài này họ gì? Về sau gặp mặt nên xưng hô như thế nào? Phù Giang vấn đạo. Tại hạ Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân quay người lại đây, cười đáp. Phù Giang gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, hướng văn sĩ trung niên xa xa thi lễ, quay người mau chóng đuổi theo. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, vậy dọc theo đại đạo, hướng Vạn Tuyệt Lĩnh phương hướng mà đi. Hiện trường học sinh nguyện ý tiếp tục tỉ thí người, vội vàng hướng về phía trước đi đường, không nguyện ý người, thì hướng một con đường khác rời đi, mà thụ thương người thì hướng nhà tranh người xin giúp đỡ, bó thuốc chữa thương, nằm xuống nghỉ ngơi. Một tên mang theo phán quyết người đánh dấu nam tử, đi đến văn sĩ trung niên bên người. Nếu như Sở Tâm Vân còn ở lại chỗ này, liền có thể nhận ra người này, là tại mây mù trạch bên trong, cùng hắn giao thủ rút đi nam tử. Các chủ đại nhân phân phó xuống tới, cần bảo toàn người, liền là tên kia Sở Tâm Vân. Văn sĩ trung niên mở hai mắt ra. Chậm rãi nói ra, thân pháp xác thực huyền diệu vô cùng, Phù Giang giống như bị hù dọa. Hắn ra quyền mặc dù cố ý che giấu, nhưng còn là có thể thấy được là kiếm chiêu. Kẻ này không sở trường quyền pháp, nhưng tinh thông dùng kiếm. Phù Giang là các chủ xem trọng người, thực lực có thể cùng đến trường trên bảng học sinh, tương để tịnh luận. Nam tử nói ra, ta nhìn Phù Giang thực lực, có thể tiến vào đến trường bảng vị trí thứ 90 đưa. Bất quá nếu là cùng Sở Tâm Vân quyết đấu, lẫn nhau tính mệnh tương bính, sống sót người đoán chừng vẫn là Sở Tâm Vân. Văn sĩ trung niên nói ra, ngay cả ngươi vậy như thế xem trọng Sở Tâm Vân. Nam tử kinh ngạc vấn đạo. Nếu như hắn lấy loại bộ pháp đó đi tới, trong tay có kiếm, ta duy nhất ứng đối chi pháp, liền là lui lại né tránh, không muốn cùng hắn cận thân chém giết. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, ta đều có thể bằng vào thực lực nghiền ép, đem giết bại. Nhưng nếu như hắn tấn thăng thối cốt cảnh, ta liền không có biện pháp. Văn sĩ trung niên thở dài nói ra. Nam tử nhẹ gật đầu, đột nhiên cười nói, ngươi vẫn ngồi ở chỗ này, không cảm thấy mệt không? Đây là các chủ đại nhân phân phó, khuyến cáo thực lực không đủ học sinh, miễn đến bọn họ chết tại Vạn Tuyệt Lĩnh, còn tốt ngày mai là có thể kết thúc. Văn sĩ trung niên thở dài nói ra. Sở Tâm Vân đi xa, ta cũng nên cáo tử, đi theo. Nam tử vô vô văn sĩ trung niên bả vai, tới cáo biệt, dọc theo đại đạo hướng nơi xa mà đi. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, một đường chạy vội, sau nửa canh giờ, đi vào Vạn Tuyệt Lĩnh phía dưới. Hai người xuất ra địa đồ, tìm kiếm vượt qua Vạn Tuyệt Lĩnh đường núi, lúc này mới phát hiện con đường đã không có. Muốn vượt qua sơn lĩnh, chỉ có thể mình leo trèo nham thạch tuyệt bích mà lên, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ta liền biết không có đơn giản như vậy, còn tốt trước khi lên đường, chúng ta đều chuẩn bị dây thừng, hổ trảo, không phải cũng chỉ có lui về. Tiền Tam đang ngang cái đầu, nhìn xem biến mất tại mây trắng chỗ sâu Vạn Tuyệt Lĩnh cao phòng, không ngừng kêu khổ, Tiền gia mập như vậy thân thể, còn có leo trèo cái này không nhìn thấy đỉnh tuyệt bích, đây quả thực là cố tình khó xử Tiền gia. Tốt, lao tiễn, đến chỗ này, ngươi cũng đừng oán trách. Sở Tâm Vân cười an ủi, lấy ra địa đồ xem địa hình, từ chỗ này leo trèo mà lên, nửa đường có vài chỗ không tính quá lớn đất bằng, có thể nghỉ chân nghỉ ngơi. Trong núi chỉ có một dòng suối nhỏ, chúng ta không thể đi quá xa, bởi vì chúng ta có thể không ăn, nhưng không thể không uống. Thanh Phong Các có thể hủy đi đường núi, nên không sẽ đem dòng suối nhỏ vậy thay đổi tuyến đường, hoặc là ngăn chặn a. ta dáng rất béo, tại giữa sườn núi không có nước uống, tình nguyện hiện tại liền đầu hàng. Thiền Tam Đa lắc đầu nói ra. Cái này, ta muốn Thanh Phong Các sẽ không làm bực này cực đoan sự tình. Tốt như vậy, ta túi nước bên trong nước, lưu một nửa cho ngươi. Sở Tâm Vân khẽ giật mình, lắc đầu cười nói. Một khắc thời gian về sau, hai người chuẩn bị hoàn tất, hướng về phía trước đi vào tuyệt dưới vách đá, dùng cả tay chân, hướng lên leo trèo mà đi. Mà lúc này Khâu Minh, đã đi tại trước mặt bọn họ, đang chuẩn bị chặn đường hai người. Chương 62, trên đường núi chặn đường. Khâu Minh tại mây mù trạch không có trì hoãn, có thể nói một cách lạ kỳ thuận lợi, rất nhanh liền đi ra. Giờ phút này hắn cùng đồng đảng cùng một chỗ, đi tại Sở Tâm Vân hai người phía trước. Đang đứng tại Vạn Tuyệt Lĩnh chỗ cao, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Sở Tâm Vân tin tức. Một tiếng ưng rít gào từ phía chân trời truyền đến, một cái phi ưng xoay quanh trời cao, đáp xuống một tên tự ưng học sinh trên cánh tay. Minh ca, phi ưng nhìn thấy con mồi, Sở Tâm Vân đã lên núi. Tự ưng học sinh móc ra khối thịt, cho ăn phi ưng, nói với Khâu Minh. Ngươi phi ưng không hội nhận lầm người a? Một tên khác đồng bọn không yên tâm nói ra. Nếu như ta nhà phi ưng nhận lầm người, ta nguyện ý tướng trên cổ đầu người thua ngươi. Tự ưng học sinh bất mãn nói. Khâu Minh ngừng hai người tranh chấp, vừa cười vừa nói, kỳ thật lần này chúng ta có thể nhanh chóng đi ra mây mù trạch, toàn bộ nhờ Hạ Hải huynh đệ trợ giúp. Nếu là không có hắn thần cơ diệu toán, khám phá mây mù trạch lộ tuyến, không chừng muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, mới có thể đi tới. Hạ Biển thụ thương trên mặt quấn lấy dây vải, phía trên còn giữ vết máu, hai con mắt lộ ở bên ngoài, nghe thấy Khâu Minh khen ngợi, khoát tay áo, biểu thị mình phát hiện thực chính là thu hoạch ngoài ý muốn, không đáng để lo. Mọi người đến xem, ta đã tuyển định phục kích Sở Tâm Vân địa điểm, ở chỗ này. Khâu Minh lật ra địa đồ, chỉ vào một vị trí nói ra, chỗ này tại Vạn Tuyệt Lĩnh đỉnh núi, tới gần dòng suối, địa thế bằng phẳng, bọn họ ngày mai sáng sớm tất nhiên đi ngang qua đất này. Chúng nhân nhìn địa đồ, đều nhẹ gật đầu, cảm thấy vạn vô nhất thất. Khâu Minh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, phất tay để mọi người khởi hành, cùng rời đi mà đi. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa hai người, bên hông buộc dây thừng, ra sức tại trên vách đá dựng đứng leo trèo. Xoay quanh trời cao ưng loài ma thú, thanh bọn họ ngay trước con mồi, ba lần tập kích lại đây. Bất quá hai người trên thân bôi khu thú dự tán, lẫn nhau giắt tay, tướng tới gần ưng loại xua đuổi rời đi. Hai người còn hai lần xông lầm gián huyệt, gặp gỡ nghỉ lại vách đá động quật bên trong cự xà. Cự xà thân thể hầu như đều là 3 trượng dài, hung ác hướng hai người đánh tới. Hai người thân chỗ vách núi treo leo, không dám khai chiến, vội vàng hướng nơi xa tránh ra. Hai người nguy hiểm nhất một lần, là gặp gỡ trên vách đá dựng đứng vượn loài ma thú. 8 bước vách tường vượn là trên điển tịch nổi danh ma thú, tính tình hung ác, mang thủ dễ giận, am hiểu leo trèo, nghỉ lại tại dốc đứng trên vách đá. Nghe nói lông dài vách tường vượn tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng, có thể hành tẩu 8 bước như giẫm trên đất bằng, giống như tu luyện giống như, cho nên được xưng là 8 bước vách tường vượn. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người liền gặp được một đám 8 bước vách tường vượn. Đối với xâm nhập lãnh địa mình khách không mời mà đến, bầy vượn lập tức xông tới, phát ra uy hiếp tiếng giống. Hai người không dám chọc buồn bực đối phương, bày ra nhận thua biểu lộ, chậm rãi hướng đường cũ lui lại. Có thể là bọn họ nhận sợ bộ dáng, đạt được hầu vương tán thành, bầy vượn không có tiến một bước địa công kích, cuối cùng thuận lợi rời đi mà đi. Màn đêm buông xuống thời điểm, Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa rốt cục đi vào một chỗ đất bằng. Co quắp tại nham thạch bên cạnh, hai người nghe cuồng phong tàn phá bừa bãi gào thét, che kín quần áo, miễn cưỡng nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, cuồng phong ngừng lại hơi thở, chân trời lộ ra màu trắng, một vòng mặt trời đỏ dâng lên. Một đêm cuồng phong xua tán đi bao phủ sơn lĩnh tầng mây, thả mắt nhìn đi, núi non sông ngòi thu hết vào mắt, vô biên vô hạn bao la, kéo dài không dứt đại địa, hướng Sở Tâm Vân hai người biểu hiện ra tuyên cổ hùng hồn chi tư. Nghe nói rất nhiều người đều ưa thích lên cao, đặc biệt là lên cao nhìn mặt trời mọc. Ta nguyên bản cảm thấy đây cũng không phải là tất yếu chi tu luyện, cho nên cũng xem thường. Nhưng hôm nay trông thấy bực này sông núi cảnh đẹp, ngàn vạn khí tượng, cuối cùng minh bạch trong đó chân lý. Thiền Tam Đa cảm khái nói ra. Đây là dưỡng tính công phu, mặc dù không phải tu luyện, nhưng lại cùng tu luyện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tính tình lặp đi lặp lại, không thể khắc chế người, tại trên võ đạo, cũng khó có thể thành tựu cao hơn. Sở Tâm Vân nhìn trước mắt cảnh sắc trắng lệ, lòng dạ thư giãn, tầm mắt cũng giống như khoáng đạt không ít. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, hai người rốt cục đi tới Vạn Tuyệt Lĩnh đỉnh núi. Một cước bước vào Khâu Minh thiết hạ mai phục. Phía trước đi ra mấy người, ngăn chặn đường đi. Sở Tâm Vân, Thiền Tam Đa trao đổi ánh mắt, vội vàng lui lại. 3 tên nam tử đi ra, đứng ở con đường bên trong, chặn lại đường lui. Thật bị ngươi đoán trúng, Khâu Minh hội ở nửa đường bên trên xuất thủ, nhưng ngươi đoán sai đối phương nhân số. Thiền Tam Đa thấp giọng nói ra. ta cũng không biết bọn họ như thế để mắt ta, chúng ta tùy thời tới gần, bắt Khâu Minh liền có thể thoát thân. Sở Tâm Vân thấp giọng đáp. Đối phương nam nữ hết thảy có 18 người, đều không có lên tiếng, cùng một chỗ chậm rãi xông tới. Khâu Minh, đến lúc này, cũng hẳn là đi ra gặp nhau a. Ngươi cho rằng trốn tránh không gặp người, ta cũng không biết là ngươi tại chủ sử sau màn. Sở Tâm Vân lớn tiếng nói. Khâu Minh một tiếng đắc ý trường cười, đi ra, đứng cách Sở Tâm Vân 19,8m vị trí, ngừng lại. Ngươi dù sao cũng là Thanh Phong Các đến trường, bài danh 234 nhân vật, làm như vậy không chê quá hèn hạ sao? Sở Tâm Vân nói ra. Ta hèn hạ cái gì? Ta hết thể đều dựa theo đồ ước, không có vi phạm bất luận cái gì một đầu. Khâu Minh mang trên mặt trêu đùa ý cười, đồ ước không cho phép ta hướng ngươi xuất thủ, ta liền đứng ở chỗ này không xuất thủ. Đến tại bọn họ ta không biết, có lẽ là ngươi đắc tội với người quá nhiều, cho nên mới nhiều người như vậy hướng ngươi xuất thủ. Ngươi cảm thấy ngươi lần giải thích này, có thể làm cho chấp pháp ti người tin tưởng. Sở Tâm Vân lắc đầu. Liền xem như ta chủ ý, ngươi không có chứng cứ, thì phải làm thế nào đây? Coi như chuyện này kiểm chứng xác thực, ta cùng lắm thì tiếp nhận chuẩn mực xử phạt, ngươi lại vĩnh viễn thua cuộc tỷ thí này, còn có ngươi tiền đặt cược. Khâu Minh châm chọc nói ra, nếu như nói ta mời giúp đỡ, là vi phạm đồ ước, vậy ngươi bây giờ bên người có cái tên mập mạp này giúp ngươi, là không là vậy nên tính làm vi phạm đồ ước. Chỉ cần ngươi người bất tử là có thể, ngươi đương nhiên không thể chết, chết rồi, ta tìm ai muốn cược nợ đi. Ngay tại Khâu Minh thao thao bất tuyệt, đắc ý thời điểm, Sở Tâm Vân bỗng dưng xuất thủ, thân hình phi nhanh, hướng đối phương đánh tới. Chỉ cần bắt giữ Khâu Minh, hết thể liền giải quyết. Tiền Tam Đa tiến lên phối hợp, trường đao trong tay xẹt qua mặt đất, bang. Kích thích đá vụn hướng tứ phương vẩy ra, ngăn trở hai tên xông lên nam tử. Hắn bảo vệ Sở Tâm Vân sau lưng, bày ra liều chết một trận chiến tư thế. Tranh tranh. Sở Tâm Vân trường kiếm vung nhanh, bước lui xông lên hai người, trong nháy mắt đứng ở Khâu Minh phụ cận. Khâu Minh đoán sai Sở Tâm Vân thực lực, hoảng hốt phía dưới, hoảng hốt rút kiếm. Sở Tâm Vân không có cho hắn cơ hội, mũi kiếm diện hóa ra một điểm hàn quang, một kiếm đâm vào Khâu Minh trên cổ tay. Khâu Minh bị đau buông tay, trường kiếm không có rút ra. Sở Tâm Vân một bước tiến lên, trường kiếm gác ở Khâu Minh trên vai, một cái tay khác một phát bắt được đối phương. Dừng tay cho ta, Khâu Minh, hiện tại ngươi còn có lời gì? Sở Tâm Vân quát lớn. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ cầm chỗ tốt, muốn chặn đứng Sở Tâm Vân, lại không nghĩ tới thực lực đối phương, lại kinh người như thế. Có thể trong nháy mắt chế trụ Khâu Minh, đây cũng là đến trường bảng thực lực. Trông thấy Khâu Minh bị bắt, trên mặt thụ thương, cuốn lấy dây vải hạ biển, rút kiếm từ bên cạnh giết lại đây. Chương 63, tập sát, trong nháy mắt biến số. Trông thấy Khâu Minh bị bắt, trên mặt thụ thương, cuốn lấy dây vải hạ hải, rút kiếm từ bên cạnh giết lại đây. Đều gọi các ngươi khác động, lỗ thai không có nghe thấy sao. Thiền gia ở chỗ này, ngươi là ta. Thiền Tam Đa vung đao tiến lên, ngăn tại Sở Tâm Vân phía trước. Lao Tiễn lui ra phía sau, người này thực lực thâm bất khả chắc. Sở Tâm Vân vội vàng hô to, gọi lại Tiền Tam Đa. Tiền Tam Đa nhìn xem đi tới hạ hải, trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn là lui lại, trường đao bày ra phòng ngự tư thế. Làm sao ngươi biết thực lực của ta, là thâm bất khả chắc? Hạ hải đứng ở gần bên, thanh âm khàn khàn, phảng phất thụ thương bộ dáng. Các hạ trên cầu treo, dùng tên từ phía sau lưng đánh lên ta. Một chi cường cung bắn ra mũi tên, lấy trên tay lực đạo phát ra. Ở trong đó cần lực lượng, còn có kỹ xảo, không thể coi thường. Ta biết thực lực ngươi, hẳn là các ngươi trong mọi người, mạnh nhất một người. Sở Tâm Vân giữ chặt Khâu Minh, trường kiếm gác ở trên cổ, đối mặt hạ hải, bảo trì độ cao cảnh giác, không dám khinh thường chút nào. Ngươi làm sao sẽ biết, lúc ấy ngươi căn bản là nhìn không thấy. A, ta hiểu được. Hạ hải nghĩ thông suốt đây, minh bạch lại đây, mặc dù lúc ấy ta làm được rất bí ẩn, nhưng vẫn là có người trong lúc vô tình trông thấy. Người này cùng ngươi có giao tình, cho nên liền nói cho ngươi. Sở Tâm Vân nhìn qua đối phương, từ chối cho ý kiến. Chính là bởi vì Mục Thanh nhìn thấy xuất thủ, nói cho hắn, Sở Tâm Vân mới biết được thực lực đối phương. Khâu Minh nghe thấy hai người nói chuyện, lộ ra kinh ngạc nghi hoặc thần sắc, đang muốn đặt câu hỏi, nơi xa chuyển đến trường tiếng khóc. Đạo này tiếng gào khí thế hùng hậu, liên tục không dứt, xé rách trường không, có cường giả chạy đến. Hai đạo nhân ảnh từ xa đến gần, Sở Tâm Vân liếc mắt liền nhìn ra đến. Trong đó hơi cao nam tử, chính là Mây Mù Trạch Ban Đêm, cùng tự mình động thủ nam tử. Tiểu Sở, hai tên người đến trên thân, đều mang theo Thanh Phong Các phán quyết người đánh dấu. Cái này tốt, tất cả khốn cảnh, đều giải quyết, ha ha. Tiền Tam Đa khẩn trương thần sắc trầm tĩnh lại, trường đao khiêng trên vai, vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân vậy nhẹ gật đầu, việc này phong hồi lộ chuyện, nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trường chiến đấu, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc. Hai người tới phụ cận, hơi thấp nam tử tiến lên, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thẳng hắng một cái, nói ra. Giữa các ngươi có cái gì ân cửu, tuyệt đối không nên nói cho ta biết, bởi vì ta không muốn nghe cái này chút loạn thất bát tao sự tình. Hiện tại cũng bỏ binh khí xuống, cho ta xưng tên ra, sau đó tiếp tục các ngươi tỉ thí. Tỉ thí xong, mình đi chấp pháp đi, tướng tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Đừng cho ta nói, các ngươi không biết đường, tìm không thấy chấp pháp ti đại môn. Sở Tâm Vân cười cười, buông ra Khâu Minh, thu kiếm vào vỏ. Khâu Minh thì là ủ rũ, lúc đầu chiếm cứ thượng phòng, trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển, có thể nói là bại hoàn toàn kết thúc. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may, chẳng những thua tiền đặt cược, còn phải tiếp nhận chấp pháp ti trách phạt. Bất quá trong lòng hắn còn có một số nghi hoặc, mình cũng không an bài cầu treo bằng dây cắp đánh lén Sở Tâm Vân, Hạ Hải làm sao sẽ chủ động xuất thủ. Nghĩ được như vậy, Khâu Minh nhìn về phía Hạ Hải, nhíu mày. Tên nam tử lùn trông thấy Khâu Minh nhìn về phía Hạ Hải, vậy không có để ý, thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ta nhìn ngươi thương thế không nghiêm trọng lắm, triệt hạ trên mặt vải, tướng mặt lộ ra, thân phận trúc bài giao cho ta. Hạ Hải lấy ra trên thân phận trúc bài, giơ tay hướng tên nam tử lùn đã đánh qua. Động tác này rất không lễ phép, có thể nói là một loại lửa giận phát tiết. Đặc biệt là đối đeo phán quyết đánh dấu người, học sinh làm như vậy, hội bị coi như xem thường thành phong các quyền uy, mà gặp trách phạt. Tên nam tử lùn giận dữ, đưa tay bắt được thân phận trúc bài, người đáng chết. Dám xem thường. Chỉ gặp Hạ Hải dưới tay, một đạo hàn quang hiện lên, tên nam tử lùn nói chuyện, đột nhiên ngừng lại, thân thể mềm nhũn địa ngã trên mặt đất. Dáng cao nam đang kiểm tra những người khác thân phận trúc bài, nghe tiếng hướng bên này trông lại, vừa vặn trông thấy tên nam tử lùn ngã trên mặt đất, mà Hạ Hải công sát, vậy tựa như tia chớp địa đến phụ cận. Dáng cao nam vội vàng xuất thủ, hai đạo thân hình giao thoa mà qua, phốc. Một đạo máu tươi tiêu xạ, dáng cao nam ngã xuống trong vũng máu, không nhúc nhích. Bất quá, Hạ Hải cũng là rên lên một tiếng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lồng ngực vị trí một đạo rõ ràng vết thương, máu tươi thấm ướt áo, phảng phất một đóa hoa hồng nở rộ đồng dạng. Trước mắt cái này mấy lần biến cố, tới cực nhanh, trong lúc đó phát sinh, để cho người ta hoa mắt. Hiện trường học sinh, còn chưa thấy rõ, liền đã phân ra được thắng bại. Hai tên ngã trên mặt đất thanh phong các nam tử, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hạ Hải cũng là thương thế cực nặng, nhưng người còn không có ngã xuống, lấy hắn có thể liên sát hai tên nam tử thực lực, chém giết hiện trường học sinh, đó là dễ như trở bàn tay. Hô! Hạ Hải thân hình lắc lư hai lần, cơ hồ không hề chậm trễ chút nào, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân nhìn thấy đối phương đánh tới, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra, núp ở Khâu Minh sau lưng. Hạ Hải trong tay nắm một căn thép xuyên dao găm, toàn thân đen kịt, dài khoảng hai thước. Hắn trông thấy Sở Tâm Vân né tránh, tiến chiêu nửa đường, thân hình thay đổi, cải biến phương hướng truy sát tới. Khâu Minh trông thấy Sở Tâm Vân, từ bên cạnh hiện lên, đang muốn lui ra phía sau né tránh. Lại bị Hạ Hải đến phụ cận, phốc. Thép xuyên thuận thế mà đi, xuyên vào hắn tâm khẩu. Ngươi! Khâu Minh trong mắt biểu lộ phức tạp, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, Hạ Hải muốn giết Sở Tâm Vân, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá cái này chút với hắn mà nói, đều không trọng yếu, bởi vì hắn lập tức liền muốn chết đi. Sở Tâm Vân đạt được một điểm quý giá thời gian, thân hình hướng bên cạnh điện xạ, hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi. Cái khác học sinh thất kinh, tan tác như ong vỡ tổ đồng dạng, riêng phần mình hướng nơi xa chạy mà đi. Hạ Hải rút ra thép xuyên, đẩy ra Khâu Minh thi thể, nhìn một chút Sở Tâm Vân đảo tẩu phương hướng, phục hạ một hoàn thuốc, lại đem một bình dược cao bôi tại vết thương, tiếp tục đuổi theo. Lúc này, ngã trên mặt đất dáng cao nam, dãy rủa lấy ngồi dậy tới. Hắn lấy ra một đoạn dài 5 tấc ống trúc, rồi hướng lên bầu trời, siêu. Ống trúc hình quang đại thịnh, một đạo chướng mắt ánh sáng xông lên thiên không, vang một tiếng, giống như ân lôi địa nổ vang. Ngay sau đó, hắn đi vào tên nam tử lùn bên người, túi lầu xem. Tên nam tử lùn đã ngã xuống, hai mắt lại là trợn lên, chết không nhắm mắt. Ngươi nhìn cho thật kỹ, ta lập tức đi báo thủ cho ngươi. Dáng cao nam mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hướng Hạ Hải phương hướng đuổi theo. Sở Tâm Vân liều lĩnh hướng nơi xa trốn chạy, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tay háo tiếng xé gió, vội vàng bên cạnh tránh, lại phát hiện người đến lại là Tiền Tam Đa. Lao Tiễn, ngươi cùng tới làm gì? Đối phương muốn giết người là ta, ngươi mau mau rời đi. Sở Tâm Vân một bên buôn tẩu, vừa nói. Nếu như ta đi, ngươi liền chết chắc. Hai người cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể liều một phen, đánh cược một keo vật khí. Tiền Tam Đa nói ra. Sở Tâm Vân trong lòng phát lên cảm kích, hai người không nói thêm gì nữa, cùng một chỗ hướng về phía trước chạy như bay. Hạ Hải từ phía sau đuổi tiến lên, tốc độ cực nhanh, càng ngày càng gần. Nếu như bị đối phương đuổi kịp, cơ hồ không có sống sót khả năng, Sở Tâm Vân lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước mặt cỏ đứng đấy hai người, đều là hắn nhận biết người. Chương 64, vách núi tuyệt cảnh. Hạ Hải từ phía sau đuổi theo, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, Sở Tâm Vân nhìn thấy phía trước trên bãi cỏ, có hai người giằng co. Hai người đều là hắn nhận biết người, đến trường bài danh thứ 211 đường giám, cùng danh xương lực vương Phụ Giang. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đường giám bại bởi Phụ Giang, trong lòng không phục, cho nên ở chỗ này gây chuyện, hai người đối mặt. Hai người trông thấy Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa chạy tới, vậy hướng bên này nhìn quanh, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Sở Tâm Vân, nguyên lai là ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phù Giang nhìn xem Sở Tâm Vân hoảng hốt mà biến dạng tử, kinh ngạc vấn đạo. Đằng sau là nhân vật lợi hại, ta ngăn cản không nổi. Sở Tâm Vân đáp một câu, cùng Tiền Tam Đa từ trong hai người ở giữa, lao vùn vụt mà qua, hướng nơi xa bỏ chạy. Ha ha, Sở Tâm Vân, ta nguyên lai cho là ngươi rất có vài phần thực lực. Không nghĩ tới mới qua một tiên, liền để ta cải biến cái nhìn. Lại hội chạy chối chết, đơn giản để cho ta thay ngươi xấu hổ. Phù Giang nhìn xem Sở Tâm Vân đảo tẩu bóng lưng, lại nhìn về phía từ xa đến gần Hạ Hải, lập tức một cỗ kích tình rồi rào giữa ngực. Hạ Hải mặc trên người thanh phong các học sinh quần áo, theo Phù Giang, Sở Tâm Vân không phải là bị sát thủ truy sát, mà là bị một tên học tử đuổi theo nghiền ép. Trong tỉ thí có quy tắc, học sinh ở giữa không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh, ngươi đến mức như thế sợ hãi. Đâm quảng đâm xiên địa bỏ mạng trốn chạy. Phù Giang lập tức đối Sở Tâm Vân coi thường ba phần, tiến lên một bước, ngăn tại phía trước. Hắn đối với mình lực lượng có phần có lòng tin, muốn thử một lần thực lực đối phương. Ta một mực vùi đầu tu luyện, hai thai không nghe thấy chuyện khác. Không nghĩ tới đến trường bên trong, lại ra nhiều như vậy thực lực nhân vật. Xem ra ta cô lậu quả văn, không biết người đến lại là thần thánh phương nào. Đường dám vậy đứng tại chỗ, nhìn xem Hạ Hải chạy như bay tới. Tại Hạ Phù Giang, xin hỏi người đến người nào? Phù Giang lớn tiếng vấn đạo. Hạ Hải trông thấy có người ngăn cản, không nghĩ nhiều như vậy, đưa tay công sát mà đi. Đến hay lắm. Phù Giang dưới thân thể áp chế, lưng ngố lượng, đột nhiên túi lưng kéo cánh tay, hướng về phía trước huy quyền, phanh. Hai người lấy thực lực cứng rắn cản, thân hình riêng phần mình hướng về sau tách ra. Hạ Hải thân hình hướng lui về phía sau ra 7-8 bước, chống đỡ không nổi té lăn trên đất, thương thế kích phát, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Phù Giang thân hình lùi lại, chợt rút lui hai trượng bên ngoài, vậy ngã trên mặt đất, phốc địa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nói gì, lập tức xoay người bỏ lên, hướng nơi xa hốt hoảng mà chạy. Thực lực đối phương tại thối cốt cảnh phía trên, cao gia bản thân không thể tính theo lẽ thường, cũng không phải học sinh thân phận. Một cái không phải thanh phong các học sinh người, vậy mà tại tỉ thí giữa sân, truy đuổi thanh phong các học sinh. Phù Giang không cần nghĩ cũng biết, phát sinh ngoài ý muốn biến cố. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, liền là trốn được xa xa. Né tránh đối phương. Thật mạnh lực quyền, ngươi đáng chết. Hạ Hải xoay người đứng lên, tướng lửa giận phát tại đường giám trên thân, dưới tay mơ hồ một đạo hàn quang, lách mình đánh tới. Đường giám đứng ở bên cạnh xem kịch, gặp Phù Giang bị đối phương một chiêu đánh bay, đang tại cười trên nỗi đau của người khác, Hạ Hải lại hướng hắn nào tới. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác được không ổn, vô ý thức bày ra phòng thủ tư thế. Hô. Hạ Hải thân hình phảng phất huyễn tượng tàn ảnh đồng dạng, từ đường giám bên người lướt qua, cũng không quay đầu lại hướng Sở Tâm Vân phương hướng đuổi theo. Đường giám thân hình chấn động, đột nhiên ngốc trệ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tê. Một đạo phun ra thanh âm, hắn cổ vỡ ra một đường vết rách, máu tươi cấp tốc phun ra, hóa thành màu đỏ hơi nước, theo phong bay xa. Ách, đường giám trong cổ nhấp nô, phát ra trầm thấp âm, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hắn vận khí không tốt, một trận thai bay vạ gió, liền để hắn chết chết đi. Muốn chạy trốn ra sinh thiên, cũng chỉ có chạy mau. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa hai người, một mực hướng về phía trước mà đi, đi tới một chỗ bên bờ vực. Cái này, đây là... Thiên Vương bắt đạn kia phá hủy dây thường cầu. Ta tiền ra muốn. Muốn Tiền Tam Đa nhìn xem bên bờ vực có gỗ, phía trên treo dây thừng, quả thực là khóc không ra nước mắt. Sở Tâm Vân trông thấy tàn phá dây thường cầu. Trong lòng cũng là đồng dạng lo lắng. Trên bản đồ cho thấy chỗ này có dây thường cầu, thông hướng đối diện vách núi lại hướng trước liền là dốc thoải, xuống dưới về sau. Liền có thể đến tỉ thí điểm cuối cùng. Chạy trên đường, Sở Tâm Vân liền đã suy nghĩ kỹ, qua dây thừng cầu, chặt đứt dây thừng, liền có thể an toàn, nhưng bây giờ phản mà rơi vào tuyệt cảnh. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cái này nhất định là thanh phong các vì tỉ thí, cố ý mà vì đó, cái này hại chết tiền liền ra. Tiền Tam Đa thở hổn hển, mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất. Lao tiễn mau dậy đi, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không xem thường tuyệt vọng. Chúng ta khác tìm ra đường, mau dậy đi. Sở Tâm Vân kéo lại Tiền Tam Đa, đem kéo. mà bắt đầu. Hai người vội vàng hướng về sau mà đi, vọt ra hơn 30 bước, liền trông thấy Hạ Hải thân ảnh, từ đằng xa mà tới. Ta thiên A, cái này thật là tuyệt lộ. Thiền Tam Đa lắc đầu, sắc mặt trở nên tuyệt vọng, chỉ có liều chết. Đừng nói chết bất tử, chúng ta có thể vịn vách núi xuống. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa hai người, vội vàng lui về bên bờ vực. Nhìn xem mênh mông mây mù vách núi, Tiền Tam Đa lắc đầu, vừa rồi vì chạy nhanh, ngoại trừ tùy thân binh khí, thanh tất cả mọi thứ đều ném đi. Không có leo trèo móng đuốt thép, không có dây thừng, căn bản là không có cách từ đạo này bên dưới vách núi đi. Nhất định có biện pháp, chúng ta vận khí sẽ không như thế lưng, biện pháp trong tuyệt cảnh Sở Tâm Vân, ngược lại trở nên tỉnh táo, nhìn qua trên mặt cọc gỗ chặt dây, suy nghĩ cực nhanh chuyển động. Lúc này, Hạ Hải vậy đuổi tới phụ cận, đứng tại 10 trượng bên ngoài, nuốt hạ một hoàn thuốc. Hắn vốn là người bị thương nặng, đoạn đường này phi nhanh, vậy cảm giác không đáng kể. Cuối cùng đem ngươi đẩy vào tử lộ, Sở Tâm Vân, có người ra giá tiền rất lớn muốn ngươi chết, ngươi nhận mệnh tốt. Hạ Hải nói ra. Ngươi không phải Hạ Hải. Sở Tâm Vân vấn đạo. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải. Lúc đầu ngươi tại cầu treo bằng dây cắp chết rồi, liền không hội phiền toái nhiều như vậy, vậy không hội chết rất nhiều người. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác liền là bất tử, làm hại ta đại phí chắc trở. Hạ Hải lắc đầu trả lời, thừa dịp cái này cơ hội, khôi phục thể lực. Trước khi chết, ta có một cái nghi vấn. Xin hỏi các hạ, muốn giết ta người đến tột cùng là ai? Sở Tâm Vân một bên cùng đối phương qua loa, một bên suy tư chạy trốn kế sách. Khô Diệp người tuyệt không sẽ tiết lộ khách hàng nội tình, lại nói ta cũng không biết. Hạ Hải đáp. Xem ra ta muốn làm một cái quỷ hồ đồ, không biết có thể tha cho ta hay không huynh đệ. Người muốn giết người là ta, không có quan hệ gì với hắn. Sở Tâm Vân nói dứt lời, tới gần Tiền Tam Đa ôm bả vai, trên tay dùng sức ra hiệu, ở tại bên thai nói nhỏ, tìm được chạy trốn phương pháp. Vậy phải xem hắn hội không hội ngăn cản, nếu như hắn không xuất thủ, ta liền không hội giết hắn. Hạ Hải cảm giác dược lực tan ra, thân thể dễ chịu một chút. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người cực nhanh mà tới. Là Thanh Phong Các dáng cao nam, nguyên lai hắn không có chết. Sở Tâm Vân trong lòng phân chấn, nguyên bản chạy trốn cơ hội, muốn xem vật khí, hiện tại lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Hạ Hải vậy nhìn thấy dáng cao nam, vội vàng xuất thủ, hướng Sở Tâm Vân giết lại đây. Chương 65, Khô Diệp Lâu. Hạ Hải thân hình di động, trong tay thép xuyên hóa thành một điểm hàn tinh, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa đứng chung một chỗ, đao kiếm đồng thời, bày ra phòng ngự tử thủ tư thế. Siêu. Một đạo ngân quang phá không mà đến, Hạ Hải vội vàng dừng lại, quay người quay đầu, thép đâm về hư không đâm tới, bang. Một viên con mắt lớn nhỏ bạc đánh rơi vào thép xuyên bên trên, cải biến quy tích, sượt qua người. Siêu siêu siêu. Dáng cao nam không ngừng phất tay, ba cái bạc đánh phá không, hướng Hạ Hải vọt tới. Hạ Hải tả hữu chấp động, vung động trong tay thép xuyên, ngăn trở bạc đánh công sát. Dáng cao nam thừa cơ đi tới phụ cận, cầm kiếm cùng Hạ Hải giằng co. Nghĩ không ra đường đường Thanh Phong các người, vậy hội nhận sợ giả chết, hiện tại ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hạ Hải trong tay thép xuyên, hóa thành một đạo hàn quang, hướng đối phương đánh tới. Nam tử cũng là người bị thương nặng, chỉ sợ ngăn không được Khô Diệp sát thủ, chúng ta muốn nhanh lên. Sở Tâm Vân một bước đi đến cọc gỗ trước, huy kiếm rơi xuống, gỡ xuống phía trên chặt dây. Chặt dây đại khái dài hơn 3 trượng, một đầu hệ trên người Sở Tâm Vân, bên kia hệ trên người Tiền Tam Đa. Sở Tâm Vân trước đứng tại bên bờ vực, tướng Tiền Tam Đa huyền không mà xuống, tựa ở trên vách đá dựng đứng. Tiền Tam Đa tìm tới lối ra, thân thể vững vàng dán tại trên vách đá, hai tay gắt gao bắt lấy nham thạch. Trông thấy hai người muốn chạy trốn, Hạ Hải vội vàng xoay người, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Dáng cao nam xông về phía trước một bước, ngăn đón đối phương, các ngươi đi mau. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, thân thể từ vách núi mà xuống, hô. Hắn bằng vào trên thân dây thừng, tại trên vách đá đi nhanh, tìm được một chỗ điểm dừng chân, hai tay với tới gắt gao bắt lấy, ta vì chắc, lao tiến tới phía ngươi. Tiểu Sở, ta tới. Thiền Tam Đa lớn tiếng chào hỏi, vung hai tay ra, hướng rơi xuống. Thân hình hắn tại trên vách đá đi nhanh, tìm tới phù hợp điểm dừng chân, hai tay ôm lấy nham thạch. Sở Tâm Vân các loại Tiền Tam Đa ổn định về sau, vậy buông hai tay ra, thân hình nhanh chóng rơi xuống, tìm tới mới điểm dừng chân, gắt gao ổn định. Đây chính là Sở Tâm Vân nghĩ ra được chạy trốn biện pháp, hai người dựa vào một sợi dây thừng, lẫn nhau vì đối phương trèo trống, thuận vách đá, chậm rãi đi xuống dưới. Lúc này, trên vách đá truyền đến một tiếng hét thảm, rõ ràng là dáng cao nam thanh âm. Ngay sau đó, sát thủ vậy hét thảm một tiếng, hiển nhiên là bị nam tử phản kích lại. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa nghe thấy kêu thảm, không biết ai thắng ai thua, trong lòng đều là siết chặt, tăng nhanh chuyến về tốc độ.